Tiệc cưới. Vương Sáng ngây ngẩn cả người. An Hà muốn thành hôn. Trần Sĩ Khanh cùng Cổ Nguyệt đồng thời gật đầu. Cùng ai? Trần Sĩ Khanh ảm, Cổ Nguyệt, Kim Tán Thành Tiên Minh giám sát ti bộ chỉ huy sứ Tạ Bộ Phàm. Vương Sán, ba. Sau ba ngày. Cổ Nguyệt, ta nhìn nơi này cũng không có động tĩnh quá lớn a, đây chính là thành thân a, cũng không răng đèn kết hoa một chút. Công tử, ngươi có chỗ không biết. Cổ Nguyệt cùng Trần Sĩ Khanh chạy tới giám sát ti khu vực, thật là chung quanh như cũ không có mấy người ảnh. An Hà mặc dù cùng Tạ Bộ Phàm muốn thành hôn, nhưng làm được là nạp thiếp tiêu chuẩn, cũng không phải là cưới hỏi đàng hoàng thê. Cổ Nguyệt tiểu nói này, Trần Sĩ Khanh lập tức liền hiểu. Cưới vợ cùng nạp thiếp là hai chuyện khác nhau, cái này hắn vẫn là biết. Ta liền nói à, đơn giản ăn một bữa cơm, tuyên bố một chút, liền tìm đến lão bà, nào có loại này tiện nghi sự tình. Mấy ngày trước đây ngụy trang chỗ tốt giờ phút này biểu hiện ra. Trần Sĩ Khanh trên mặt râu ria đã lấy xuống, đâm võ sĩ đầu, lại mặc vào thiếp thân trường sam. Không có trước đó có vẻ bệnh dáng vẻ, nhìn qua tinh thần phấn chấn, gọn gàng mà linh hoạt. Công tử, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thật muốn cùng Diệp gia nháo đến loại tình trạng này sao? Đây chính là không chết không thôi a. Ta một người cô đơn, giết hết liền chạy, Diệp gia có thể làm gì ta? Hơn nữa, Trần Sĩ Khanh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Muốn giết Diệp Phong cũng không phải ta, ta làm sao có thể đánh thắng được Diệp đại thiếu đâu? Oan có đầu, nợ có chủ, Diệp gia lại thế nào cha, cũng lại không đến trên đầu của ta. Cổ Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ, không lại nói cái gì. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đối nhà mình công tử tính nết, xem như có sự hiểu biết nhất định. Khuyên tiếp nữa, đối với mình sẽ không tốt. Dừng lại. Hai người các ngươi là làm gì? Giám sát ti trong địa, người rảnh rỗi miên tiến. Rất nhanh, tới gần thạch cổng chào, hai tên giám sát sứ đi tới, ngăn trở đường đi, vẻ mặt nghiêm túc. Cổ Nguyệt không nói hai lời, lộ ra ngay thiệp mời. Hai vị, chúng ta là tới tham gia tiệc cưới. Giữ cửa giám sát sứ lập tức cầm lấy thiệp mời, kiểm tra. Yếu ớt bạch quang sáng lên, giám sát sứ sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều. Không có vấn đề gì, bất quá. Hai người các ngươi, lạ mắt rất, là phương nào người? Ta là An Hà đồng môn sư huynh, tên là Cổ Nguyệt, vị này là An Hà thân ở thế tục thân đệ đệ, mặc dù không có tu tiên thiên phú, nhưng tỷ tỷ xuất giá, đệ đệ nói cái gì đều muốn đến một chuyến, đúng không? Hóa ra là người nhà mẹ đẻ. Giám sát sứ giật mình, phất phất tay. Đi vào đi, đừng có chạy lung tung à, trực tiếp đi tụ bà buồn, phía trước đi thẳng mở dặm, rẽ trái. Phiền thoái hai vị. Cổ Nguyệt tiện tay lấy ra hai khối linh thạch, mong muốn tặng lễ, lại bị cản lại. Cái này thì không cần, hai vị nếu là có tâm, mời tại phu nhân trước mặt thay hai huynh đệ chúng ta nói tốt vài câu, đại nhân gần nhất đối phu nhân có thể để ý. Nhất định, nhất định. Kêu cảm ơn nhiều, huynh đệ chúng ta là hoàng giai ba tổ, hai vị chớ quên. Giám sát sứ ngược lại là lấp hai khối linh thạch cho Cổ Nguyệt, còn đưa Trần Sĩ Khanh một chút ngân lượng. Chỉnh hai người dở khóc dở cười. Không nghĩ tới, An Hà tỷ tỷ mị lực vậy mà lớn như thế. Nhận lấy bạc, Trần Sĩ Khanh khỏe miệng nhịn không được giơ lên. Cổ Nguyệt, sắp thực như thế. Sắp trời sắp muộn, hai người hướng tụ bảo buồn phương hướng đi đến. Rất nhanh, tại chỗ ngoặc chỗ không người, Trần Sĩ Khanh sau lưng đống nhiên nhiều hơn mấy thân ảnh. Động tác mau lẹ ở giữa, cái này mấy thân ảnh liền cực nhanh biến mất tại phòng ốc ở giữa. Chương 95, khó giải quyết hoài niệm phá hủy, 5 năm. Kim Tán Thành, giám sát ti, tụ bảo buồn lầu 2. Đây là một chỗ tráng lệ đại sảnh, không gian cực kỳ rộng lớn. Coi như an trí 10 cái đá cẩm thạch màu trắng bàn tròn, như cũng không lộ vẻ chen chúc. Mỗi trên một cái bàn đều bày đầy xinh đẹp tinh xào rượu thức ăn, không ít người đã ngồi xuống, đang cười đàm luận. Trần Sĩ Khanh cùng Cổ Nguyệt ngồi hàng cuối cùng. Một bàn này chỉ có hai người bọn họ. Nhưng vào lúc này, hai tên giám sát sứ bỗng nhiên xuất hiện, ngồi xuống đối diện. Hai người tượng trưng hơi cười. Hai tên giám sát sứ cũng trở về một cái giả cười, nhìn qua cũng không có hỏi thăm ý tứ. Hôm nay tới tham gia tiệc cưới người bình thường không ít. Trần Sĩ Khanh sớm liền thấy, ngồi hàng thứ nhất trên bàn tiệc thành chủ đại nhân. Giám sát ti người mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng trong thành lớn nhỏ việc vặt vãnh đều cần thành chủ cùng một đám quan viên đến xử lý. Lo ngại mặt mũi, loại này đến hội, giám sát ti vẫn là phải mời một chút. Cho nên đối với xuất hiện người bình thường, giám sát sứ nhóm cũng không kỳ quái. Nhớ kỹ lần trước tham gia chỉ huy sứ đại nhân tiệc cưới, vẫn là tại lần trước, thật là khiến người hoài niệm a. Là 3 năm trước đây a, ngươi trí nhớ này cũng không người nào. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Nói đến, chúng ta bên này đã thật lâu không có gặp giống. Phu nhân xinh đẹp như vậy nữ tử. Hắc hắc, Tạ đại nhân thủ đoạn ngươi lại không phải là không có nghe thấy. Không phải chúng ta bên này vì sao một mực không có phân phối nữ giám sát sứ nhậm chức đâu. Xuyệt, nói nhỏ chút, có người ngoài ở đây. Trần Sĩ Khanh mặt ngoài là đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực là vĩnh hai, đem hai người nói chuyện nghe là rành mạch. Cái này Tạ Bộ Phàm, xem ra xác thực đáng chết a. Tại Tào Bang phố bán cháo nghỉ ngơi 3 ngày, hắn không ngừng phái ra thủ hạ, nghe ngóng giám sát tin tức. Đồng thời căn cứ An Hà truyền về tình báo, làm lấy trước khi chiến đấu phân tích. Tạ Bộ Phàm cảnh giới chính là đẳng vấn cảnh, chức vụ là bộ chỉ huy sứ. Thủ hạ có 8 tên cầm tâm cảnh. Cái khác đều là phong sơ kính tạp ngư, không đáng nhắc đến. Theo lý mà nói, một gã huy dương kính bộ hạ, xử lý lên những người này, dư xài. Nhưng Trần Sĩ Khanh chú ý tới Tạ Bộ Phàm chức vụ. Bộ chỉ huy sứ. Chẳng lẽ còn có đang? Có thể An Hà trong thư cũng không đề cập. Trần Sĩ Khanh mơ hồ có chút lo lắng. Dứt bỏ Tạ Bộ Phàm. Trần Sĩ Khanh muốn nhất giải quyết hết người chính là Diệp Phong. Hôm nay loại trường hợp này, nếu như Diệp Phong đến đây, chính hợp hắn ý. Coi như hắn không đến, cũng tuyệt đối tại cái này tụ bảo buồn bên trong. Kiến thức thế giới này tàn khốc, Trần Sĩ Khanh đã hoàn toàn thanh tỉnh. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Đã ngươi bất nhân, đừng trách ta Trần Sĩ Khanh bất nghĩa. Giờ lành đã đến, hoan nên đại gia tới tham gia tạ chỉ huy sứ tiệc cưới. Thái Dương vừa mới xuống núi, những khách nhân cơ bản đã ngồi đầy. Đại đường phía trước, xuất hiện một gã người chủ trì bộ dáng giám sát đi, tiếng nói hùng hậu, trung khí mười phần. Tại tiệc cưới lúc bắt đầu, xin cho ta long trọng giới thiệu một chút, hôm nay tham gia tiệc cưới khách quý. Không bao lâu, người chủ trì liền một lần giới thiệu Kim Tán Thành thành chủ, một chút quan viên trọng yếu, còn có giám sát đi mấy người. Cuối cùng cái này một vị, cũng là thân phận tôn quý nhất. Người chủ trì gân cổ lên, cố ý tạo thế. Tiên Minh Đông Nam Đại khu Diệp Phạm Tổng đốc lệnh Lang Diệp Phong, Diệp thiếu. Tiếng vỗ tay vang lên. Ngồi ở chủ vị Diệp Phong lập tức đứng dậy, quay đầu hướng mọi người khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống. Trần Sĩ Khanh nhãn tỉnh sáng lên, khóe miệng có chút giơ lên. Đây thật là bất việc. Bất quá, tiểu tử này tổn thương nhìn qua tốt lắm rồi. Trên thân chỉ định cất giấu vật gì tốt? Trần Sĩ Khanh trong nháy mắt đánh lên chú ý. Đông Nam Diệp gia, chúc tạ chỉ huy sứ tân hôn hạnh phúc, do đó đưa lên thủy mật đảo một đôi. Giới thiệu xong khách quý, Diệp Phong đám dân quê lập tức đi đến trước sân khấu, một bên gân cổ lên, một bên ôm một cái hộp ngọc. Bỏ vào người chủ trì bên cạnh cách đó không xa bỏ trống đi ra kim trên bàn. Lại là thủy mật đảo. Ta nghe nói, cái này thủy mật đảo nếu là ăn được một quả, chẳng những duyên thọ 10 năm, còn có thể tẩy kinh phạt thủy, gia tăng căn cốt. Chật chật, không hổ là Diệp gia a, ra tay chính là xa xỉ. Đám dân quê hừng hực khí thế trở lại Diệp Phong bên người. Nghe đám người nghị luận, Diệp Phong tư mã trên mặt cũng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Trần Sĩ Khanh nghe được đám người phát biểu, khịt mũi coi thường. Cái này nếu là chính mình ôm sầu riêng đi ra, không được đem những người này hủ chết. Tại Diệp Phong dẫn đầu hạ, tặng lễ khâu bắt đầu. Kim trên bàn, lục tục ngoe ngoe bảy đẩy đám người đưa lên quà tặng. Rất nhanh liền lũy thành núi nhỏ cao. Mắt thấy lễ vật tặng không sai biệt lắm, Tạ Bộ Phàm đứng dậy đi tới trước sân khấu, đứng vững MC vị. Hắn hạc phát đồng nhan, phối hợp lên trên người tân lang phục sức cùng ngực hoa hồng. Nhìn qua hết sức không được tự nhiên, nhưng không ai dám cười. Không nghĩ tới ta Tạ Bộ Phàm bây giờ tuổi tác, như cũ có thể tìm được chỗ yêu, mai nở hai độ, cảm tạ tiên tổ ân huệ. Tạ Bộ Phàm nhìn thoáng qua cách đó không xa, mặc áo cưới, hất lên khăn cô dâu An Hà, mỉm cười. Đại gia đêm nay ăn ngon uống ngon, không say không về, ta. Ngũ hành chi khí điều âm dương, tổn hại đau lòng phổi phá vỡ gan ruột. Dấu cách tinh thất ý hoàng hốt, tam tiêu đủ nghịch hồn bay lên. Tạch tạch tạch. Một hồi khàn khàn tiếng cười truyền đến, tựa như phá gù đồng dạng. Ngứa ngáy người dường như trong thai có mấy ngàn con kiến đang bò. Đang đọc diễn văn Tạ Bộ Phàm lập tức liền bị đánh gãy. Tạ chỉ huy sứ thật sự là càng già càng dẻo dai, như thế tuổi tác, còn có thể kim thương bất khuất, thật sự là một cảnh hoa lê ép hải đường a. Ngươi là người phương nào? Ta có mời ngươi tới sao? Tạ Bộ Phàm chau mày, nhìn xem chậm rãi đi tới còn xuống lao giả, trong lòng mơ hồ nổi lên một chút bất an. Lao hủ Vũ Văn Trúc, đặc biệt là Tạ chỉ huy sứ đưa một món lễ lớn. Cái gì đại lễ? Tiễn ngươi về Tây Thiên. Vũ Văn Trúc còn xuống cái eo đột nhiên thẳng tắp. Hắn khô cạn tay phải đột nhiên nắm tay, sau đó trên không trung liên kích mấy cái. Màu xanh sấm quyền phong trong nháy mắt xuất hiện, hướng Tạ Bộ Phàm đánh tới. Cảm thụ được trong đó cường hành linh lực ba động, Tạ Bộ Phàm vong hồn đều mất. Tất cả phát sinh quá nhanh, hắn chỉ có thể trước tiên lui lại, nưu toàn tránh đi quyền phong. Bành bành bành. Nhưng mà, đây đều là phí công. Vũ Văn Trúc cảnh giới thật là thật sự uy dương kính, căn bản không cần hắn khởi hành. Tạ Bộ Phàm liền bị rắn rắn chắc chắc đánh bay, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Cũng không biết tụ bảo buồn vách tường là làm bằng vật liệu gì tạo thành, kiên cố dị thường, cũng không có trực tiếp bị đánh nát. Tạ Bộ Phàm thân thể chỉ là thật sâu khảm vào trong đó, mang theo một mảng lớn vết rạn. Ố va. Một ngụm máu tươi phun ra, Tạ Bộ Phàm hơi thở mong manh. Mặc dù không có một kích mất mạng, nhưng cũng tổn thương cực nặng, đã mất đi sức chiến đấu. Lần này biến cố phát sinh cực nhanh, cũng liền tại trong nháy mắt. Đám người còn không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào thời điểm. Vũ Văn Trúc động. Nhanh như điện chớp ở giữa, hắn đã xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt. Căn bản không người đoán được. Vũ Văn Trúc đưa tay chính là một quyền, thẳng đến Diệp Phong mi tâm, giản dị tự nhiên. Diệp Phong muốn phản kháng, nhưng thân thể lại không nghe chính mình sai sự, không thể động đậy. Ở đâu ra huy dương kính? Giờ phút này Diệp Phong, trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Tạch tạch tạch, chết đi. Vũ Văn Trúc cuồng tiếu ở giữa, dường như thấy được Diệp Phong bị nổ đầu cảnh tượng. Có thể vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một chút hàn mang tới trước, sau đó kiếm ra như rồng. Ba. Tay gãy rớt xuống đất, miệng vết thương đang không ngừng ra bên ngoài chạy ra lục sắc khói đặc. Nhìn qua mười phần dọa người. Thật nhanh. Kiếm. Vũ Văn Trúc bước ra triệt thoái phía sau. Nhẹ nhàng khẽ hấp, tay gãy liền bay đến lòng bàn tay trái. Các hạ, thật sự là thật to gan. Một người trung niên xuất hiện tại Diệp Phong bên người, cầm trong tay trường kiếm, mặt không biểu tình. Chính là ngày ấy Vân Trà Lâu, đi theo Diệp Phong bên người trung niên nhân. Người này, vậy mà cũng là huy dương kính cao thủ. Ngồi hàng cuối cùng, nhìn chăm chú lên tất cả phát sinh Trần Sĩ Khanh. Lông mày trong nháy mắt nhăn ở cùng nhau. Lần này khó làm a. Chương 96, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Huy dương kính kiếm khách, cũng không thấy nhiều a, tạch tạch tạch. Cứ việc tay phải bị trung niên nhân chặt đứt, có thể Vũ Văn Trúc khe danh dày đặc mặt già bên trên, không có một tia thống khổ. Hắn cầm lấy tay phải, dán vào bên phải cổ tay vết thương mặt cắt, trong miệng không ngừng truyền đến khiếp người tiếng cười. Màu xanh sẫm xương mù theo tiếp lời chậm rãi chảy ra, không đến mấy giây, vết thương vậy mà khỏi hẳn. Trung niên nhân sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Đối phương tay phải bị chính mình chặt đứt, chẳng những nhỏ máu chưa lưu, hiện tại càng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật sự là để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Nhìn xem các ngươi tại chỉ huy, không sợ chết liền đến. Lời này vừa nói ra, giám sát ti đám người lập tức kịp phản ứng. Tạ bộ phàm giờ phút này còn khảm nạm tại trong vết tường, sống chết không rõ đâu. Bọn hắn làm sao có thể là cái này quái lao đầu đối thủ? Đoàn người lập tức lui lại, tránh ra vị trí. Thiếu gia, ngươi đi trước, cái này yêu nhân mục tiêu là ngươi. Thất thúc, ngươi không có vấn đề a? Diệp Phong mặc dù nhìn qua trấn tĩnh, nhưng mồ hôi trên trán đã đem hắn bán. Vũ Văn Trúc bất động, tên là Thất Thúc trung niên nhân cũng không có động tác, mà là nhìn chằm chằm hắn. Yên tâm, ta mệnh cứng ngắc lấy đâu. Diệp Phong còn muốn nói điều gì, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Giết, giết, giết. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện không ít đá cẩm thạch bàn tròn đã bị lật tung, rượu thức ăn vung đầy đất. Trong đại sảnh, bỗng nhiên xuất hiện một đám phục sức khác nhau người, bọn hắn thần sắc bất thiện, bay thẳng giám sát sứ mà đến. Có tập nhân, thật to gan, dám tập kích giám sát ti. Địch nhân cảnh giới không cao, giám sát ti sở thuộc, theo ta nên địch. Trong nháy mắt, hai phe nhân mã liền chiến ở cùng nhau. Thanh chủ cùng cái khác bình thường quan viên, ngày bình thường thanh nhàn đã quen, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Cũng may giám sát ti coi như có lương tâm, phân ra một bộ phận phong sơ kính giám sát sứ, tại nơi hẻo lánh đem thành chủ bọn người bảo vệ. Thiếu gia, thừa dịp hiện tại, thấy thế cục phân loạn, Thất Thúc không do dự nữa, hét lớn một tiếng, sau đó bay thẳng Vũ Văn Trúc mà đến. Yêu nhân, có dám đánh với ta một trận? Cùng là huy dương kính tu sĩ, Vũ Văn Trúc tự nhiên biết, trước công tệ nạn. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, cái kia chính là yểm hộ Diệp Phong thoát đi. Nhưng mà, Vũ Văn Trúc mục tiêu lần này chính là Diệp Phong, làm sao lại như vậy bỏ qua? Ken két, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Mắt thấy Thất Thúc cầm kiếm công đi qua, Vũ Văn Trúc vậy mà không tránh không né, trực tiếp cách không anh đánh một quyền. Vì đã nhất thức, cường hành linh lực theo Vũ Văn Trúc tay phải dâng trào tuôn ra. Sau đó ngưng kết thành một cái đống cắt lớn mặc linh lực màu xanh lục quyền kình. Linh quyền vung ra, trong mơ hồ mang theo gào thét. Thằng đến đang muốn chạy trốn Diệp Phong đánh tới. Cái tên điên này, Thất Thúc làm sao lại buông tha loại cơ hội này, trường kiếm mang theo hàn mang, bay thẳng Vũ Văn Trúc ngược mà đi. Tấn công địch chỗ tất nhiên cứu. Phốc phốc. Thân kiếm vào thịt thanh âm truyền đến. Thất Thúc kinh ngạc. Vũ Văn Trúc không tránh không né, ngực đã bị trường kiếm xuyên qua. Ken két. Vũ Văn Trúc trong miệng phun ra một cỗ màu xanh sẫm khói đặc, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Hắn đánh đi ra linh lực quyền kình dường như nhận lấy kích thích đầu dạng. Đột nhiên tăng vọt một vòng, sau đó rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Phong trên lưng. Ố va. Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Phong thân thể trong nháy mắt bị đánh bay, có thể mượn lấy phản tác dụng lực. Hắn tốc độ chạy trốn nâng cao một bước, vọt thẳng ra tụ bà buồn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong chưa chết, Vũ Văn Trúc sắc mặt rốt cục thay đổi. Yêu nhân, ngươi dám? Thất Thúc song tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân trên dưới toát ra kiếm khí màu trắng, bay thẳng hướng về phía trước, thuận thế đem Vũ Văn Trúc đính tại trên tường. Hóa ra là hộ thân linh khí, khó trách. Chuẩn xác mà nói, là hộ thân linh bảo. Thất Thúc cười lạnh một tiếng, nhìn trước mắt Vũ Văn Trúc. Hiện tại biết đã chậm, đi chết đi, yêu nhân. Kiếm quang lấp lóe, Thất Thúc trường kiếm trong tay trực tiếp thượng thiêu mà lên. Ngực nhập, vai cái cổ ra. Vũ Văn Trúc nửa người trực tiếp bị chém ra, vết thương dị thường dữ tợn. Kích động nội tạng, co giật cơ bắp. Nhìn danh mạch. Ken két, vậy sao? Ngay tại Thất Thúc coi là chiến đấu đã lúc kết thúc, quen thuộc cười thảm âm thanh lần nữa truyền đến. Hắn sắc mặt cũng biến, lập tức bước ra triệt thoái phía sau, thật là đã không còn kịp rồi. Bành, bành. Rắn rắn chắc chắc hai quyền trúng đích. Hai hàng máu tươi chậm rãi theo chóp mũi chảy ra. Thất Thúc trước ngực quần áo đã biến mất. Hai đạo màu xanh sẫm quyền ấn xuất hiện tại trên lồng ngực. Có phải hay không cảm giác hô hấp khó khăn? Ken két, phổi của ngươi đã hỏng. Vũ Văn Trúc hoạt động đầu, trên thân dài dòng vết thương đều bị sương mù bao khỏa. Vì đã thất thức, lấy máu thay máu, thương thế càng nặng, thế công càng lớn. Người trẻ tuổi, chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Hô, hô, hô. Thô trọng tiếng thở dốc truyền đến. Diệp Phong đi xuyên qua giám sát ti kiến trúc ở giữa. Hắn sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập. Vũ Văn Trúc một quyền kia, nếu không phải có phụ thân lưu lại hộ thân linh bảo, Diệp Phong hiện tại đã là một người chết. Dù vậy, hắn hiện tại thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Vết thương cũ chưa lành, mới tổn thương lại lên. Diệp Phong hiện tại liền ngự không phi hành đều làm không được. Bất kể là ai, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Ngẩng đầu, nhìn phía xa cao ngất hình dáng, đây là Diệp Phong hiện tại mục tiêu. Cựu trọng nhãn tháp. Chỉ cần có thể tiến vào cựu trọng nhãn tháp, liền xem như chỉ là tầng thứ nhất, tính mạng của hắn liền không có uy hiếp. Thiên biến vạn hóa khoảnh khắc bên trong, huyền hóa đa dạng vân trung long. Núi xanh tung đổi nước cũng lưu, ta chi tiên pháp thiên không cho. Có thể nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi ngâm sướng. Diệp Phong đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại trước người hắn, nhiều hơn một người, hai chân bay lên không, cách mặt đất 2 mét. Đang vân cảnh. Ngươi là ai? Diệp Phong cố nén thương thế, giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Muốn như vậy, Diệp thiếu muốn đi đâu a? Đông nhiên ngăn lại Diệp Phong, chính là ngày ấy tại Lang gia phía sau núi, tàn sát tiên minh doanh địa qua dương. Ngươi biết ta? Ngươi muốn làm gì? Diệp thiếu, ngươi cái này có đôi chút biết rõ còn cố hỏi. Qua dương tiện tay vẩy ra một mảnh cục đá. Những cục đá này lập tức biến hóa côn trùng trưởng thành nhóm, tản mát ra làm cho người da đầu tê dại vù vù âm thanh. Hóa linh chi thuật. Diệp Phong liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương tiên pháp, trong lòng càng là bối rối. Ta thật là Đông Nam Diệp gia người, ngươi nghĩ thông suốt, coi như giết ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Diệp Phong lập tức chuyển ra nhà mình danh hảo. Quả nhiên, nghe được Đông Nam Diệp gia bốn chữ, Qua Dương ánh mắt có một chút biến hóa, xem bộ dáng là biết được Diệp gia huy danh. Không bằng, ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì? Chúng ta Diệp gia thủ đoạn, ngươi cũng tin tưởng, chỉ cần mong muốn, không có được. Diệp Phong thấy thế, bắt đầu lợi dụng. Ha ha, Diệp gia lực lượng, ta tự nhiên là tin. Qua Dương đống nhiên cười. Diệp Phong còn tưởng rằng hắn đã đáp ứng, có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Qua Dương trên mặt biểu lộ chợt biến điên cuồng lên. Ta có thể có được hôm nay bộ dáng như vậy, đều là Diệp Loan cái này hôn đẳng hại, Diệp gia. Tới thật đúng lúc. Vừa dứt tiếng, Qua Dương trước người phi trùng nhóm, lập tức hướng Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong, 3. Chương 97, Ngọc Thạch câu phần. Nếu không phải sợ bại lộ, Trần Sĩ Khanh này sẽ liền phải cất tiếng cười to. Thường nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vì lần này chạm Diệp hành động có thể thuận lợi tiến hành. Hắn thiết kế mấy cái dự án, cũng coi như tới Huy Dương kính địch nhân xuất hiện. Trần Sĩ Khanh đem leo lên cựu trọng nhạn tháp tặng một phát 10 liên, rút. Mặc dù không có đinh cấp Huy Dương kính bộ hạ mảnh vỡ, nhưng thăng cấp thẻ hao mang tới chỗ tốt cũng thể hiện ra ngoài. Hắn rút được hai tấm đằng vân cảnh bộ hạ mảnh vỡ. Thật vừa đúng lúc, cũng đều là người quen. Mặc dù có một chương là phế tạm, một chương Qua Dương, một chương Sở Tuyền Cơ. Sở Tuyền Cơ Trần Sĩ Khanh tự nhiên là không biết dùng, nữ nhân này hẳn là tiên minh người. Đối mệnh lệnh của mình, cũng không hoàn toàn nghe theo. Nhiệm vụ tối nay rất trọng yếu, không thể có sai lầm, trừ phi là thật vạn vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn mới sẽ cân nhắc. Vũ Văn Trúc thất thủ, Diệp Phong chạy trốn, Trần Sĩ Khanh cũng coi như tới. Hắn chỉ có thể gọi là ra Qua Dương. Qua Dương mặc dù cũng không nghe lời nói, nhưng so Sở Tuyền Cơ phải mạnh hơn. Trọng yếu nhất là, hắn có vẻ như cùng Diệp gia còn có thủ. Cái này khiến tránh ở một bên quan chiến Trần Sĩ Khanh cái mông đều muốn cười thành bốn cánh hoa. Bất quá, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Diệp Phong mặc dù trọng thương mang theo, nhưng trên người bảo bối không ít. Cứ việc một mực bị Qua Dương đè lên đánh, có thể trong thời gian ngắn vậy mà phân không ra thắng bại. Qua Dương, ngươi không phải cùng Diệp gia có thù sao? Thế nào còn không giết hắn? Công tử, ta so ngươi càng muốn giết hơn hắn, có thể tiểu tử này hộ thân đồ chơi thật sự là nhiều lắm. Thông qua hệ thống, nghe được Qua Dương trả lời, Trần Sĩ Khanh nhịn không được bưng kín mặt. Ngươi được hay không a, trước đó không phải nhìn ngươi rất đột nhiên sao? Thế nào hiện tại liền cao bước? Những cái kia đều là cầm tâm cảnh sâu kiến, ta hóa linh tiên pháp, am hiểu phạm vi công kích, đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ, lực sát thương liền kém một chút. Qua Dương lời nói có chút bất đắc dĩ. Có thể Trần Sĩ Khanh không quản được nhiều như vậy. Ta mặc kệ, ngươi tranh thủ thời gian cho ta giết chết hắn, không phải ngươi liền rốt cuộc đừng nghĩ hít thở mới mẹ không khí. Qua Dương sinh tiền mặc dù là ác nhân, nhưng không phải cái tên ốc. Cứ việc đối Trần Sĩ Khanh nói lời khịt mũi coi thường, nhưng nếu như còn muốn lại thấy ánh mặt trời, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Đặc biệt mãi mãi, ngươi cũng đừng vùng đấy. Vì phục sinh đại nghiệp, hắn là không thèm đếm xỉa. Qua Dương trực tiếp rơi xuống đất, hai cỗ linh lực theo lòng bàn tay phun ra ngoài. Hô hấp của hắn biến dồn dập lên. Dưới chân đất đá tấm bắt đầu bất an sao động. Giống khối lớn tảng đá cùng bùn đất hội tụ vào một chỗ. Hai cái dài 5-6 mét thạch long đống nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó mang theo thiên quân vạn mã chi thế lực, thẳng đến Diệp Phong phóng đi. Nhị Long Hy Châu. Một chiêu này, xem như Qua Dương đòn sát thủ. Vì có thể khiến cho Trần Sĩ Khanh lần sau lại triệu hoán chính mình. Hắn không tiếc tiêu hao đại lượng linh lực, dù là hội dẫn đến còn lại thời gian tồn tại còn thừa không có mấy. 3. Vừa mới đánh nát cuối cùng một cái thạch phi trùng Diệp Phong, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền thấy hai đầu chạm mặt tới thạch long. Trong mắt của hắn không khỏi nổi lên vẻ tuyệt vọng. Diệp Phong đã át chủ bài ra hết. Giờ phút này, chỉ có thể chờ chết. Trốn ở cách đó không xa Trần Sĩ Khanh cũng không nhịn được song quyền nắm chặt, trái tim nâng lên cổ họng. Xem thường người bình thường, vậy sao? Thiên tử chi nộ, máu chảy thành sông. Áo vải chi nộ, máu phun ra năm bước. Đây chính là ngươi xem thường phàm nhân kết quả, Diệp Phong. Trần Sĩ Khanh không thích huyết tinh, nhưng giờ phút này, hắn cũng không muốn dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Hoàn toàn tương báo khi nào, buông xuống ân oán, mới là kết thúc yên lành. Qua Dương, 3. Ở đâu ra thanh âm? Không chờ Trần Sĩ Khanh nhìn chung quanh, có một người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phong trước người. Linh Tê Chỉ. Hắn giơ ra hai tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy tại hai viên long trên đầu. Rầm rầm. Sau một khắc, hai cái thạch long trong nháy mắt vỡ nát thành hòn đá, tán loạn trên mặt đất. Huy Dương Kính. Qua Dương vô ý thức lui về sau hai bước. Các hạ tập được một tay hóa linh chi thuật cũng không dễ dàng, như vậy thối lui, ta không truy cứu nữa. Qua Dương, thật là huyền thần tử tiền bối. Diệp Phong nhìn xem ngăn khuất trước người mình áo vải tóc hối của trung nhân nhân, mặt mày tỏa sáng. Ngươi chính là Diệp Loan cháu trai à? Mấy ngày trước đây, Lạc Thất Lai trong núi bái phòng thời điểm, thảo luận với ta lên qua ngươi. Huyền thần tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phong, sắc mặt không hề bận tâm. Hóa ra là thất thúc. Diệp Phong thở dài một hơi, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn biểu lộ. Đa tạ Huyền Thần Tử tiền bối cứu giúp.
Không sao, thiện tay mà thôi.
Huyền Thần Tử khoát tay áo. Hồi lâu không có về giam sát đi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, cũng không biết bộ phàm hắn. Tha làm ngọc vỡ không làm nói lành.
Ngọc Thạch câu phần.
Huyền Thần Tử lời mới vừa nói phân nửa, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, quay người chính là một trường, trực tiếp đập vào đánh thẳng tới Qua Dương ngực. Chỉ một thoáng, Qua Dương kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Nhưng cùng lúc đó, Huyền Thần Tử bên người Diệp Phong cũng là té ngã trên đất.
Nguy rồi.
Huyền Thần Tử một cái lắc mình, đem Diệp Phong đỡ dậy, lúc này mới phát hiện hắn đã ngất đi. Tại đan điền khí hải chỗ, có dài một tấc lỗ máu, đang không ngừng ra bên ngoài chảy xuống máu tươi. Huyền Thần Tử tranh thủ thời gian đưa tay ngăn chặn vết thương, rót vào linh lực, thật là thì đã trễ. Đan điền bị hao tổn, khí hải ngược dòng. Huyền Thần Tử ôm lấy Diệp Phong, nhìn xem một bên ngã xuống đất Qua Dương, thở dài một tiếng. Gì thù gì oán, đáng ra không?
Hắc hắc.
Qua Dương toàn thân thất khiếu chảy máu, không thể động đậy, nhưng lại phát ra vui sướng tiếng cười.
Ta,
nhiệm vụ hoàn thành. Tại Huyền Thần Tử nhìn soi mói, Qua Dương thân thể vậy mà như là bụi bặm đồng dạng, chậm rãi bay ra.
Lão tử cũng không phải không chết qua, ha ha ha.
Rất nhanh, tiếng cười kết thúc, Qua Dương thân thể cũng hoàn toàn tiêu tán không thấy, dường như chưa từng tới đồng dạng.
Không có khả năng a.
Huyền Thần Tử khiêng Diệp Phong, bước nhanh đi đến Qua Dương biến mất địa phương, trăm mối vẫn không có cách giải.
Vì sao không có thi thể?
Nhưng vào lúc này, trong hôn mê Diệp Phong lại là phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở mong manh. Huyền Thần Tử chỉ có thể tạm thời buông xuống nghi hoặc, ôm Diệp Phong, ngự không mà lên. Không biết là vô tình hay là cố ý, vừa mới bay lên.
Huyền Thần Tử vậy mà hướng Trần Sĩ Khanh phương hướng nhìn thoáng qua.
Trần Sĩ Khanh, ba. Bất quá đối phương cũng chỉ là nhìn thoáng qua, không có có dư thừa động tác, rất nhanh liền biến mất ở trong trời đêm.
Huyền Thần Tử phát hiện mình.
Trần Sĩ Khanh suy tư một lát, đã có quyết đoán. Đối phương thật là Huy Dương Kính tu sĩ, chính mình chỉ là người bình thường. Bị phát hiện cũng rất bình thường. Về phần tại sao không chọc thủng, hẳn là không nghĩ tới chính mình là kia người giật dây a.
Huyền Thần Tử cũng không phải là một cái thị sát đấu hung ác người.
Theo vừa rồi đối chiến bên trong cũng có thể nhìn ra. Nếu không phải Qua Dương cuối cùng liều chết tập kích bất ngờ, hắn cũng sẽ không ra tay độc ác. May mắn sớm gọi Cổ Nguyệt trở về. Có chút nhẹ nhàng thở ra, Trần Sĩ Khanh lập tức thông qua hệ thống, bắt đầu liên hệ Vũ Văn Trúc. Vũ Văn lão gia tử, các ngươi bên kia tình huống thế nào?
Chương 98, vì đã bại thức.
Ken két. Tiếng cười quen thuộc theo bên tai truyền đến.
Công tử chớ hoảng sợ, lại cho lão phu một chút thời gian, cầm xuống cái này kiếm khách, không là vấn đề.
Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian giải thích.
Lại có một cái Huy Dương Kính tu sĩ xuất hiện, lão gia tử ngươi đem hiện trường chiến lợi phẩm thu nạp một chút, mau chóng thoát thân a.
Công tử, ngươi quá coi thường lão phu, vì đã thất thức, trước tổn thương mình, sau đả thương địch thủ.
Đồng cấp bên trong, khó có địch thủ.
Trần Sĩ Khanh, ngủ say lâu như vậy, lão phu còn không có đã nghiền đâu, liền xem như hai cái Huy Dương Kính, cũng không đáng kể.
Vậy được rồi.
Vũ Văn Trúc tuổi tác tương đối lớn, hơn nữa nghe theo an bài.
Trần Sĩ Khanh không muốn quá khó xử.
Ngược lại liền nửa giờ, nhưng hắn đã nghiền một chút cũng không cái gì.
Vũ Văn lão gia tử, vậy ngươi tự thiện a, ta khiến người khác đi a.
Đúng rồi, cái kia Huy Dương Kính người gọi Huyền Thần Tử rất lợi hại, ngươi chú ý một chút.
Vậy ta tiếp tục.
Trần Sĩ Khanh đang muốn cắt đứt liên lạc, rất không sai nghe thấy Vũ Văn Trúc một hồi quái thiếu.
Ai?
Công tử, ngươi mới vừa nói ai?
Huyền Thần Tử a, thế nào?
Các ngươi nhận biết?
Trần Sĩ Khanh hơi kinh ngạc.
Công tử, ngươi không nhìn lầm a?
Vũ Văn Trúc thanh âm rõ ràng có chút phát run.
Hẳn không có a, hắn còn cần một chiêu kêu cái gì?
Linh Thế Chỉ.
Mẹ nó, lão già này thế nào còn chưa có chết?
Vũ Văn Trúc mắng một câu, lập tức liền đổi giọng.
Khụ khụ, công tử,
cái này kiếm khách cùng ta qua hai chiêu vẫn được, muốn giữ lại ta, không có khả năng, vì an toàn của ngươi, ta còn là rút lui trước cho thỏa đáng.
Nghe xong lời này, Trần Sĩ Khanh nhịn không được bật cười.
Không nghĩ tới vị này lão tiền bối cũng biết xuyên kịch trở mặt ta lão gia tử, ngươi không phải mới vừa nói.
Trần Sĩ Khanh học Vũ Văn Trúc khẩu khí, mô phỏng lên.
Hai cái Huy Dương Kính, lão phu cũng không đáng kể.
Sao?
Vũ Văn Trúc lúng túng chỉ có thể cười khổ, không biết rõ nói cái gì.
Được thôi, lão gia tử, ngươi thu thập xong chiến lợi phẩm, tranh thủ thời gian rút lui.
Trần Sĩ Khanh cũng không nói đùa nữa, biến mất trong bóng đêm.
Kim Tán Thành, nơi nào đó ngõ tối.
Công tử, lão phu đã đợi chờ đã lâu.
Vừa đi vào ngõ nhỏ Trần Sĩ Khanh, liền bị một cỗ màu xanh sấm linh khí vây quanh, dọa hắn nhảy một cái.
Công tử chớ hoảng sợ, những linh lực này là dùng đến ngăn cách dò xét cùng thanh âm, không có tính sát thương.
Trần Sĩ Khanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vũ Văn lão gia tử, chuyến này vất vả ngươi.
Ken két, công tử nói quá lời.
Vũ Văn Trúc chiêu bài tiếng cười truyền đến.
Lão phu sinh tiền mặc dù giết người vô số, nhưng ân oán rõ ràng, công tử để cho ta lại thấy ánh mặt trời, đã là lớn lao ân huệ, huống chi còn có giá có thể đánh, ta cầu còn không được.
Vũ Văn Trúc nói, đưa cho Trần Sĩ Khanh một chiếc nhẫn.
Công tử, hôm nay tiệc cưới tất cả hạ lễ đều ở bên trong, cái này tu di giới là ta theo Tạ Bộ Phàm trên tay giữ lại, bên trong còn có cái khác không ít đồ tốt.
Trần Sĩ Khanh trong lòng lập tức vui mừng.
Những quà tặng này, hắn nhưng là đỏ mắt một hồi lâu, giờ phút này cuối cùng là tới tay.
Công tử, sau này nếu có cơ hội, ngươi có thể phải nhiều hơn gọi ta đi ra hít thở không khí à, tay ta ngứa rất. Ha ha, không có vấn đề. Trần Sĩ Khanh thuận miệng cười cười, đột nhiên nghĩ đến Huyền Thần Tử. Lão gia tử, Huyền Thần Tử người này, lai lịch thế nào?
Công tử, hiện tại là tiên lịch mấy năm?
Tân tiên lịch 2-3 năm.
Nhìn xem nhíu mày Vũ Văn Trúc, Trần Sĩ Khanh lập tức giải thích một chút tân tiên lịch tồn tại. Hóa ra là dạng này, coi như khoảng cách lão phu vẫn lạc đã có 100 năm, cái này Huyền Thần Tử lại còn sống. Vũ Văn Trúc thở dài một tiếng, biểu lộ có chút thổ thức. Huyền Thần Tử năm đó người đưa ngoại hiệu Huy Dương Kính bên trong vô địch thủ, chỉ cần không phải cản nguyên cảnh tu sĩ, không ai có thể đánh thắng hắn.
Mạnh như vậy sao?
Đồng cấp vô địch.
Đúng vậy, chỉ pháp của hắn vô cùng lợi hại.
Vũ Văn Trúc trên mặt lộ ra vẻ khâm phục.
Lão gia tử sinh tiền cùng hắn giao thủ qua,
hơi thua một tay, ken két.
Vũ Văn Trúc ngượng ngùng cười cười.
Trần Sĩ Khanh cũng không chọc thủng.
Lão nhân a, đều như vậy.
Có lẽ là thiên phú có hạn, Huyền Thần Tử một mực không cách nào đột phá.
Bất quá hắn người này bướng bỉnh hận, càng như vậy, hắn càng không tin tà, thường xuyên bế quan tu luyện. Ta cùng hắn cũng liền hai mặt duyên phận.
Trần Sĩ Khanh đại khái rõ ràng năm đó chuyện cũ.
Cái này Huyền Thần Tử thật đúng là một thiên tài.
Liền là có chút trời ghét.
Đúng rồi, lão gia tử, nghe ngươi vừa rồi nói, ngươi tu luyện công pháp, muốn trước tự mình hại mình thân thể sao?
Đúng là như thế.
Cho chuyện đến nơi đây, Vũ Văn Trúc cũng tới hào hứng.
Năm đó ta bị cựu gia hủy đan điển, phế đi tu vi, trở thành phế nhân.
Trần Sĩ Khanh ánh mắt đột nhiên sáng lên.
Có thể ta không cam tâm, ta trốn đi, bỏ ra dòng dã 12 năm, mới tự chế cái này vi đá thất thức.
Vũ Văn Trúc mặt già bên trên, nhiều hơn mấy phần hào khí, còn xuống sống lưng cũng đứng thẳng lên mấy phần.
Ta đem linh lực chứa đựng tại toàn thân bên trong, lại tu luyện từ đầu, cuối cùng đại thù được báo, chính tay đâm cửu địch.
Về sau tại giang hồ tán tiên bên trong, cũng coi như quát tháo một đoạn thời gian.
Công tử, ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta?
Lão gia tử, cái này vi đà thất thức công pháp, ngươi có thể cho ta không?
Trần Sĩ Khanh ánh mắt sốt ruột, nhìn Vũ Văn Trúc toàn thân không được tự nhiên.
Công tử, ta công pháp này cùng cái khác tiên pháp khác biệt, muốn trước hủy đi đan điền, đi trúc cơ, khả năng tu luyện. Hơn nữa công tử ngươi hình như là thường nhân, không có cơ sở à?
Ta biết, không phải ta muốn luyện, là người khác.
Trần Sĩ Khanh đại khái giải thích một chút hải vô quy tình huống.
Công tử, không phải ta không nỡ công pháp.
Vũ Văn Trúc hiểu rõ về sau, sắc mặt vẫn còn có chút khó xử.
Đây là thường nói, truyền thừa sự tình, truyền nam không truyền nữ, truyền bên trong không truyền bên ngoài.
Trần Sĩ Khanh không nói hai lời, trực tiếp hỏi.
Ngươi có con cái sao?
Vũ Văn Trúc lắc đầu.
Trần Sĩ Khanh, ngươi sinh tiền, có đồ đệ sao?
Vũ Văn Trúc lần nữa lắc đầu.
Trần Sĩ Khanh, kia chẳng phải kết, ngươi đem công pháp cho ta, lần sau gặp mặt, ta trực tiếp nhường hắn gọi sư phó, thực sự không được, hầu nghĩa phụ của ngươi, cái này tổng được rồi.
Vũ Văn Trúc đôi mắt giả mua vẫn đục phát sáng lên.
Hắn thở thiếu thời, đan điền bị hủy, một cái phế nhân, chờ nghiên cứu ra vi đã thất tước.
Trung tu tinh thông về sau, hai tóc mai đã hoa râm, trên tay lại dính đầy máu tươi. Đi ra lan lộn, sớm muộn là cần phải trả.
Vũ Văn Trúc biết điểm này, cho nên cả đời chưa lập gia đình, cũng không có đồ đệ.
Hắn cuối cùng quả nhiên chết tại cựu gia vây công phía dưới. Nhưng bởi vì không có dính dáng gì, xem như chết thản nhiên.
Nhưng bây giờ, Trần Sĩ Khanh nói lời,
nhường hắn động tâm rồi.
Cũng được, công tử, đây chính là duyên phận a.
Vũ Văn Trúc bàn tay gầy gược mò vào trong lòng, run run rẩy rẩy lấy ra một bản ố vàng công pháp, đưa cho Trần Sĩ Khanh.
"Công tử, cái này vi đã thất thức, ta liền giao cho ngươi, phía trên có ta toàn bộ tâm huyết cùng kinh nghiệm."
Vũ Văn Trúc thân thể bắt đầu tiêu tán, linh khí chung quanh cũng dần dần thưa dần.
"Yên tâm đi, lão gia tử."
Trần Sĩ Khanh tiếp nhận công pháp, vẻ mặt nghiêm túc.
"Ta cam đoan, sẽ mau chóng để ngươi cùng gặp mặt hắn, ngươi kiên nhẫn chờ một chút."
"Đa tạ công tử, lão phu đi trước một bước."
Nói xong lời này, Vũ Văn Trúc thân hình hoàn toàn tiêu tán, không có tung tích gì nữa.
Chương 99, Huyền Thần Tử.
"Chúc mừng túc chủ, bộ hạ Vũ Văn Trúc độ thiện cảm thay đổi là ý hợp tâm đầu, do đó ban thưởng một chương rút thưởng khoán."
"Chúc mừng túc chủ, hoàn thành bộ hạ Vũ Văn Trúc sinh tiền tiết đối, căn cứ phản hồi ước định, do đó ban thưởng 5 tấm rút thưởng khoán."
Vũ Văn Trúc mới vừa vặn tiêu tán, Trần Sĩ Khanh bên tai liền truyền đến hệ thống tăng lên âm. Nhìn trong tay ố vàng vi đà thất thức, Trần Sĩ Khanh mở to hai mắt.
"Hệ thống, thế nào còn có một màn này a?
Hạng này là ẩn dấu ban thưởng, chỉ có làm túc chủ hoàn thành bộ hạ nguyện vọng lúc mới có thể phát động, hệ thống cũng sẽ không nhắc nhở."
Hóa ra là dạng này.
Trần Sĩ Khanh giật mình.
Rất nhanh hắn liền lên tâm tư, tính toán một khoản.
Vương Sán, Cổ Nguyệt, An Hà, Lô Cửu Châu.
Bộ hạ mình nhiều như vậy, lần lượt hoàn thành một lần nguyện vọng, không phải kiếm lật ra.
Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh tâm tình cũng sốt ruột không ít.
Xem ra, sau này cũng nhiều một hạng phát tài thủ đoạn a.
Sáng sớm, loa mã thị trường Tào Bang phố bán cháo.
Ngày mới mới vừa sáng, Trần Sĩ Khanh liền mở hai mắt ra, theo chăn đệm nằm dưới đất ngồi dậy thân.
Hắn đứng dậy, đi đến nơi hẻo lánh bên trong bàn vương ngồi xuống, uống một hớp.
Rất nhanh, Trần Sĩ Khanh triệu hoán ra An Hà cùng Cổ Nguyệt,
gọi tới Vương Sán ngồi vào bên cạnh mình.
Mấy ngày nay vất vả mọi người, nhất là An Hà.
"An Hà, công tử quá khen, đều là ta nên làm."
Tán dương An Hà một phen, Trần Sĩ Khanh hỏi tiếp:
"Ta muốn hỏi hỏi, ba người các ngươi có hay không chưa hoàn thành tâm nguyện hoặc là tiếp với?"
Gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại, bầu không khí có chút xấu hổ.
"Đều thất thần làm gì?
Nói chuyện a."
Trần Sĩ Khanh có chút dở khóc dở cười.
Vương Sán là Trần Sĩ Khanh cái thứ nhất vĩnh cửu bộ hạ, đi theo hắn thời gian dài nhất, cũng thân mật nhất.
Giờ phút này, cái thứ nhất mở miệng.
công tử, thường nói, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dậy. Vương Sán gãi đầu một cái, gương mặt từng đỏ. Nói ra ném chết người, 50 năm trước, ta đi săn thú thời điểm, đụng phải một cái kim tuyến mặt người nhện, cuối cùng chết tại xuất sinh này miệng hạ, ngay tại tuyển môn ở ngoại ô một chỗ đầm lầy trong rừng. Đám người hiểu rõ. Khó trách Vương Sán vừa rồi không nguyện ý mở miệng, đây quả thật là có chút xấu hổ. Ta cái thứ hai nói đi. Cậu Nguyệt cười nhạt một tiếng, sắc mặt thản nhiên. Kia là tân tiên lịch 3 năm vừa mới nhập thu, ta du lịch tới khoảng cách Long Vực cách đó không xa biên cảnh trong tiểu trấn, nơi đó đông nhiên bạo phát chướng khí, thôn bách tính thương vong thảm trọng, mắt thấy thôn dân nguyên một đám chết tại trước mắt ta, ta quyết định đi tìm chướng khí đầu nguồn, đáng tiếc, một đi không trở lại. Trần Sĩ Khanh ba người nổi lòng tôn kính. Đến Viên An Hà. Công tử, ta không có cái gì tiếc nuối. Không thể nào. Trần Sĩ Khanh nhíu mày. Ngươi không hận giết ngươi người sao? An Hà lắc đầu. Công tử, tú y sứ giả vận mệnh, chính là như thế, không phải chết tại bại lộ, chính là chết tại người một nhà thủ hạ, ta sớm đã nghi thoáng, không có tiếc nuối. An Hà không muốn nói, Trần Sĩ Khanh cũng không tiện buộc nàng, chỉ có thể coi như thôi. Cái khác không có việc gì, Vương Sán, Cổ Nguyệt, các ngươi tiếc nuối, ta sớm muộn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Vương Sán cùng Cổ Nguyệt mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần cảm động. Công tử, ta trước nói cho ngươi một chút Giang Biệt Hạc tin tức đi. Trông thấy là lúc này rồi, An Hà chủ động mở miệng nói. Trần Sĩ Khanh lập tức vẻ mặt vẻ hưng phấn. Nhanh nói nghe một chút. An Hà lập tức bắt đầu báo cáo. Đây là ta đi theo Tạ Bộ Phàm bên người, trong lúc vô tình nghe được thuộc hạ của hắn hồi báo. Nói là tại Kim Tán Thành vùng ngoại ô, phát hiện một bộ toàn thân khét lẹt thi thể, trải qua điều tra, chính là Nghiễm Hạ Thành bí mật giám sát sứ Giang Biệt Hạc, nguyên nhân cái chết là xét đánh mà chết, cũng không loại trừ là lôi pháp, nhưng tỷ lệ không lớn. Giang Biệt Hạc vậy mà chết, vẫn là bị xét đánh chết. Trần Sĩ Khanh không thể tin vào tai của mình. Công tử, lôi hệ tiên pháp, hội tụ thiên địa hạo nhiên chi khí, người bình thường căn bản là không có cách khống chế. An Hà phân tích một chút, nói ra một cái làm cho người không biết nên khóc hay cười khả năng. Nói không chừng, cái này Giang Biệt Hạc thật sự là bị sét đánh chết. Kia ông trời thật là mở mắt. Giang Biệt Hạc xem ra là chết, có thể An Hà cũng không có Lý Trường Dương tin tức. Cái này khiến Trần Sĩ Khanh có chút đau đầu. Lý Ca đi đâu? Không có khả năng bước hơi khỏi nhân gian a. Muốn tìm được Lý Ca, nhìn đến còn cần thời gian. Tối hôm qua giám sát thi đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần Sĩ Khanh dự định ra đi dò thám rõ. Cậu Nguyệt cùng Vương Sán hắn không muốn mang, An Hà đã tạm thời thu hồi hệ thống. Tối hôm qua tại tụ bà buồn, Trần Sĩ Khanh triệu hoán không ít cầm tâm cảnh cùng phong sơ kính thủ hạ. Kim Tán Thành xuất hiện lạ lẫm tán tiên, rất có thể bị để mắt tới. Trần Sĩ Khanh người bình thường thân phận, ngược thành tốt nhất ngụy trang. Rất nhanh, hắn một lần nữa dính tốt râu ria, mang lên mũ mềm, mặc vào thật dày áo, giả trang ra một bộ yếu đuối dáng vẻ, ra cửa. Tối hôm qua Vũ Văn Trúc mang về chiến lợi phẩm thật sự là quá phong phú. Không chỉ có là những cái kia hạ lễ, còn có Tạ Bộ Phàm bản thân chân tàng đồ vật, đều tại tu di giới bên trong. Lần này, Trần Sĩ Khanh không có lô mãng như vậy. Một mạch đem tất cả mọi thứ đều đổi thành rút thưởng khoán, mà là đem chiến lợi phẩm điểm tốt loại, linh thạch, linh khí, thiên tài địa bảo, hoa quả chờ một chút. Hắn dự định đêm nay lại rút chút thời gian, cẩn thận chỉnh lý về sau, lại xét tiến hành hối đoái. Dù sao, tại mở ra đồn nông công năng về sau, Trần Sĩ Khanh nhất định phải đem tài nguyên hợp lý lợi dụng. Mặt trời lên cao, ánh nắng tươi sáng. Cứ việc vào đông, nhưng người đi trên đường cũng không có giảm bớt quá nhiều. Trần Sĩ Khanh đi tại bên đường, cũng không có cảm nhận được túc sát bầu không khí, còn giống như ngày thường. Giám sát ti ăn lớn như vậy thua thiệt, thậm chí ngay cả cái giấm đều không có thả một cái. Không chỉ có như thế, mấy ngày trước đây hoạt động thường xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ bọn bộ khoái, cũng không thấy bóng dáng. Kim Tán Thành lộ ra không thể bình thường hơn được. Trần Sĩ Khanh buồn bực. Càng là bình thường, hắn càng cảm thấy cổ quái. Đi trước Vân Trà Lâu xem một chút đi. Trần Sĩ Khanh thay đổi phương hướng, đang chuẩn bị đi Vân Trà Lâu, đột nhiên nghe được ven đường gào to âm thanh. Bánh bao, sữa đậu nành, đậu hũ não. Nhân lúc còn nóng ăn chút đi, cam đoan ngon miệng. Hắn ánh mắt sáng lên. Lão bản, một bát mặn đậu hũ não, ba cái làm bánh bao. Được rồi, khách quan, xin chờ. Trần Sĩ Khanh ngồi xuống không bao lâu, nóng hôi hổi bánh bao cùng đậu hũ não liền bày tại trước mắt. Hắn lập tức ăn như gió cuốn, chuyên tâm cơm khô. Tiểu huynh đệ, nơi này không ai ngồi đi. Trần Sĩ Khanh ăn chính hương, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một giọng ôn hòa, hắn không ngẩng đầu, thuận miệng nói rằng: "Không có người, ngươi ngồi." "Đa tạ." Người kia ngồi hạ thân, nói khẽ: "Lão bản, đến chén nước dùng." "Nước dùng?" "Không thêm liệu." "Không thêm, liền nước dùng." Rất nhanh, một bát cái gì đều không có thêm đậu hũ não, bày tại đối diện. Trần Sĩ Khanh nhíu mày, trong lòng âm thầm cục cục. Người này thật đúng là quái. Nhưng khi hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, cả người như là bị xà nữ hóa đá đồng dạng, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. "Tiểu huynh đệ, sao không ăn?" Trần Sĩ Khanh nuốt lấy một miếng nước bọt, sau lưng đã toát ra mồ hôi. Tay phải hắn có chút phát run, cái thìa kém chút không có rơi trên mặt đất. "Vì cái gì?" "Bởi vì lúc này giờ phút này, ngồi đối diện, ăn đậu hũ não, chính là Kim Tán Thành giám sát ti thủ tôn. Huy Dương Kính bên trong vô địch thủ huyền thần tử. Chương 100, thần binh trên trời rơi xuống." Trong lúc nhất thời, Trần Sĩ Khanh đại náo điên cuồng vận chuyển. Huyền thần tử tìm đến mình làm gì? Hắn phát hiện, muốn đem chính mình truy nã quy án sao? Khó trách nhiều như vậy không bị, nhất định phải chọn một bàn này. Làm sao bây giờ? Chính mình nên làm cái gì?
Giờ phút này, Trần Sĩ Khanh có chút miệng đắng lưỡi khô. Thơm nào ngạt đậu hủ não cũng như nhai sắp đến. Trước mắt hắn lợi hại nhất bộ hạ là Sở Tuyền Cơ. Có thể coi là Sở Tuyền Cơ toàn tâm toàn ý bảo vệ mình, cũng tuyệt đối không phải Huyền Thần Tử đối thủ. Đối phương thật là Huy Dương Kính bên trong vô địch tồn tại a. Tiểu huynh đệ, ngươi tựa hồ có chút khẩn trương. Huyền Thần Tử mỉm cười, ăn miệng đậu hủ não, nhìn qua bình dị gần gũi. Ngươi lưu không ít mồ hôi, cái này là vì sao? Sáng nay đi ra ngoài nhiều xuyên một chút, này sẽ có chút nóng. Trần Sĩ Khanh tận khả năng nhường thanh âm của mình lộ ra bình thường. Ngươi tuổi còn trẻ, thân thể cường tráng, không cần thiết mặc nhiều như vậy a. Huyền Thần Tử như có điều suy nghĩ, múc một muôi đậu hủ não, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí. Gió nhẹ quất vào mặt, Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy bên miệng mát lạnh. Sáng sớm đi ra ngoài dính tốt râu ria, giờ phút này vậy mà thoát rơi xuống. Trần Sĩ Khanh con ngươi hơi rung. Chính mình rõ ràng dính rất bền vững cố, trước đó chưa từng có rơi qua. Nếu là dạng này, hắn hít sâu một hơi, vung xuống bắt đũa, ánh mắt nhìn chăm chú lên Huyền Thần Tử. Tiên sinh không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề a. Giờ phút này Huyền Thần Tử cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hắn một bên ăn đậu, một bên thuận miệng nói rằng: "Tiểu huynh đệ, cảm thấy giam sát ti như thế nào?" "Rất tốt a, trấn thủ một phương, chính là thành trì thủ hộ thần cũng." "Ha ha." Huyền Thần Tử lắc đầu. Cái này nghe vào, không hề giống lời nói thật. "Tiên sinh nếu không tin, ta cũng không cách nào." Trần Sĩ Khanh bất đắc dĩ cười một tiếng. "Đã như vậy, ta đổi một vấn đề." "Tiên sinh tỉnh giảng." Biết do không thể làm mà vì đó, là ngu xuẩn vẫn là dũng cảm. Trần Sĩ Khanh trầm mặc một hồi, nuốt mấy ngụm nước bọt, lúc này mới lên tiếng. "Thiên tài ở bên trái, thiên điên bên phải. Bất quá cách nhau một đường, biết rõ không thể làm mà vì đó, loại người này, đã ngu xuẩn cũng dũng cảm. Tốt một cái trung dung chi đạo." Huyền Thần Tử bưng lên chén, đem tất cả đậu hủ nao đưa trong cửa vào, sau đó duỗi ra ống tay áo, lau miệng. "Mặc dù chỉ có chút ít mấy lời, nhưng ta có thể nghe ra, tiểu huynh đệ cũng không phải người bình thường, xin theo ta." Nhưng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền đến, cắt ngang Huyền Thần Tử. "Thật không tiện, nơi này có ai không?" Trần Sĩ Khanh cùng Huyền Thần Tử lập tức nhìn lại. Hai người biểu lộ không giống nhau. "Đương nhiên không có, tùy tiện ngồi." Trần Sĩ Khanh mặt lộ vẻ vui mừng. Huyền Thần Tử lại không lên tiếng phát. "Vậy ta liền không khách khí." Người kia trực tiếp ngồi xuống Trần Sĩ Khanh bên người. "Lão bản, đến một bát đậu hủ não, nhiều thả điểm đường." "Được rồi." Rất nhanh, một bát đậu hủ não bưng lên. Càn Nguyên Chi dưới đệ nhất người, Huyền Thần Tử tiền bối, vạn bối Bách Lý Ngưng Vũ, đại gia phụ hướng tiền bối Vân An. Huyền Thần Tử than nhẹ một tiếng, mí mắt có chút rủ xuống, sau đó nhẹ gật đầu. "Đa tạ, cũng thay ta hướng Hán Hải huynh Vân An." "Không sai." Giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện, ngồi Trần Sĩ Khanh người bên cạnh. Chính là Bách Lý Ngưng Vũ. Huyền Thần Tử tiền bối, vạn bối đến Kim Tán Thành một tháng có thừa, lại không có chủ động bái phỏng, thật sự là thất kính, do đó cho tiền bối bồi tội. "Không dám, không dám." Huyền Thần Tử tranh thủ thời gian khoát khoát tay. "Ta ở tại Hoang Sơn Giá Lĩnh, làm sao dám ủy khuất Bách Lý gia tiểu công chúa." Hai người liền ở bên cạnh không ngừng khách sáo. Trần Sĩ Khanh thì là rất thức thời ngậm miệng không nói, không có nói câu nào. "Huyền Thần Tử tiền bối, quên cùng ngươi giới thiệu, bên cạnh ta vị này, mấy ngày trước đây vừa mới leo lên Cửu Trọng Nhãn Tháp, cũng coi là xưa nay chưa từng có." Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh chú ý tới, Huyền Thần Tử lần thứ nhất cau mày. "Ta xem sớm ra tiểu huynh đệ khác hẳn với thường nhân, quả là thế." "Trần Sĩ Khanh, sao dám, sao dám?" "Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy." Huyền Thần Tử đứng dậy, cơ cơ ống tay áo, quay người muốn đi gấp. Huyền Thần Tử tiền bối không ngồi một hồi nữa. Bách Lý Ngưng Vũ cũng là đứng dậy đưa tiễn. Huyền Thần Tử cười lắc đầu. "Ta liền không ngồi, ăn cơm muốn hoạt động một chút." "Vậy được rồi, tiền bối đi thong thả." Trần Sĩ Khanh thấy thế, cũng chủ động đứng dậy đưa tiễn. "Không cần làm phiền, các ngươi ăn đi." Huyền Thần Tử nhìn thoáng qua Trần Sĩ Khanh, chỉ trên bàn cái chén không, dường như đang nói cái gì, sau đó nên ngang rời đi. Mắt thấy Huyền Thần Tử hoàn toàn biến mất, Trần Sĩ Khanh nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông xuống. Hắn đem hất lên áo khoác cùng mũ mềm cởi để qua một bên, không ngừng lau sạch lấy mồ hôi. "Trần Sĩ Khanh, ngươi là thế nào trêu chọc phải Huyền Thần Tử?" Bách Lý Ngưng Vũ sắc mặt hết sức khó coi. Trần Sĩ Khanh toàn thân bốc lên màu trắng nhiệt khí, như là siêu xài dạ đồng dạng. Hắn cười khổ một tiếng, ngồi vào trên chỗ ngồi, thở dài ra một hơi. "Ta làm sao biết? Sáng sớm ăn điểm tâm, liền gặp phải hai tôn đại Phật, ta cũng rất tuyệt vọng a." Bách Lý Ngưng Vũ lại không cho là như vậy, nàng ngồi xuống Trần Sĩ Khanh đối diện, cầm từ bản thân đậu hủ não, một bên ăn, một bên xem kỹ lấy Trần Sĩ Khanh. "Cô nãi nãi, ngươi có thể hay không đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Huyền Thần Tử vừa mới nhìn ta cả buổi, này sẽ ngươi lại tới?" Bách Lý Ngưng Vũ nhìn một hồi lâu, cũng không có nhìn ra quá lớn sơ hở, đột nhiên tung ra một câu. "Diệp Phong đã rời đi Kim Tán Thành, ngươi biết không?" Trần Sĩ Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng mặt không đổi sắc. "Ta không ngờ à, ta liền một người bình thường, làm sao lại tin tưởng những đại nhân vật này hành tung?" "Ngươi nói dối." Bách Lý Ngưng Vũ ngữ khí không phải rất cường ngạnh. "Ta chỗ nào nói dối? Tâm tư ngươi nhảy rất nhanh, không nhìn thấy ta ra một thân mồ hôi sao? Nhịp tim nhanh lên không phải rất bình thường." Bách Lý Ngưng Vũ trong lúc nhất thời không biết nên thế nào phản bác. "Ta cũng thật sự là phụ." Trần Sĩ Khanh đúng lý không tha người, lực lượng mười phần. "Ta thực sự không hiểu rõ, ta liền một tinh khiết người bình thường, thế nào suốt ngày nhiều như vậy đại nhân vật vây quanh ta đi dạo đâu?
Bách Lý Ngưng Vũ thấy Trần Sĩ Khanh chân tình thực lòng, không có sơ hở, ngựa khí trong lúc nhất thời cũng mềm xuống. Nàng đệ thấp tiếng nói, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói rằng: "Tối hôm qua, Kim Tán Thành giám sát ti bị một nhóm người tập kích, bộ chỉ huy sứ Tạ Bộ Phàm bị mất mạng tại chỗ, những người khác khác biệt trình độ thụ thương." "Nghiêm trọng như vậy sao?" Trần Sĩ Khanh mở to hai mắt. "Ai là gan lớn như thế, dám tập kích giám sát ti? Đây không phải chính diện khiêu chiến tiên minh sao?" "Ta làm sao biết?" Bách Lý Ngưng Vũ nhìn sang Trần Sĩ Khanh, tiếp tục nói: "Diệp Phong bởi vậy bị trọng thương, đã trong đêm đưa về Diệp gia. Cô nãi nãi, ngươi nhìn ta như vậy có ý tứ gì?" Trần Sĩ Khanh toàn thân đánh cái dùng mình, bày làm ra một bộ cực độ bộ dáng khiếp sợ. "Ngươi chẳng lẽ coi là ta làm?" "Đương nhiên không thể nào là ngươi làm." Bách Lý Ngưng Vũ lời nói, nhường Trần Sĩ Khanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Nhưng ta cảm thấy, cùng ngươi thoát không được quan hệ." "Trần Sĩ Khanh, ba. Ngày ấy ngươi tại Cửu Trọng Nhãn Tháp, đã nói, chẳng lẽ quên?" "Ta vậy cũng là nói nhảm, ngươi cũng tin. Nếu không phải ngươi, ta đi ra ngoài liền bị Diệp Phong làm chết khô, ta còn đi giết hắn." Trần Sĩ Khanh thần thái quá tự nhiên, Bách Lý Ngưng Vũ trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. "Kia Huyền Thần Tử tại sao phải tìm tới ngươi?" "Ai biết được, có lẽ là say mê ta." Bách Lý Ngưng Vũ bị chọc phát cười. "Liền ngươi, không biết trang điểm. Lười nhắc cùng ngươi biện luận, ta ăn no rồi, đi trước." Nguy cơ giải trừ, Trần Sĩ Khanh cũng không muốn lại cùng với nàng dây dưa. "Ai, chờ một chút, ngươi đem tiền thanh toán." "Vì cái gì?" Bách Lý Ngưng Vũ gương mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng nhìn xem Trần Sĩ Khanh. "Ta, trên người của ta không mang bạc." "Trần Sĩ Khanh." "Chương 101, có lẽ vậy. Không xin mời ta ăn một bát đậu hũ nào a, ngươi cũng quá nhỏ tức giận a." "Trả tiền." Trần Sĩ Khanh lửa nhanh rời đi quầy hàng. Bách Lý Ngưng Vũ thấy thế, lập tức cùng đi qua. "Ta chỗ nào hẹp hỏi, không phải giúp ngươi đem tiền thanh toán. Ngươi nhìn ngươi một bộ mặt tối, người khác muốn mời ta ăn sơn chân hải vị, ta còn không vui đâu." "Vậy ngươi đi tìm bọn họ a, ta cửa nhỏ tiểu điếm, không với cao nổi." Trần Sĩ Khanh bước chân sinh phòng, mặt không đổi sắc. "Ngươi." Bách Lý Ngưng Vũ cũng là tăng tốc bước chân, cùng Trần Sĩ Khanh sóng vai mà đi. "Nếu như ta không đến, Huyền Thần Tử nhất định sẽ đem ngươi mang đi. Ta cứu được ngươi một lần, ngươi cũng không nói tiếng cảm ơn." Trần Sĩ Khanh quay đầu nhìn Bách Lý Ngưng Vũ một cái, gạt ra một tia giả cười. "Ta thật sự là tạ ơn Bách Lý đại tiểu thư, có muốn hay không ta cho ngươi thêm đập một cái?" "Kia ta không có hứng thú." Bách Lý Ngưng Vũ vẻ mặt hài lòng. Trần Sĩ Khanh không muốn dây dưa, chỉ có thể bắt đầu muốn lý do, chi đi nàng. "Nói trở lại, ngươi không phải tại Cửu Trọng Nhãn Tháp bên trong đợi sao? Thế nào chạy ra ngoài?" "Ta tiến Cửu Trọng Nhãn Tháp là tránh Diệp Phong, hiện tại hắn không tại Kim Tán Thành, ta còn chờ trong tháp, không không kẻ nhà ta. Kim Tán Thành lớn như thế, có thể hay không phiền toái đại tiểu thư ngươi không muốn đi theo ta?" Trần Sĩ Khanh xem như sợ, chắp tay cầu khẩn nói: "Ai nói ta đi theo ngươi? Ta tại trên đường cái tản bộ, không được sao?" Trần Sĩ Khanh đối vị này tiểu tổ tông cũng là không cách nào. Bách Lý Ngưng Vũ như là cố tình đi theo, hắn là khẳng định không bỏ rơi được. Dứt khoát liền mặc cho nàng. "Vân Trà Lâu, hai vị gia, mời vào bên trong." Trần Sĩ Khanh nhìn sang điếm tiểu nhị, mặt không biểu tình. "Ta một người." "Ách, cái này." Tiểu nhị có chút lúng túng nhìn một chút Trần Sĩ Khanh bên người Bách Lý Ngưng Vũ, không biết nên nói cái gì. "Ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta cùng nhau." Bách Lý Ngưng Vũ còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế, mặt mũi tràn đầy viết hiếu kỳ. "Tốt tốt tốt, hai vị, mời vào bên trong." Trần Sĩ Khanh nhíu mày, không nói gì, đi vào thuyết thư đại sảnh. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Bách Lý Ngưng Vũ theo sát phía sau, đi theo Trần Sĩ Khanh ngồi xuống. "Hai vị, khoảng cách trận đầu còn một số thời khắc, uống chút gì không?" "Đến chén cương trà." Trần Sĩ Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói. "Được rồi, vị này đâu?" Bách Lý Ngưng Vũ sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. "Tùy tiện rồi, giống như hắn là được." Rất nhanh, hai chén nóng hổi khương trà còn có một số đồ ăn vặt điểm tâm liền đã bưng lên. "Hai vị, tổng cộng là một hai nửa bạc vụn." Điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, xoa xoa đôi bàn tay. Trần Sĩ Khanh sờ soạng hai lượng bạc, đưa tới. "Không cần tìm." "Ai u, tạ ơn vị gia này." Tiểu nhị lập tức trong bụng nở hoa. "Hai vị thật sự là trời đất tạo nên một đôi lương nhân a, mặc kệ đụng phải cái gì phiền lòng sự tình, hôm nay chỉ cần nghe một trận sách, bảo đảm ngài hai vị vui vẻ ra mặt, hòa hảo như lúc ban đầu a." Trần Sĩ Khanh ảm, Bách Lý Ngưng Vũ, ai cùng hắn, nàng, là một đôi. "Ngươi không nên nói bậy." Thấy song phương như thế trăm miệng một lời. Tiểu nhị trong mắt ý cười không cần nói cũng biết. Trần Sĩ Khanh không hiểu cảm thấy mười phần khó chịu. "Phiền toái đem nửa lượng bạc tìm cho ta trở về." Tiểu nhị hiện ra nụ cười trên mặt lập tức ngây ngẩn cả người. "Đưa ra ngoài bạc, tắt nước ra ngoài, nào có thu hồi đạo lý. Ngươi đi nhanh đi, đừng để ý đến hắn." Bách Lý Ngưng Vũ hôm nay thế tất yếu cùng Trần Sĩ Khanh đối nghịch. Lời này vừa nói ra, tiểu nhị lập tức gầm chuyển tình, ngăn lại nói tạ lấy chạy đi. "Bách Lý cô nương." Trần Sĩ Khanh hít sâu một hơi, hết sức nghiêm túc nhìn xem Bách Lý Ngưng Vũ. "Thế nào? Ta lại một lần nữa nghiêm túc thỉnh cầu ngươi, có thể hay không thả tiểu nhân một ngựa? Coi như ta và ngươi." "Ai, Trần Sĩ Khanh, thuyết thư rất có ý tứ sao? Ta trước đó chỉ là nghe nói qua, không có chân chính nghe qua đâu." Bách Lý Ngưng Vũ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Giờ phút này, Trần Sĩ Khanh là thật có chút tức giận. "Bách Lý Ngưng Vũ, xin ngươi vì người khác suy tính một chút được không?" "Không cần tính trẻ con. Ta đều thành niên. Ta chỗ nào tính trẻ con?"
Bách Lý Ngưng Vũ dở khóc dở cười. Ngươi cảm thấy đi theo ta chơi vui, đúng, không có vấn đề. Thật là ngươi biết sẽ mang đến cho ta nhiều ít phiền phải sao? Bách Lý Ngưng Vũ. Các ngươi Bách Lý gia, nói ít cũng cùng Diệp gia ngang hàng, ta không quyền không thế, người bình thường một cái. Bách Lý Ngưng Vũ thanh xuân mỹ lệ, là cái nam nhân đều sẽ động tâm. Nhưng vấn đề là, động tâm một cái giá lớn là cái gì? Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trần Sĩ Khanh khoác lác không phải anh hùng. Chớ nói chi là mỹ nhân này nuốt. Nếu là bị bên cạnh người biết được, chớ nói một cái Diệp Phong, cái gì Triệu Phong, Tôn Phong, Lý Phong. Quan tâm đến nó làm gì Đông Tây Nam Bắc Phong, đều sẽ tìm tới cửa, đem ta chém thành muôn mảnh, ngươi hiểu không? Có thể. Thật là. Trần Sĩ Khanh nói không sai, có thể Bách Lý Ngưng Vũ vẫn là muốn cãi lại. Ta đã cùng Diệp Phong nói, ngươi là ta Bách Lý gia bằng hữu, bọn hắn. Nhưng nếu như ta thật đã chết rồi đâu? Trần Sĩ Khanh không chút do dự nói rằng, ngươi không có khả năng tổng đi theo ta, đúng không? Nếu có một ngày, ta chết đi, cũng tỉ như, ta bị Diệp gia giết, ngươi hội cùng Diệp gia trở mặt sao? Bách Lý Ngưng Vũ vừa muốn mở miệng, Trần Sĩ Khanh khoát tay áo, cắt ngang nàng. Trước không cần vội vã trả lời, ta biết ngươi muốn nói hội, có thể ngươi không phải một người. Các ngươi Bách Lý gia hội cùng Diệp gia trở mặt sao? Bách Lý Ngưng Vũ còn thật sự không cách nào trả lời. Lại tỉ như, các ngươi Bách Lý gia vì ngươi trở mặt. Có thể kết quả như thế nào? Là huyết chiến một trận. Còn là không chết không thôi. Vì một người bình thường. Ngươi cảm thấy Bách Lý gia có thể sao? Bách Lý Ngưng Vũ sắc mặt rốt cục thay đổi. Trần Sĩ Khanh mặc dù nói rất hiện thực, nhưng nói đều là đúng. Bách Lý gia không thể là vì một người bình thường cùng Diệp gia trở mặt. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Minh bạch. Bách Lý Ngưng Vũ đứng dậy, uống một ngụm thương trà. Nước trà hơi có chút cay độc. Sắc nàng có chút mũi chua. Là ta cân nhắc không chu toàn, thật xin lỗi. Bách Lý Ngưng Vũ đặt chén trà xuống, xong Trần Sĩ Khanh có chút hành lễ. Còn có, cảm ơn ngươi trà. Nói xong lời này, Bách Lý Ngưng Vũ quay người rời đi, không chút do dự. Trần Sĩ Khanh nhịn không được đưa mắt nhìn nàng rời đi. Nhìn xem Bách Lý Ngưng Vũ bóng lưng, trong lòng của hắn không hiểu cảm giác vắng vẻ. Nói không nên lời vì cái gì, mười phần phiền muộn. Có thể lý trí lại nói cho Trần Sĩ Khanh, chính mình là đúng. Là, chính mình là người xuyên Việt. Còn có hệ thống. Có thể cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Không có lâu dài ở nút, quá sớm bại lộ chính mình. Mang tới hậu quả chỉ có một cái. Chỉ có diệt vong. Nếu là tại xuyên qua trước. Trần Sĩ Khanh cười một cái tự dễ ước. Có lẽ sao? Có lẽ vậy. Theo Vân Trà lâu lúc đi ra, sắc trời đã tối. Trần Sĩ Khanh đem lương sơn còn lại mỗi lần đại khái đều giao cho tưởng sư phó. Một vị nào đó vĩ nhân đã từng nói, nếu muốn thay đổi bệnh trạng, đơn thuần y học là vô dụng. Nhất định phải theo trên tinh thần bắt đầu trị tận gốc. Mà lương sơn chính là Trần Sĩ Khanh muốn truyền bá hỏa trùng. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Làm liệu nguyên chi hỏa giấy lên, mọi thứ đều đem thế không thể đỡ. Chương 102, liền quyết định là ngươi. Không xin mời ta ăn một bát đậu hũ nào a, ngươi cũng quá nhỏ tức giận a. Trả tiền, Trần Sĩ Khanh lựa nhanh rời đi quầy hàng. Bách Lý Ngưng Vũ thấy thế, lập tức cùng đi qua. Ta chỗ nào hẹp hỏi? Không phải giúp ngươi đem tiền thanh toán. Ngươi nhìn ngươi một bộ mặt tối, người khác muốn mời ta ăn sơn chân hải vị, ta còn không vui đâu. Vậy ngươi đi tìm bọn họ a, ta cửa nhỏ tiểu điếm, không với cao nổi. Trần Sĩ Khanh bước chân sinh phòng, mặt không đổi sắc. Ngươi. Bách Lý Ngưng Vũ cũng là tăng tốc bước chân, cùng Trần Sĩ Khanh sóng vai mà đi. Nếu như ta không đến, Huyền Thần Tử nhất định sẽ đem ngươi mang đi. Ta cứu được ngươi một lần, ngươi cũng không nói tiếng cảm ơn. Trần Sĩ Khanh quay đầu nhìn Bách Lý Ngưng Vũ một cái, gạt ra một tia giả cười. Ta thật sự là tạ ơn Bách Lý đại tiểu thư, có muốn hay không ta cho ngươi thêm đập một cái? Kia ta không có hứng thú. Bách Lý Ngưng Vũ vẻ mặt hài lòng. Trần Sĩ Khanh không muốn dây dưa, chỉ có thể bắt đầu muốn lý do, chi đi nàng. Nói trở lại, ngươi không phải tại Cửu Trọng Nhạn Tháp bên trong đợi sao? Thế nào chạy ra ngoài? Ta tiến Cửu Trọng Nhạn Tháp là tránh Diệp Phong, hiện tại hắn không tại Kim Tán Thành, ta còn chờ trong tháp, không không kẻ nhà ta. Kim Tán Thành lớn như thế, có thể hay không phiền toái đại tiểu thư ngươi không muốn đi theo ta? Trần Sĩ Khanh xem như sợ, chắp tay cầu khẩn nói. Ai nói ta đi theo ngươi? Ta tại trên đường cái tản tản bộ, không được sao? Trần Sĩ Khanh đối vị này tiểu tổ tông cũng là không cách nào. Bách Lý Ngưng Vũ như là cố tình đi theo, hắn là khẳng định không bỏ rơi được. Dứt khoát liền mặc cho nàng. Vân Trà Lâu. Hai vị gia, mời vào bên trong. Trần Sĩ Khanh nhìn sang điếm tiểu nhị, mặt không biểu tình. Ta một người. Ách. Cái này. Tiểu nhị có chút lúng túng nhìn một chút Trần Sĩ Khanh bên người Bách Lý Ngưng Vũ, không biết nên nói cái gì. Ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta cùng nhau. Bách Lý Ngưng Vũ còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế, mặt mũi tràn đầy vết hiếu kỳ. Tốt tốt tốt, hai vị, mời vào bên trong. Trần Sĩ Khanh nhíu mày, không nói gì, đi vào thuyết thư đại sảnh. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Bách Lý Ngưng Vũ theo sát phía sau, đi theo Trần Sĩ Khanh ngồi xuống. Hai vị, khoảng cách trận đầu còn một số thời khắc, uống chút gì không? Đến chén cương trà. Trần Sĩ Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói. Được rồi, vị này đâu? Bách Lý Ngưng Vũ sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tùy tiện rồi, giống như hắn là được. Rất nhanh, hai chén nóng hổi khương trà còn có một số đồ ăn vặt điểm tâm liền đã bưng lên. Hai vị, tổng cộng là một hai nửa bạc vụn. Điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, xoa xoa đôi bàn tay. Trần Sĩ Khanh sờ soạng hai lượng bạc, đưa tới. Không cần tìm. Ai u, tạ ơn vị gia này.
tiểu nhị lập tức trong bụng nở hoa. Hai vị thật sự là trời đất tạo nên một đôi lương nhân a, mặc kệ đụng phải cái gì phiền lòng sự tình, hôm nay chỉ cần nghe một trận sách, bảo đảm ngài hai vị vui vẻ ra mặt, hòa hảo như lúc ban đầu a. Trần Sĩ Khanh ảm, Bách Lý Ngưng Vũ, ai cùng hắn, nàng, là một đôi. Ngươi không nên nói bậy. Thấy song phương như thế chăm miệng một lời. Tiểu nhị trong mắt ý cười không cần nói cũng biết. Trần Sĩ Khanh không hiểu cảm thấy mười phần khó chịu. Phiền thoái đem nửa lượng bạc tìm cho ta trở về. Tiểu nhị hiện ra nụ cười trên mặt lập tức ngây ngẩn cả người. Đưa ra ngoài bạc, tắt nước ra ngoài, nào có thu hồi đạo lý. Ngươi đi nhanh đi, đừng để ý đến hắn. Bách Lý Ngưng Vũ hôm nay thế tất yếu cùng Trần Sĩ Khanh đối nghịch. Lời này vừa nói ra, tiểu nhị lập tức âm chuyển tinh, ngăn lại nói tạ lấy chạy đi. Bách Lý cô nương. Trần Sĩ Khanh hít sâu một hơi, hết sức nghiêm túc nhìn xem Bách Lý Ngưng Vũ. Thế nào? Ta lại một lần nữa nghiêm túc thỉnh cầu ngươi, có thể hay không thả tiểu nhân một ngựa? Coi như ta và ngươi. Ai, Trần Sĩ Khanh, thuyết thư rất có ý tứ sao? Ta trước đó chỉ là nghe nói qua, không có chân chính nghe qua đâu. Bách Lý Ngưng Vũ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Giờ phút này, Trần Sĩ Khanh là thật có chút tức giận. Bách Lý Ngưng Vũ, xin ngươi vì người khác suy tính một chút được không? Không cần tính trẻ con. Ta đều thành niên. Ta chỗ nào tính trẻ con? Bách Lý Ngưng Vũ dở khóc dở cười. Ngươi cảm thấy đi theo ta chơi vui, đúng, không có vấn đề. Thật là ngươi biết sẽ mang đến cho ta nhiều ít phiền phải sao? Bách Lý Ngưng Vũ. Các ngươi Bách Lý gia, nói ít cũng cùng Diệp gia ngang hàng, ta không quyền không thế, người bình thường một cái. Bách Lý Ngưng Vũ thanh xuân mỹ lệ, là cái nam nhân đều sẽ động tâm. Nhưng vấn đề là, động tâm một cái giá lớn là cái gì? Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trần Sĩ Khanh khoác lác không phải anh hùng. Chớ nói chi là mỹ nhân này nốt. Nếu là bị bên cạnh người biết được, chớ nói một cái Diệp phòng, cái gì Triệu phòng, Tôn phòng, Lý phòng. Quan tâm đến nó làm gì đông tây nam bắc phòng, đều sẽ tìm tới cửa, đem ta chém thành muôn mảnh, ngươi hiểu không? Có thể. Thật là. Trần Sĩ Khanh nói không sai, có thể Bách Lý Ngưng Vũ vẫn là muốn cãi lại. Ta đã cùng Diệp Phong nói, ngươi là ta Bách Lý gia bằng hữu, bọn hắn. Nhưng nếu như ta thật đã chết rồi đâu? Trần Sĩ Khanh không chút do dự nói rằng, ngươi không có khả năng tổng đi theo ta, đúng không? Nếu có một ngày ta chết đi, cũng tỉ như ta bị Diệp gia giết, ngươi hội cùng Diệp gia trở mặt sao? Bách Lý Ngưng Vũ vừa muốn mở miệng, Trần Sĩ Khanh khoát tay áo, cắt ngang nàng. Trước không cần vội vã trả lời, ta biết ngươi muốn nói hội, có thể ngươi không phải một người. Các ngươi Bách Lý gia hội cùng Diệp gia trở mặt sao? Bách Lý Ngưng Vũ còn thật sự không cách nào trả lời. Lại tỉ như các ngươi Bách Lý gia vì ngươi trở mặt, có thể kết quả như thế nào? Là huyết chiến một trận, còn là không chết không thôi. Vì một người bình thường, ngươi cảm thấy Bách Lý gia có thể sao? Bách Lý Ngưng Vũ sắc mặt rốt cục thay đổi. Trần Sĩ Khanh mặc dù nói rất hiện thực, nhưng nói đều là đúng. Bách Lý gia không thể là vì một người bình thường cùng Diệp gia trở mặt. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Minh bạch. Bách Lý Ngưng Vũ đứng dậy, uống một ngụm thương trà. Nước trà hơi có chút cay độc, sắc nàng có chút mũi chua. Là ta cân nhắc không chu toàn, thật xin lỗi. Bách Lý Ngưng Vũ đặt chén trà xuống, xong Trần Sĩ Khanh có chút hành lễ. Còn có, cảm ơn ngươi trà. Nói xong lời này, Bách Lý Ngưng Vũ quay người rời đi, không chút do dự. Trần Sĩ Khanh nhịn không được đưa mắt nhìn nàng rời đi. Nhìn xem Bách Lý Ngưng Vũ bóng lưng, trong lòng của hắn không hiểu cảm giác vắng vẻ. Nói không nên lời vì cái gì, mười phần phiền muộn. Có thể lý trí lại nói cho Trần Sĩ Khanh, chính mình là đúng. Là, chính mình là người xuyên Việt. Còn có hệ thống. Có thể cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Không có lâu dài ở nút, quá sớm bại lộ chính mình. Mang tới hậu quả chỉ có một cái. Chỉ có diệt vong. Nếu là tại xuyên qua trước. Trần Sĩ Khanh cười một cái tự dễ ước. Có lẽ sao? Có lẽ vậy. Theo Vân Trà lâu lúc đi ra, sắc trời đã tối. Trần Sĩ Khanh đem lương sơn còn lại mỗi lần đại khái đều giao cho tưởng sư phó. Một vị nào đó vĩ nhân đã từng nói, nếu muốn thay đổi bệnh trạng, đơn thuần y học là vô dụng. Nhất định phải theo trên tinh thần bắt đầu trị tận gốc. Mà lương sơn chính là Trần Sĩ Khanh muốn truyền bá hỏa trùng. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Làm liệu nguyên chi hỏa giấy lên, mọi thứ đều đem thế không thể đỡ. Chương 103, vì đã bảy thức truyền thừa. Hai ngày sau, Trần Sĩ Khanh cơ bản không chút đi ra ngoài, liền chờ tại trong phòng. Hắn thông qua hệ thống viễn trình liên hệ Cổ Nguyệt Đái Giang mấy người, tùy thời giao lưu tình huống. Lạch cạch. Sáng sớm ngày thứ ba, Trần Sĩ Khanh còn đang trong giấc ngộng, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang dọn. Hắn đột nhiên mở mắt ra, vừa vặn trông thấy đi tới Lô Cửu Châu. "Công tử, ngươi nhìn, không biết là người phương nào ném đi lên." Lô Cửu Châu trong tay có một khối lớn chừng cái trứng gà cục đá, phía trên cột một trường giấy nháp, nhìn qua có chút quen thuộc. Trần Sĩ Khanh lập tức gỡ xuống giấy nháp, mở ra xem xét, chữ viết thanh tú. "Huyền thần tử đã rời đi kim tán, ngắn hạn không về, nhanh chóng rời đi." Trần Sĩ Khanh thở dài, bất đắc dĩ cười một tiếng. Kết quả là, chính mình lại thiếu một cái ân tình. Không có việc gì, người quen. Trần Sĩ Khanh khoát tay áo, đứng dậy xuống giường, một bên mặc quần áo, vừa nói. Uy, Đái Giang sao? Cùng Hải Vô Quy nói một tiếng, hôm nay ta muốn gặp hắn, đúng, phải nhanh. Buổi chiều, kim tán bên tàu, tàu bang nhà kho. Thần sát thông thông Hải Vô Quy vừa xuống thuyền, liền có mấy tên tàu bang thủy thủ đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Hắn nhẹ gật đầu, bước nhanh ạ xạ cụ dạ kho phương hướng tiến lên. Hải ca, ngươi đã đến. Khách nhân ở bên trong chờ ngươi đấy. Ta đã biết, tiếp cận chung quanh, ai cũng không cho phép tới gần.
Biết.
Hải Vô Quy thấy Lưu Canh cùng Đái Giang không có đi vào ý tứ, cũng không bắt buộc, chính mình tiến vào nhà kho.
Công tử, ta tới.
Rất nhanh, tại nhà kho nơi hẻo lánh khố phòng trong mật thất, Hải Vô Quy thấy được mang theo mặt nạ Trần Sĩ Khanh, chung quanh cũng không có người khác.
Tới a, Lâm Tuyển Trấn bên kia, tình huống thế nào?
Thấy Hải Vô Quy tới, Trần Sĩ Khanh lúc này mới gỡ xuống trên mặt phá hiểu mặt nạ.
Tình huống không quá lạc quan, công tử.
Hải Vô Quy đóng cửa phòng, sắc mặt rất là khó coi. Trong khoảng thời gian này, mặc dù một mực có hai vị tiền bối đi theo ta, bãi bình mọi việc, có thể ta thực lực bản thân vẫn là không may.
Có người ngược.
Kia thật không có.
Hải Vô Quy lắc đầu.
Nói cho cùng, phân đà đà chủ coi trọng nhất chính là thực lực, đây là tảo bang cứng nhắc chỉ tiêu, tự lập giúp đến nay, tuyên cổ chưa biến.
Trần Sĩ Khanh rất nhanh liền chú ý tới, Hải Vô Quy lúc nói chuyện, khí tức rất táo bạo, chắc hẳn trong khoảng thời gian này, chịu không ý tội.
Dù sao, có một số việc, không phải chỉ dựa vào giết chóc liền có thể giải quyết.
Lâm Tuyển Trấn đã có người phát hiện ta tu vì có vấn đề, bọn hắn không nói, là bởi vì đang chờ tổng đà người, một khi tình huống bại lộ, chỉ sợ.
Hải Vô Quy không nói, Trần Sĩ Khanh cũng minh bạch.
Tào bang có quy củ của mình.
Không theo quy củ làm việc, trừ phi Hải Vô Quy mưu phản tào bang, độc lập đi ra.
Có thể nếu như vậy làm, mọi thứ đều bổng phí, không có chút ý nghĩa nào.
Ta minh bạch, ngươi đừng nội, ngồi xuống chầm một hồi.
Trần Sĩ Khanh đứng người lên, đi tới Hải Vô Quy bên người, ra hiệu hắn tĩnh tâm.
Công tử, tổng đà người liền mấy ngày nay sẽ tới, nếu là nhìn ra mánh khỏe, ta sợ dùng tiền khơi thông không được quan hệ à.
Hải Vô Quy đứng ngồi không yên, ngắn ngủi mấy phút, ra một đầu mồ hôi nước, làm ướt khăn trùm đầu.
Ai nói ta chỉ có tiền?
Trần Sĩ Khanh mỉm cười, đem vi đà thất thức sở soạn đi ra.
Đây là một phần công pháp, ngươi nhìn kỹ một chút.
Hải Vô Quy đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng, cũng không có tiếp nhận.
Công tử, ngươi chớ có nói đùa, ta đã là một cái phế nhân, liền xem như tiên nhân công pháp, với ta mà nói, cũng là giấy lộn một chương.
Chớ nóng vội kết luận a, nhìn kỹ hắn nói.
Trần Sĩ Khanh hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi.
Hải Vô Quy bán tín bán nghi tiếp nhận vi đà thất thức, lật ra tờ thứ nhất.
Tâm trí không kiên, mời đi đường khác, tham sống sợ chết, chớ nhập cửa này.
Tám đỏ tươi chữ lớn xuất hiện tại ố vàng trang sách bên trên, Hải Vô Quy ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn.
Muốn luyện phương pháp này, trước phải đan điền hủy hết, khí hải vô tổn, phương có thể đạt tới điều kiện nhập môn.
Hải Vô Quy, ba.
Thế nào?
Hiện tại có hứng thú sao?
Trần Sĩ Khanh cười như không cười nhìn xem Hải Vô Quy.
Công tử, quyển công pháp này, ngươi
là từ đâu?
Hải Vô Quy thanh âm cùng hai tay cùng một chỗ đang run rẩy.
Đây là ta tìm một vị lão tiền bối tìm thấy, hắn năm đó cũng là đan điền bị hủy, sau đó dùng thời gian 12 năm, tự chế một bộ này vi đà thất thức, đáng tiếc điều kiện quá hà khắc, một mực không có truyền nhân.
Nhìn xem đã hoàn toàn vào mê Hải Vô Quy, Trần Sĩ Khanh nói tiếp:
"Nếu như ngươi bằng lòng tu tập, sau đó liền coi như là vị kia lão tiền bối đồ đệ, sau này gặp mặt, muốn đi sư đồ chi lễ, ngươi có bằng lòng hay không?"
Hải Vô Quy không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất.
"Công tử, ta bằng lòng."
Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm.
Lúc trước bị Dương Trùng như thế lăng nụ, mắt thấy Vô Xương chết ở trước mặt mình, Hải Vô Quy đều không có rơi lệ.
Nhưng giờ phút này, hắn đã lệ rơi đầy mặt.
"Đứng lên đi, ta cũng không phải sư phụ của ngươi, ngươi quỷ ta làm gì?"
Trần Sĩ Khanh lắc đầu, mong muốn đỡ dậy Hải Vô Quy.
"Không."
Hải Vô Quy lại dãy rủa lấy, không có đứng dậy, trực tiếp dập đầu ba cái.
"Nếu là không có công tử, tuyệt không công pháp này, công tử tri ân, như là tái tạo, ta ba cái này đầu, nhất định phải đập."
Trần Sĩ Khanh không lay chuyển được hắn, chỉ có thể nghiêng người sang, coi là mình không có nhận chịu ba cái này khấu đầu.
"Đi, đứng lên đi."
Hải Vô Quy đập kết thúc đầu, cuối cùng là đứng dậy.
"Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này vi đà thất thức ta xem qua, tu luyện chi gian nan thống khổ, giản làm cho người ta không rét mà run, nói là lột da rút xương, cũng không quá đáng, kỳ thực là trước tổn thương mình, sau đả thương địch thủ, ngươi có nắm chắc không?"
Hải Vô Quy lao đi trên mặt nước mắt, đau thương cười một tiếng.
"Công tử, đã từng gặp qua địa ngục người, sẽ không lại sợ hãi những này, có thể có bản này vi đà thất thức, đã là ân tứ lớn lao, ta đã..."
"Không có gì phải sợ."
Trần Sĩ Khanh nhất thời yên lặng.
Suy nghĩ kỹ một chút, cũng xác thực như thế.
Oan uổng hãm hại, phế bỏ tu vi, đã từng yêu nhất nữ nhân, bị người chiếm lấy, cuối cùng tự sát tại trước mặt.
Hải Vô Quy không có tự sát, đã viễn siêu thường nhân.
"Ngươi nắm chắc thời gian tu luyện, nhìn có thể hay không mau chóng khôi phục lại phong sơ kính, mấy ngày nay ta vừa vặn không có địa phương đi, ngươi tìm một chỗ an tĩnh, ta cho ngươi hộ pháp.
Ta định không phụ công tử nhờ vả."
Bách Lý Ngưng Vũ truyền đến tin tức chân thực tính.
Trần Sĩ Khanh cũng không nghi ngờ,
chỉ là để cho an toàn.
Tới ban đêm, hắn vẫn là triệu hoán mấy tên cầm tâm cảnh bộ hạ, nhìn có thể hay không tra được một chút tin tức hữu dụng.
Kim Tán Thành, Thành Tây, nơi nào đó trong trại viện.
Trần Sĩ Khanh đang đốt đèn đêm đọc, sát vách đông nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng.
Hắn lập tức để sách xuống, vừa đi ra cửa phòng, liền thấy đầy người máu tươi Lô Cửu Châu.
"Thế nào?"
"Công tử."
Lô Cửu Châu chau mày.
"Hải Vô Quy,
xảy ra chuyện."
"Trần Sĩ Khanh, ba."
"Chương 104, Thầy Kinh Phạt Thủy."
"Thế nào?"
"Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng."
Lô Cửu Châu lắc đầu, ngữ tốc nhanh chóng.
"Ta thay Hải Vô Quy hộ pháp."
Hắn ngay tại nhập định, đông nhiên ngã xuống giường, toàn thân máu chảy, ngất đi.
"Ta không hiểu y thuật, chỉ có thể dùng linh khí áp chế,
thật là tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, hắn sớm muộn phải đổ máu quá nhiều mà chết ta. Trần Sĩ Khanh nhìn qua Vi Đà thất thức, biết công pháp này nhập môn độ khó, nhưng cũng không đến nỗi dạng này a. Người chờ một chút. Thừa dịp Huyền Thần Tử không tại, lúc ban ngày, Trần Sĩ Khanh đã để Vương Sán cùng Cổ Nguyệt đem Niếp Niếp mang đi qua. Giờ phút này, hắn gọi tới Cổ Nguyệt, cùng Lâu Cửu Châu cùng đi Hải Vô Quy gian phòng. Vừa vào cửa, ba người cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Đi đến bên giường, Hải Vô Quy hai mắt nhắm nghiền, đã biến thành một cái huyết nhân. Y phục trên người hắn đã bị máu tươi ướt nhẹp, toàn bộ giường chiếu đều dính đầy máu tươi. Không ít huyết dịch theo mép giường lưu lại, đã rót thành tiểu hà. Khá lắm, đây là ra nhiều ít máu. Cổ Nguyệt, ngươi nhanh hỗ trợ nhìn xem. Cổ Nguyệt hiểu y thuật, lập tức tiến lên, nắm chặt Hải Vô Quy cổ tay, bắt mạch dò xét. Trần Sĩ Khanh mặc dù lo lắng, cũng biết xem xét mạch tượng cần thời gian, cho nên cũng không thúc giục. Tục nữ nói, không sợ Tây Y cười hì hì, liền sợ Trung Y mặt mày thấp. Mắt thấy Cổ Nguyệt sắc mặt càng thêm âm trầm, Trần Sĩ Khanh lập tức cảm giác không tốt lắm. Cổ Nguyệt, Hải Vô Quy thế nào? Cổ Nguyệt vừa mới buông tay, Trần Sĩ Khanh liền lập tức hỏi. Công tử, tình huống không tốt. Hắn một bên trả lời, một bên lấy ra một cái bọc nhỏ, mở ra tại bên giường sạch sẽ chỗ. Trong bọc rõ ràng là một loạt dài ngắn không đồng nhất ngân châm. Hải Vô Quy đan điền vừa mới bị hủy, thân thể khí huyết còn chưa khôi phục hoàn toàn, liền học tập Vi Đà thất thức loại này thương thân công pháp, thật sự là có chút nóng nổi. Xoát một tiếng, Hải Vô Quy quần áo trên người bị xé nát, ở đây đều là nam nhân, cho nên không có cái gì tị húy. Trần Sĩ Khanh lập tức trông thấy, không ngừng có máu tươi từ Hải Vô Quy làn da bên trong chảy ra, hội tụ thành huyết châu trở xuống. Không tối, ẩn bạch, hai bạch, quỷ lũy. Cổ Nguyệt tay nâng kim châm rơi, không chút do dự, theo không ngừng châm rơi huyệt vị, Hải Vô Quy máu xem như đã ngừng lại. Công tử. Vô cùng suy yếu thanh âm truyền đến, Trần Sĩ Khanh có chút mở mắt, hóa ra là Hải Vô Quy tỉnh. Đừng nói trước, nghỉ ngơi một chút. Nằm trong vũng máu Hải Vô Quy lại hết sức bướng bỉnh. Công tử, để ngươi thất vọng. Là ta căn cốt không đủ. Vi Đà thất thức là chính mình giao cho hắn, Trần Sĩ Khanh cũng có chút băn khoăn, hắn ngồi xổm người xuống, nắm chặt Hải Vô Quy dính đầy vết máu tay. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Công tử. Nhưng vào lúc này, Cổ Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Hắn một tay nắm nghĩa Vi Đà thất thức, một cái tay khác không ngừng tại Hải Vô Quy thân bên trên qua lại tìm đòi. Ta biết đại khái nguyên nhân. Mau nói. Cổ Nguyệt buông xuống Vi Đà thất thức, thở dài. Thế gian này mỗi người căn cốt cùng thiên phú đều không giống nhau, Hải Vô Quy căn cốt, mặc dù so với người bình thường mạnh hơn, nhưng tổng thể mà nói, cũng không cao. Người người bình đẳng, nói đến em hay. Nhưng bất quá là mỹ hảo nguyện cảnh mà thôi. Có ít người sinh ra chính là tu tiên liệu, mà có ít người sinh ra liền là phàm nhân. Liền giống với người da đen am hiểu chạy, người da trắng thể mau tràn đầy, đây đều là sinh ra tới liền đã định trước. Sáng tạo bản này Vi Đà thất thức Vũ Văn tiền bối, bản thân liền là một thiên tài, căn cốt kỳ giai. Công tử, Cổ Nguyệt nói không sai. Lô Cửu Châu cũng mở miệng. Ta vừa rồi một mực tại hộ pháp, Hải Vô Quy tâm trí hoàn toàn không có vấn đề, hắn đã tận lực. Chính là cái này căn cốt hạn chế hắn, đây là chuyện không có cách nào khác, trừ phi có tẩy kinh phạt tủy linh dược, khả năng. Chờ một chút. Một đạo linh quang xẹt qua Trần Sĩ Khanh náo hải. Cửu Châu, ngươi vừa mới nói cái gì? Hải Vô Quy hắn tận lực a. Lô Cửu Châu hơi nghi hoặc một chút. Không phải câu này, là một câu tiếp theo. Hắn căn cốt không đủ, hạn chế. Lại sau này một câu. Trừ phi có tẩy kinh phạt tủy linh dược. Đúng rồi. Trần Sĩ Khanh hú lên quái dị, trong tay đã nhiều hơn một vật, trong trắng lộ hồng. Cổ Nguyệt, cái này. Đây là Lô Cửu Châu, thủy mật đảo. Trần Sĩ Khanh ba người hợp lực đem thủy mật đảo cho Lô Cửu Châu uy hạ, lại đổi một giường sạch sẽ đệm chăn, sau đó đứng tại cách đó không xa, nhìn xem một lần nữa nhập định Hải Vô Quy, thấp giọng trò chuyện với nhau. Công tử, ta ngược lại thật ra đem cái này một gốc dạ quên. Cổ Nguyệt có chút nhẹ nhàng thở ra, cười cười. Thủy mật đảo dược tính ôn hòa, chính là tẩy kinh phạt thủy, để cao căn cốt không hai linh dược. Cũng không thể cao hứng sớm như vậy. Lô Cửu Châu cũng là lộ ra rất cẩn thận. Có thể hay không qua nhập môn đại quan, vẫn là cái vấn đề. A. A. Trần Sĩ Khanh nuốt chua xót ánh mắt, đánh một cái ngáp. Mệt chết rồi, bên này các ngươi nhìn chằm chằm a, ta đi nghỉ trước, Hải Vô Quy tỉnh, nói với ta một chút. Cổ Nguyệt đảm, Lô Cửu Châu, công tử đi thong thả. Về đến phòng, Trần Sĩ Khanh nằm ở trên giường, trong tay lại tại thưởng thức một vật. Thủy mật đào hột đào. Cái này là vừa vận Hải Vô Quy ăn xong còn lại. Hắn đem hột đào tồn nhập hệ thống trong ba lô, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Hệ thống ba ba, cái này hột đào có thể làm thủy mật đào hạt giống, tại đồn nông cơ chế bên trong sử dụng sao? Hệ thống cũng không trả lời. Hệ thống ba ba, ngươi thế nào? Ngươi ở đâu? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hệ thống kiểm tra bên trong. Trần Sĩ Khanh trong lòng vui mừng, tiếp tục gia tăng thế công. Ai, ta vận khí này thật đúng là tốt đâu, đụng phải một cái như thế lương tâm hệ thống, không là gan không khác, nhẹ nhõm trở thành người trên người, ca bên trong ca. Hệ thống nhắc nhở, vật phẩm đấy có thể trở thành thủy mật đào hạt giống, nhưng sản lượng có thể sẽ chịu ảnh hưởng, nghiêm trọng dưới tình huống, có thể sẽ bồi dưỡng thất bại, hậu quả mời túc chủ tự phụ. Nguyên vốn cho là mình có thể thẻ bụt, làm đời đời con cháu vô tận bại cũng, nhưng nghe đến hệ thống câu nói kế tiếp, Trần Sĩ Khanh trong lòng lại không đáy. Tính toán, ngược lại thổ địa ngăn chứa không đủ, trước chậm rãi a. Khai khẩn hoan nhạc nông trường cỏ dại thổ địa, mỗi một khối cần 50 phát rút thường khoán. Trần Sĩ Khanh hiện tại có thể không nỡ hoa tài nguyên đi làm những cái kia, chờ sau này hay nói à. Mấy ngày, thoáng một cái đã qua. Trần Sĩ Khanh mặc dù không có xâm nhập giám sát ti điều tra, nhưng cũng biết Huyền Thần Tử xác thực rời đi Kim Tán Thành. Bởi vì hiện tại đại diện giám sát ti chỉ huy sứ một người khác hoàn toàn. Đã như vậy, Trần Sĩ Khanh tay chân cũng buông ra không ít. Tiếp tục ban điều tra lý tham quan ô lại, cái này khiến mới nhậm chức quan viên, từng cái người người cảm thấy bất an, không dám lỗ mãng. Vừa vặn tương phản chính là, Kim Tán Thành lao bách tính môn, nhao nhao thắp hương bái Phật, cảm tạ Bồ Tát hiền linh. Dùng Trần Sĩ Khanh lời nói mà nói chính là, hắn chán ghét bạo lực, nhưng không ngại, lấy bạo chế bạo. Chương 105, tổng đà tô đương đầu, đồng chí khoái hoạt. Nhớ kỹ ăn sủi cảo. Mặt trời mới mọc, trên bầu trời tung bay hiếm nát tuyết nhỏ, tăng thêm mấy phần hàn ý. Vô Quy, ngươi biết, ta không thích dạng này. Tiểu viện sư phòng, Trần Sĩ Khanh nhìn xem quỷ ở trước mặt mình Hải Vô Quy, thở dài. Ta tự nhỏ là cô nhi. Công tử báo thù cho ta công pháp, ban thưởng ta linh dược, như tái sinh phụ mẫu, ta Hải Vô Quy mặc dù là người thô hào, cũng biết cấp bậc lễ nghĩa không thể phế, mời công tử chịu ta cúi đầu. Trần Sĩ Khanh thấy thế, cũng không có cách nào, dù sao cái niên đại này người đều ưa thích dạng này. Lần này có thể đứng dậy đi. Hải Vô Quy dập đầu xong, cái này mới đứng dậy, đi tới Trần Sĩ Khanh bên người. Khôi phục thế nào? Mặc dù không kịp toàn thịnh, nhưng đã nhập môn, miễn cưỡng có phong sơ kính tu vi, Vũ Văn sư phụ lưu lại vì đã thất thức, quả nhiên tinh diệu, không riêng có thể đem linh lực chứa đựng tại tứ chi bên trong, còn có thể tăng lên trên diện rộng thân thể cường độ, luyện tới cao thâm, thân thể sợ là có thể kim cương bất hoại a. Hải Vô Quy vẻ mặt hưng phấn. Trần Sĩ Khanh cũng rất hài lòng. Như thế rất tốt, ngươi chuẩn bị một chút, đại giang bên kia truyền đến tin tức, tổng đà người đã tới, hiện tại vừa hạ bến tàu. Nhanh như vậy? Kinh ngạc cái gì? Ngươi chỉ là nhập định tu luyện, liền trọn vẹn dùng 3 ngày, ngươi hôm nay nếu là lại không tỉnh, ta đoán chừng liền phải nhường đại giang bọn hắn mang theo tổng đà sứ giả tại Kim Tán Thành đi dạo một vòng. Hải Vô Quy lập tức ổn quyền, lui về sau 2 bước. Đã như vậy, công tử, vậy ta liền đi trước. Ai, không đợi. Trần Sĩ Khanh khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Công tử còn có gì phân phó? Chờ một chút, ta đi chung với ngươi. Hải Vô Quy, 3. Kim Tán người đi bến tàu. Mặc dù thiên bên trong tung bay tuyết nhỏ, nhưng người đi trên bến tàu người đi đường nối liền không dứt, đứng đầy người. Tới gần cửa hải cuối năm, không ít người vội vã về nhà thăm người thân. Cũng không ít lòng dạ khó lường người, mong muốn tại năm nay là số không nhiều thời kỳ, nhìn xem có thể hay không lại kiếm bộn. Tàu chờ khách tới. Thuyền tới. Không biết ai hô một câu, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy cách đó không xa Lê Thủy, chậm rãi ra một chiếc cao 2 mét tàu chở khách. Không cần chen chúc, không cần chen chúc, đây là lái hướng Nghiễm Hạ Thành tàu chở khách, theo thứ tự xếp thành hàng, lên thuyền. Phụ trách giữ gìn trật tự thuyền vóc người viên còn có kiểm tra quan binh bận bịu chính là sức đầu mẹ chán. Nếu không phải có ụ đá rào chắn ngăn cản, những người này sợ là muốn chen vào trong nước. Lê Thủy mặc dù chưa kết băng, có thể cái này trời đông giá rét, rơi vào tuyệt đối phải đi nửa cái mạng. Theo đám người tụ tập, bến tàu bên bờ hơi hơi rộng rãi một chút. Đái Giang dựa vào lấy ụ đá, nhìn xem bên cạnh cách đó không xa nam tử, khóe miệng có chút khinh thường. Người kia một thân áo vải xám, đầu tóc rối bời, vai có một cái không lớn bao khỏa, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Hắn hai tay khoanh ở trước ngực, đứng tại ven đường, không nhúc nhích, đang nhắm mắt dưỡng thần. Mang tiền bối. Nghe được bên tai truyền đến thanh âm, Đái Giang ánh mắt hơi sáng, quay đầu nhìn lại. Có thể tính tới. Hắn bước nhanh đi đến Hải Vô Quy bên người, cùng đứng ở phía sau, mặc áo gai Trần Sĩ Khanh liếc nhau, sau đó chỉ cách đó không xa nam tử. Hắn chính là tổng đà phái người tới. Làm phiền ngươi mang tiền bối. Đái Giang không nói gì, lắc đầu, giống nhau đi theo Hải Vô Quy sau lưng, cùng đi tới. Hải ca. Hải đà chủ. Hải Vô Quy xông hai cái đi lên chào hỏi tiểu đệ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn trước tiên có thể đi, sau đó tiến lên, ôm quyền thi lễ một cái. Tại hạ Hải Vô Quy, bái kiến Tô Đương Đầu. Có thể cái này Tô Đương Đầu cũng không mở mắt, liền hai tay đều không có buông xuống. Tô Đương Đầu. Tô Đương Đầu. Nếu không phải Tô Đương Đầu đứng đấy, Hải Vô Quy còn thật sự cho rằng hắn ngủ thiếp đi. Ngươi. Chính là Hải Vô Quy. Qua một hồi lâu, Tô Đương Đầu miệng bên trong mới toát ra một câu, không lạnh không nhạt. Chính là, tín vật đâu? Hải Vô Quy lập tức lấy ra một phong thư, còn có một cây ước chừng dài 4 tấc long đầu thủ trượng. Tô Đương Đầu lúc này mới mở mắt ra, tiếp nhận tin, nhìn chỉ chốc lát. Đi, dẫn đường a. Đối phương không thấy long đầu thủ trượng, Hải Vô Quy cũng không mở miệng. Đem tin cùng thủ trượng đều thu vào, mang theo đường. Tào Bang nhà kho liền tại phụ cận, mấy người một đường không nói chuyện, rất nhanh liền đạt tới mục đích. Cái này trời đông giá rét, Tô Đương Đầu một đường buôn ba, là thật vất vả, tại hạ hơi chuẩn bị một bàn rượu nhạt. Là Tô Đương Đầu bảy tiệc mời khách. Nhà kho đã dọn mở, lại quét sạch sẽ. Bên trong đã sớm bày xong Hải Vô Quy phân phó thủ hạ chuẩn bị thịt rượu. Tô Đương Đầu cũng không khách khí, ngồi xuống một bên. Hải Vô Quy sau đó ngồi xuống. Trần Sĩ Khanh cùng Đái Giang thì là đứng tại phía sau hắn, một bộ người hầu bộ dáng. Tô Đương Đầu ở xa tới là khách, ta tự phải thật tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Hải Vô Quy nói, đứng dậy bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ha ha. Tô Đương Đầu lại ngồi tại chỗ, cũng không có cầm chén rượu lên. Phàm nhập tào ba người, đều vì huynh đệ. Huynh đệ ở giữa, nào có chủ khách phân chia. Ngươi nói đúng không, Hải đà chủ? Hải Vô Quy trầm mặc một lát, sau đó vẻ mặt như thường. Tô Đương Đầu nói là, trách ta, trách ta, ta lời đầu tiên phạt ba chén rượu vào trong bụng. Tô Đương Đầu sắc mặt mới dễ nhìn một chút, có thể vẫn chưa cầm chén rượu lên. Hải đà chủ, con người của ta có cái ma bệnh, ăn cơm không thích bị người nhìn xem, không phải liền không thấy ngon miệng. Tô Đương Đầu lướt qua Hải Vô Quy sau lưng hai người, ý đồ rất rõ ràng. Cái này, Hải Vô Quy mỉm cười, sau đó lần nữa đứng dậy. Tô Đương Đầu, hai cái vị này đều là tâm phúc của ta chi kỷ, hoàn toàn không có vấn đề, xin yên tâm. Xem ra, Hải đà chủ nghe không hiểu lời ta nói a. Tô Đương Đầu mặc dù đang cười, nhưng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Đã như vậy, Hải đà chủ, Tô Đương Đầu, hai người chúng ta liền cáo lui trước, có chuyện gì, tùy thời phân phó liền có thể. Trần Sĩ Khanh thấy thế, cũng không bắt buộc, hai tay ôm quyền, chủ động nói rằng. Đại Giang thấy thế, học Trần Sĩ Khanh dáng vẻ, ôm quyền có chút bái. Hai người quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại tại đi đến nhà kho đại môn thời điểm. Tô Đương Đầu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chờ một chút. Hải Vô Quy, ba. Tô Đương Đầu bỗng nhiên đứng dậy, chỉ Trần Sĩ Khanh. Thân cao lưu lại, thay ta rót rượu, còn lại cái kia có thể đi ra ngoài. Đưa lưng về phía Tô Đương Đầu, Trần Sĩ Khanh lông mày lập tức nhíu một cái. Hải Vô Quy thấy thế, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Được rồi, năng lực Tô Đương Đầu phục vụ là vinh hạnh của ta. Trần Sĩ Khanh xoay người, mặt mỉm cười, vẻ mặt không thay đổi. Đái Giang do dự một hồi, vẫn là đẩy ra nhóm, đi ra ngoài. Hải Vô Quy quăng tới một ánh mắt, Trần Sĩ Khanh cũng không phản ứng, mà là bước nhanh đi tới Tô Đương Đầu bên người. Lần này tự tại nhiều. Tô Đương Đầu bỗng nhiên hào sảng lên, cầm lấy chén rượu trên bàn, uống một ngụm. Đến, rót rượu. Trần Sĩ Khanh không dám thất lễ, lập tức rót đầy. Hải Vô Quy lập tức ngồi xuống, cùng Tô Đương Đầu đối ẩm lên. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Thấy không khí không sai biệt lắm tới, Hải Vô Quy rốt cục mở miệng thăm dò. Tô Đương Đầu lần này đến đây, không biết rõ tổng đà bên kia có dặn dò gì. Ha ha ha, hỏi rất hay. Tô Đương Đầu tiện tay mang trên đầu xốc xếp sợi tóc, bắt được sau đầu. Hải đà chủ. Nhưng vào lúc này, một hồi trầm đục truyền đến. Tô Đương Đầu đột nhiên vỗ bàn, sau đó một phát bắt được bên cạnh Trần Sĩ Khanh cái cổ, kéo đến bên cạnh mình. Trần Sĩ Khanh. Hải Vô Quy, ba. Cấu kết người ngoài, giết hại đồng bào, xoán vị đoạt quyền, còn không biết liêm sỉ gửi thư tín đến tổng đà, ngươi thật sự là. Tô Đương Đầu trước mặt bàn ăn bỗng nhiên răng rắc một tiếng, một phân thành hai, đồ ăn rơi đầy đất. Thật to gan a. Hải Vô Quy. Chương 106, mạo hiểm quá quan, đồng chí khoái hoạt. Nhớ kỹ ăn sủi cảo. Tất cả phát sinh quá đột ngột, Hải Vô Quy cùng Trần Sĩ Khanh đều không ngờ rằng, Tô Đương Đầu vậy mà lại đột nhiên gây khó khăn. Tô Đương Đầu, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hải Vô Quy đổi vội vàng đứng dậy, cười rạng rỡ. Hiểu lầm? Ta lầm biết cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng loạn động, không phải tiểu tử này, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Mắt Trần có thể thấy, Trần Sĩ Khanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, Hải Vô Quy nào dám loạn động, chỉ có thể trở tại nguyên chỗ. Tô Đương Đầu, ta ở trong thư câu câu lời nói là thật, tuyệt vô hương ngôn, Dương Vũ thuần cấu kết huyết ma bang, tập kích quan thuyền, cướp đoạt quan muối, chứng cứ vô cùng xác thực a, ta chỗ này còn có kim tán thành quan phụ chứng minh. Hải Vô Quy có chút luống cuống tay chân theo trong quần áo lật ra một trương đóng có quan ấn chứng tử. Chớ đi theo ta một bộ này, Hải Vô Quy, mặc dù không biết rõ ngươi là thế nào a cầm tâm cảnh Dương đà chủ thu thập hết, nhưng chỉ là một chút, ngươi liền tội không thể xá. Hải Vô Quy sừng sững cười một tiếng, nói Hải Vô Quy sắc mặt trở nên trắng bệnh. Không tính Dương gia, cái khác Tào Bang huynh đệ, ngươi giết nhiều ít. Hải Vô Quy không lời nào để nói. A a a a. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong gặp nguy, một hồi tiếng cười nhạo bỗng nhiên rơi vào Hải Vô Quy cùng Tô Đương Đầu trong tai. Tô Đương Đầu. Khụ khụ. Trình diễn đến nơi đây, hẳn là đủ đi. Hải Vô Quy còn không có kịp phản ứng tình huống như thế nào, Tô Đương Đầu lại là nhướng mày, nhìn trong tay mình Trần Sĩ Khanh, chất vấn. Tiểu tử, ngươi nói nhăng gì đấy? Tô Đương Đầu, ngươi có thể nuối lòng tay. Trần Sĩ Khanh mặc dù hô hấp khó khăn, nhưng ngựa khí như cũ không tiêu ngạo không tự ti. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Tô Đương Đầu trong mắt lóe lên một đạo hung quang, Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen, cơ hồ liền phải mất đi ý thức. Tô Đương Đầu, ngươi nếu là muốn giết, đã sớm động thủ. Làm gì chờ tới bây giờ? Trần Sĩ Khanh hô hấp dồn dập, không hề sợ hãi. Hô, hô. Nếu như ta chết, tự nhiên có người hội báo thù cho ta. Tô Đương Đầu ánh mắt không ngừng chớp động, cuối cùng vẫn buông lòng tay ra. Khu khu cụ. Cơ hồ hít thở không thông, Trần Sĩ Khanh điên cuồng hô hấp lấy không khí, kịch liệt thở hào hẹn. Mặc dù hết sức thống khổ, nhưng hắn biết chính mình đoán đúng. Tô Đương Đầu chính là đang diễn trò. Tiểu tử, thính ngươi có gan. Tô Đương Đầu cười cười, dựng lên ngón tay cái. Tại người bình thường bên trong, ngươi tính can đảm cao. Một bên Hải Vô Quy mở to hai mắt nhìn, còn không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời không hiểu ra sao. Tô Đương Đầu nói đùa. Trần Sĩ Khanh lao đi khỏe miệng, vớt vớt cổ, cuối cùng điều chỉnh tốt hô hấp. Ta chỉ là một cái truyền lời, không có bản lĩnh gì, Hải đà chủ. Hải Vô Quy, a, xem ra ngươi phải lần nữa chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Nghe được Trần Sĩ Khanh lời nói, Hải Vô Quy cái này mới phản ứng được. Biết, ta lập tức sẽ làm. Tào Bang nhà kho cũng không chỉ có một gian, ba người đổi cái địa phương, một lần nữa bày một bàn. Trần huynh đệ, từ chỗ nào xem ra, ta kỳ thật cũng không sát ý đâu. Cái này một hồi, Tô Đương Đầu ngữ khí liền khách khí không ít. Kỳ thật theo vừa cùng Tô Đương Đầu lúc gặp mặt, ta liền có phán đoán. Trần Sĩ Khanh lúc này thân phận đã biến, cùng hai người ngồi chung một bàn. Làm Tô Đương Đầu cầm ở của ta một phút này, ta liền khẳng định ý nghĩ của mình. Nói nghe một chút. Tô Đương Đầu nhìn qua hết sức cảm thấy hứng thú. Trần Sĩ Khanh cũng không giấu giếm, mười phần hào phóng. Tô Đương Đầu nếu là thật sự muốn trị Hải Đà chủ tội, cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, bắt ta, trước tiên liền giết, đằng sau nói nhiều như vậy, đơn giản là đang thử thăm dò Hải Đà chủ tâm tính, ta nói đúng không? Tốt tốt tốt. Tô Đương Đầu vẻ mặt tán thưởng. Hải Đà chủ các ngươi có đồng minh như vậy, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Hải Vô Quy cũng đại khái làm rõ Tô Đương Đầu thái độ, cười không nói. Chỉ cần đúng hạn giao nạp bang cống, kỳ thật tổng bộ bên kia, đối với Kim Nghiễm phân đà do ai tới làm phân đà chủ cũng không để ý. Hải Vô Quy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà, Tô Đương Đầu ánh mắt lại bỗng nhiên biến sắc bén. Nhưng có mấy lời, ta muốn hỏi tinh tường. Trần Sĩ Khanh. Tô Đương Đầu, có chuyện nói thẳng, không cần che giấu. Hải Đà chủ sảng khoái. Tô Đương Đầu đem sau lưng bao khỏa gỡ xuống, ở trong đó lục lọi một chút. Đây là phân đà chủ ví dụ, cùng một quả tổng đà điểm xuống tới đại lực hoàn. Một chương đơn kiện cùng một hộp đan dược bày tại trên bàn. Trước đó, ta chỉ muốn biết, hiện tại Kim Nghiễm phân đà, chân chính người nói chuyện là ai? Hải Vô Quy nhướng mày. Trần Sĩ Khanh lại là mặt không biểu tình. Tô Đương Đầu, lời này của ngươi là có ý gì? Chính là cái này ý tứ, Hải Đà chủ. Tô Đương Đầu nhắm lại hai mắt, chậm rãi nói rằng: "Hải Đà chủ, có mấy lời, ngươi không nên cảm thấy khó nghe, chỉ bằng vào một mình ngươi, mong muốn lật tung Dương Vũ Thuần, thật sự là có chút khó khăn, ngươi thế nào chém chém giết giết, tổng đà bên kia đều không có ý kiến, chỉ là..." Tô Đương Đầu lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Trần Sĩ Khanh. Tào Bang tuyệt không thể rơi vào bên ngoài trong tay người. Bầu không khí một lần nữa khẩn trương lên. Ha ha. Trần Sĩ Khanh tiếng cười phá vỡ yên lặng. Tô Đương Đầu không khỏi quá keo kiệt. A, chỉ giáo cho. Ta cùng Hải Đà chủ tính nết giống nhau, mới quen đã thân. Dương Vũ Thuần những năm này làm sự tình, tin tưởng Tô Đương Đầu cũng có hiểu biết, hắn đã sớm nên bị thanh toán, chúng ta chỉ là thay trời hành đạo, là Tào Bang loại trừ tai họa. Trần Sĩ Khanh thanh âm chân thành, chút nào không có giả dối chi ý. Tô Đương Đầu, có mấy lời, ngươi không nên cảm thấy khó nghe, cái này khu khu phân đà chi vị, đại nhân nhà ta thật đúng là không để vào mắt. Tô Đương Đầu nhìn từ trên xuống dưới Trần Sĩ Khanh, gặp hắn toàn thân không có chút nào sơ hở, qua một hồi lâu, mới cất tiếng cười to. Tốt tốt tốt, là mắt của ta vụng. Hắn đem vị dụ cùng đan dược đẩy lên Hải Vô Quy trước mặt. Trần huynh đệ, nếu là có cơ hội, mong rằng có thể dẫn gặp một chút đại nhân nhà ngươi. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh trong lòng khẽ động. Cái này Tô Đương Đầu, có vấn đề a? Tốt, Tô Đương Đầu lời nói, ta sẽ như thực bẩm báo. Tô Đương Đầu lập tức vui vẻ ra mặt. Đến, uống rượu. Trần Sĩ Khanh, đến, làm. Hải Vô Quy, làm. Đàm Tiếu âm thanh lại lần nữa tại trên bàn cơm vang lên. Công tử, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Cùng Hải Vô Quy cùng Tô Đương Đầu phân biệt về sau, Trần Sĩ Khanh cùng Lô Cựu Châu hành tẩu tại Kim Tán Thành đầu đường. Loại kia khoảng cách, ta cũng không có nắm chắc, có thể ở công tử ngươi vô hại dưới tình huống cứu ngươi, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Trần Sĩ Khanh thở dài một tiếng. Cái này Tô Đương Đầu, mặc dù chỉ có cầm tâm cảnh tu vi, nhưng tâm tính thâm tàng bất lộ a. Công tử, muốn hay không tìm một cơ hội? Lô Cựu Châu làm một cái chạm kích động tác. Không thể. Trần Sĩ Khanh lập tức lắc đầu. Như thế càng không tốt giao phó, trước chờ hắn theo Lâm Tuyển Trấn trở lại hắn nói a. Hai người tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, tại phía sau bọn họ cách đó không xa, một gã băng cột đầu mũ rộng vành thân ảnh, đột nhiên chợt lóe lên. Chương 107, Lý Trường Dương tin tức, đồng chí khoái hoạt. Nhớ kỹ ăn sủi cảo. Tào Bang chuyện giải quyết không sai biệt lắm. Kim Tán Thành đã không phải nơi ở lâu. Có thể Trần Sĩ Khanh một mực không có Lý Trường Dương tin tức. Hắn chưa có trở về Nghiễm Hạ Thành. Giang Việt Hạc cũng đã chết. Tất cả manh mối đều gãy mất. Lý Trường Dương thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Trần Sĩ Khanh, ngươi cái này cái lừa gạt. Trần Sĩ Khanh nhìn xem cản ở trước mắt, cái này mang theo mũ rộng vành che chắn lấy khuôn mặt nữ tử, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Nhưng khi đối phương mở miệng một sát na, hắn liền đã hiểu. Bách Lý Ngưng Vũ. Cửu Châu, không có việc gì, không cần phải để ý đến nàng. Trần Sĩ Khanh đem Lô Cửu Châu kéo đến phía sau mình, nhìn Bách Lý Ngưng Vũ một cái, liền đường vòng mà đi. Thấy Trần Sĩ Khanh không để ý chính mình, Bách Lý Ngưng Vũ lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng chợt lách người, một lần nữa ngăn khuất Trần Sĩ Khanh trước mặt. Trần Sĩ Khanh lần nữa tránh ra, tiếp tục đi lên phía trước. Có thể Bách Lý Ngưng Vũ không buông tha. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Rốt cục, tại như thế phản phục 4, 5 lần về sau, Trần Sĩ Khanh rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Ngươi còn hung ta? Ngươi ra hỏa này. Ta ngày đó không phải là nói rất rõ ràng, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta còn trẻ như vậy, còn không có trải nghiệm qua nhân sinh mỹ hảo, ta thật không muốn chết. Cho nên ta đây không phải đem mặt chặn. Bách Lý Ngưng Vũ tiếng cười truyền đến. Trần Sĩ Khanh thấy đối phương như thế dây dưa không ngớt, Lô Cửu Châu rốt cục đứng không yên. Hắn lạnh hừ một tiếng, thả ra một tia cầm tâm cảnh khí tức, mong muốn khuyên lui đối phương. "U, tự mình chuốc lấy cực khổ đúng không? Thật không nghĩ đến chính là, cử động lần này lại là đá vào tấm sắt." Bách Lý Ngưng Vũ hai tay khoanh ở trước ngực, mặt không đổi sắc. Ngược lại là Lô Cửu Châu sắc mặt trắng nhợt. Đang đang đang, liên tục lui về sau 3 bước, kém chút ngã nhào trên đất. "Cửu Châu." Trần Sĩ Khanh cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian đỡ lấy Lô Cửu Châu. "Công tử, ta không sao." Lô Cửu Châu vội vàng điều chỉnh hô hấp, thấp giọng nói rằng: "Công tử, nữ nhân này sâu không lường được. Ta biết, ngươi làm sao dám thăm dò cái này mẫu?" Khụ khụ. Thấy Lô Cửu Châu thật không có việc gì, Trần Sĩ Khanh lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Bách Lý Ngưng Vũ: "Ngươi đến cùng muốn làm gì?"
"Ta không muốn làm đi."
Bách Lý Ngưng Vũ giang tay ra, thanh âm mười phần tùy ý: "Ngươi gần nhất lại tìm một cái có vẻ như họ Lý người, đúng không?" Trần Sĩ Khanh sắc mặt chửa biến, nội tâm lại lật lên kinh đảo hải lãng: "Nếu như ngươi muốn tìm tới hắn, tốt nhất đi theo ta, hơn nữa, là một mình ngươi a." Bách Lý Ngưng Vũ thấy cá đã cắn câu, lập tức quay người rời đi, bước đi như bay. "Cửu Châu, ngươi về trước đi." Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng Trần Sĩ Khanh không muốn bỏ qua bất kỳ một đầu liên quan tới Lý Trường Dương tin tức. "Có thể là công tử, ngươi không có nguy hiểm a?"
"Yên tâm, đi theo nàng, ta rất an toàn."
Lô Cửu Châu tự biết không phải Bách Lý Ngưng Vũ đối thủ, giờ phút này cũng không tiện mở miệng. Hai người chỉ có thể như vậy phân biệt. Trần Sĩ Khanh thì là bước nhanh đuổi theo Bách Lý Ngưng Vũ. Bước chân cũng thật là nhanh. Nhìn xem gấp cùng lên đến Trần Sĩ Khanh, Bách Lý Ngưng Vũ khỏe miệng có chút giơ lên một tia đường cong, sau đó bước nhanh hơn.
"Ta đi, ngươi chờ ta một chút."
Bách Lý Ngưng Vũ tốc độ như là chạy bộ đồng dạng, Trần Sĩ Khanh chỉ có thể mở ra chân đuổi theo. Kim Tán Thành bên đường, rất nhanh liền xuất hiện một đạo tịnh lệ phong cảnh. Một người phía trước bước đi như bay, một người ở phía sau liều mạng phi nước đại. Quay đầu tỷ số 100%.
"Hô, hô,
Bách Lý,
Ngưng Vũ, ngươi."
"Hô,
đến cùng,
trời chán không có, cái này còn rơi xuống."
"Tuyệt đâu."
Trần Sĩ Khanh bị ngoại ô tường thành, thở phổi đều nhanh phun ra. Bách Lý Ngưng Vũ vẫn là một bộ mặt không đỏ, tim không đập mạnh bộ dáng. Nàng tiện tay lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, nhẹ nhàng nhoáng một cái, mũ rộng vành liền biến mất không thấy.
"Trần Sĩ Khanh, ngươi thật sự là đem bản tiểu thư lừa gạt sướng sốt một chút ta."
Bởi vì là tại ngoại ô, bốn phía cơ hồ không người, Bách Lý Ngưng Vũ thanh âm không khỏi có chút cản rỡ.
"Ta,
hô,
chỗ nào?"
"Lừa gạt
ngươi."
Trần Sĩ Khanh che ngực, khí tức hơi hơi vững vàng một chút.
"Chậc chậc chậc,
ngươi không phải nói ngươi là một người bình thường sao? Tới tới tới, ngươi nói cho ta, nhà ai người bình thường có thể có cầm tâm cảnh hộ vệ?"
Hóa ra là việc này.
Trần Sĩ Khanh mới phản ứng được.
"Cô nãi nãi, ngươi
không có chuyện còn chơi theo dõi?
Ngươi cái này nói gì vậy?
Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú."
Bách Lý Ngưng Vũ sắc mặt tràn đầy thất vọng.
"Ngươi biết Huyền Thần Tử đi đâu không?
Ngươi biết hắn bị ai kêu đi sao?"
Trần Sĩ Khanh đàng hoàng lắc đầu.
"Ta làm sao biết?"
"Ngươi..."
Bách Lý Ngưng Vũ xem như biết, cái gì gọi là khí lá gan đau.
"Ngươi còn nên ngang tại Kim Tán Thành đầu đường lắc lư.
Thật sự là không sợ chết.
Huyền Thần Tử là bị Diệp Phàm, cũng chính là Diệp Phong cha hắn hô đi.
Vậy thì thế nào, có quan hệ gì với ta?"
Trần Sĩ Khanh gãi đầu một cái, vẻ mặt vô tội.
"Diệp Phong bị người trọng thương, đan điền bị hủy, thành phế nhân, toàn bộ Diệp gia đã lật trời."
"Úc, là như thế này à?"
Trần Sĩ Khanh mặt không đổi sắc.
"Vẫn là vấn đề kia, cái này có quan hệ gì với ta đâu?"
Bách Lý Ngưng Vũ choáng.
"Kẻ ngu này, thế nào nghe không hiểu lời nói đâu."
Nhìn thấy Bách Lý Ngưng Vũ mong muốn mở miệng, Trần Sĩ Khanh trực tiếp phất tay cắt ngang thi pháp.
"Ngươi đừng nói trước, coi như ta có một cái cầm tâm cảnh hộ vệ, cũng không thể nào là Diệp Phong đối thủ, hắn Diệp Phong bị người làm, quan ta Trần Sĩ Khanh chuyện gì?"
Bách Lý Ngưng Vũ trong lúc nhất thời bị phản bác không lời nào để nói.
"Ngươi cái này miệng, ta nói không lại ngươi, ngươi lợi hại."
"Tạ ơn khích lệ."
"Người trí tiện thì vô địch.
Đối phó Bách Lý Ngưng Vũ, nhất định phải ra mặt dày."
"Ngươi,
tức chết ta rồi."
Bách Lý Ngưng Vũ nhịn không được liền đập mạnh mấy cước.
Nhìn dưới mặt đất xuất hiện vết rạn, Trần Sĩ Khanh nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
"Cái này của cái, thật là mạnh a."
"Ngược lại, ngươi hẳn là tin tưởng, Diệp Phong biến thành dạng này, Diệp gia tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp gì tìm tới hung thủ, ngươi cùng Diệp Phong gợi lên xung đột, Diệp gia rất có thể giận chó đánh mèo cùng ngươi."
Chẳng biết tại sao, nghe nói như thế, nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt Bách Lý Ngưng Vũ,
Trần Sĩ Khanh đáy lòng đột nhiên dâng lên một tia dòng nước ấm.
"Ta biết, nhanh nhất ngày mai, chậm nhất vài ngày sau, ta liền sẽ rời đi Kim Tán Thành."
Nghe được thanh âm của hắn biến nhu hòa, Bách Lý Ngưng Vũ đột nhiên sửng sốt một chút.
"Bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi."
"A
ha ha, ta đến nói cho ngươi những này cũng không phải sợ ngươi chết."
Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên như thế chính thức, Bách Lý Ngưng Vũ trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng, nàng vô ý thức tránh ánh mắt của đối phương.
"Ta chỉ là cảm thấy đầu óc ngươi những kiến thức kia còn rất khá, nếu là không có, rất đáng tiếc."
"Đa tạ khích lệ."
Trần Sĩ Khanh cười cười,
lúc này là thật tâm.
"Không biết trang điểm, cũng không biết vị kia lão sư xui xẻo dạy loại người như ngươi."
Thấy Bách Lý Ngưng Vũ còn tại mạnh miệng, Trần Sĩ Khanh cũng không chọc thủng.
"Đúng rồi, ngươi là thật biết ta đại ca manh mối sao?"
"Hắn gọi Lý."
"Cái gì tới?"
Bách Lý Ngưng Vũ đưa tay sờ sờ chân bóng cái cằm.
"Ta nhớ tới, Lý Trường Dương đúng không?"
Trần Sĩ Khanh lập tức vui mừng, xem ra Bách Lý Ngưng Vũ thật không có lừa gạt mình.
"Đối,
ta đại ca hắn hiện tại ở đâu?"
"Ngươi nói chuyện a,
thất thần làm gì?"
Trần Sĩ Khanh đang lo lắng chờ đợi manh mối.
Có thể Bách Lý Ngưng Vũ đống nhiên đôi mi thanh tú nhíu chặt, thanh âm trầm thấp.
"Thế nào lúc này, ta rõ ràng."
Lời còn chưa nói hết, nàng vậy mà hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp ngã về phía sau.
"Ngươi nói cái gì tới?"
"Ngoa tào,
thế nào đổ?"
Còn tốt Trần Sĩ Khanh tay mắt lênh lẹ,
một thanh liền đem Bách Lý Ngưng Vũ kéo vào trong ngực. Ngươi đừng thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a, lao đại. Nhưng mà rất nhanh, Trần Sĩ Khanh liền cả kinh thất sắc. Bởi vì giờ khắc này, trong ngực Bách Lý Ngưng Vũ nhiệt độ cơ thể như rơi vào hầm băng. Chương 108, vị thành niên. Uy, uy, Bách Lý Ngưng Vũ, loại này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười a. Trần Sĩ Khanh đưa tay phải ra, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Bách Lý Ngưng Vũ gương mặt, không làm làm sao. Có thể theo thời gian trôi qua, nhiệt độ của người nàng còn tại tiến một bước hạ xuống, Trần Sĩ Khanh là thật luống cuống. Cầu Nguyệt, Cầu Nguyệt, xảy ra chuyện. Công tử, thế nào? Trần Sĩ Khanh lập tức thông qua hệ thống, có liên lạc Cầu Nguyệt. Tình huống khẩn cấp, ta gặp Bách Lý Ngưng Vũ, nàng hiện tại bỗng nhiên té xỉu, lạnh cả người, hơn nữa nhiệt độ cơ thể còn đang không ngừng giảm xuống, ta nên làm cái gì? Nhiệt độ của người nàng hiện tại có nhiều thấp? Cầu Nguyệt cũng theo Trần Sĩ Khanh trong giọng nói nghe được tình thế tính nghiêm trọng, lập tức chọn ra phân tích. Sờ tới sờ lui liền cùng khối băng giống như, thân thể cũng đang từ từ trở thành cứng ngắc. Nghiêm trọng như vậy? Cầu Nguyệt trầm mặc một lát, hỏi tiếp: "Công tử, ngươi bây giờ nơi nào?" Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời bị đang hỏi. Vừa mới tới thời điểm, chỉ lo chạy, không có chú ý phương hướng. Ta tại tường thành dưới chân, xung quanh không có bất kỳ ai. Loại tình huống này ta nhất định phải ở trước mặt hiểu rõ, mới có thể có phán đoán. "Công tử, ngươi vẫn là tận mau trở lại a." "Đi, ta đã biết, ngươi chờ ta." Cắt đứt liên lạc, nhìn xem sắc mặt càng ngày càng xanh xám Bách Lý Ngưng Vũ, Trần Sĩ Khanh cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn. Mặc dù có thể sẽ bại lộ, nhưng hắn không thể thấy chết không cứu. Triệu Hoán Hoàng phủ. Trần Sĩ Khanh lời còn chưa nói hết, ngực đột nhiên chuyển đến một hồi lửa nóng. Hắn vô ý thức đưa tay đi sờ, lại bị nóng rút tay lại. Trần Sĩ Khanh chau mày, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Là Lang Gia Song Ngư. Chuẩn xác mà nói, là Lang Gia Dương Ngư. Bởi vì là màu đen Long Ngư, đã bị hệ thống hấp thu. Lang Gia Song Ngư là tiên nhân di vật, Trần Sĩ Khanh cảm thấy từ nơi sâu xa có thể mang đến cho mình hảo vận. Từ ngày đó hạ cửu trọng nhạn tháp về sau, liền lấy dây đỏ mặc vào, thiếp thân đeo. Thật không nghĩ đến, giờ phút này vậy mà nóng như là nước sôi đồng dạng. Dưới ánh mặt trời, Lang Gia Dương Ngư bên trên quang mang lưu chuyển, tựa như vật sống. Ít khi, một cái ý nghĩ, đột nhiên như lưu tình, xẹt qua Trần Sĩ Khanh não hải. Hán quỷ thần xui khiến đem Lang Gia Dương Ngư cách quần áo, đeo ở Bách Lý Ngưng Vũ trên cổ. Một giây, mười giây, nửa phút, mấy phút trôi qua, Trần Sĩ Khanh nếm thử sờ lên Bách Lý Ngưng Vũ cái trán. Cứ việc như cũ thật lạnh, nhưng cùng vừa rồi so sánh, tốt hơn không ít. Thật có hiệu quả. Trần Sĩ Khanh lập tức đại hỉ. Hắn lập tức đem Bách Lý Ngưng Vũ cõng lên, sau đó hướng nhiều người địa phương chạy như điên. Cầu Nguyệt, nàng thế nào? Đổi một thân khô mát quần áo Trần Sĩ Khanh, sắc mặt mệt mỏi đi đến trước giường. Bách Lý Ngưng Vũ mặc dù không nặng, nhưng có một người sống sờ sờ, theo ngoại ô chạy về đến, Trần Sĩ Khanh toàn thân quần áo đều ướt đẫm. "Công tử, ta đã ở phong trì, ấn đường, mặt trời chờ huyệt vị làm kim châm, tình huống cụ thể còn muốn quan sát một đoạn thời gian, bất quá nhiệt độ cơ thể xem như chậm rãi khôi phục bình thường." "Cầu Nguyệt, ta nhớ được ngươi đã nói, tu tiên giả không phải thân cường thể kiện, theo sẽ không xảy ra bệnh sao? Nàng kém nhất đều là đẳng vần cảnh tu tiên giả, tại sao có thể như vậy?" "Đây cũng chính là ta không hiểu địa phương." Cầu Nguyệt cũng là vẻ mặt không hiểu. "Công tử, ngươi cũng đã biết, Bách Lý cô nương năm nay bao nhiêu niên kỷ sao?" "A." Trần Sĩ Khanh hai gò má ửng đỏ, lén lút nhìn Cầu Nguyệt một cái, phát hiện hắn cũng không dị dạng biểu lộ, rồi mới lên tiếng. "Ta làm sao có thể biết cái này, ngươi đừng nói giỡn. Ngày ấy công tử cùng Bách Lý cô nương trò chuyện với nhau thật lâu sau, ta còn tưởng rằng..." Cầu Nguyệt muốn nói lại thôi, sửa lời nói. "Vừa rồi cách xa bắt mạch lúc, ta đại khái suy đoán, Bách Lý cô nương năm nay xuân xanh vậy mà bất quá bích ngọc tuổi tác, thiên phú như vậy, thật sự là làm cho người sợ hai thán phục. Cái kia, quấy rầy một chút." Trần Sĩ Khanh xấu hổ cười một tiếng, thấp giọng hỏi một câu. Cầu Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn Trần Sĩ Khanh một cái, sau đó dựng lên thủ thế. "Cái gì? 16 tuổi? Khá lắm, thật hay giả?" "Xuyệt, công tử, ngươi nhỏ giọng một chút." Cầu Nguyệt nhắc nhở. "Nếu là bị người bên ngoài nghe thấy, công tử ngươi dạng này sẽ có vẻ rất vô lễ. Nơi này lại không người khác. Nhưng mà có lúc, chuyện chính là trùng hợp như vậy." Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân liền truyền đến. "Công tử, Cầu Nguyệt ca ca, xinh đẹp tỷ tỷ nàng còn chưa tỉnh sao?" Trần Sĩ Khanh giật nảy mình, nhìn lại, phát hiện là Niếp Niếp bưng một chậu nước nóng đi đến. "Niếp Niếp, là ngươi à, làm ta sợ muốn chết." "Thế nào, công tử?" "Không có việc gì, không có việc gì." Trần Sĩ Khanh thở dài một hơi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Rất khó tưởng tượng, Bách Lý Ngưng Vũ vậy mà chỉ so với Niếp Niếp lớn 2 tuổi. Vừa rồi con Bách Lý Ngưng Vũ trở về thời điểm, chậc chậc, cảm giác kia cùng Niếp Niếp chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Thời gian không sai biệt lắm. Cầu Nguyệt tiện tay khẽ hấp, Bách Lý Ngưng Vũ trên người ngân châm liền biến mất không thấy gì nữa. "Thực lực của ta quá yếu, châm pháp tác dụng không lớn, nói cho cùng, vẫn là may mắn mà có công tử ngọc bội." Hai người hơi hơi lui về sau một chút, Niếp Niếp thì là đem khăn nóng thoa lên Bách Lý Ngưng Vũ cái trán. "Coi như nàng vận khí tốt ta." "Công tử, căn cứ ta cá nhân suy đoán, Bách Lý cô nương tình huống rất có thể cùng tự thân công pháp có quan hệ, bằng chứng ấy tuổi đẳng vấn cảnh, có thể nói vang dội cổ kim." Nghe Cổ Nguyệt phân tích, Trần Sĩ Khanh đột nhiên nghĩ đến đêm đó tại Cửu Trọng Nhạn Tháp trước cửa chuyện phát sinh. "Không, không đúng. Bách Lý Ngưng Vũ thực lực khả năng không ngừng đẳng vấn cảnh, Diệp Phong dưới tay nàng đều sống không qua mấy hiệp." Hai người liếc nhau,
đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được đáp án. Bách Lý Ngưng Vũ, chỉ sợ là Huy Dương Kính tồn tại. Cổ Nguyệt vẻ mặt sợ hãi thán phục. Khủng bố như thế thiên phú, đây chẳng lẽ là trời cao đấu kỵ anh tài sao?
A. Nhưng vào lúc này, bên giường Niếp Niếp bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Trần Sĩ Khanh đuổi bước lên phía trước, đưa nàng kéo ra phía sau. Nhìn kỹ, hóa ra là Bách Lý Ngưng Vũ bỗng nhiên ngồi dậy, dọa Niếp Niếp nhảy một cái.
Cái này, nơi này là chỗ nào? Bách Lý Ngưng Vũ một tay vịn huyệt thái dương, ánh mắt mông lung, thanh âm đều có chút khàn khàn.
Đại tiểu thư, ngươi có thể tỉnh tỉnh, ngươi có thể đem ta hủ chết.
Trần Sĩ Khanh âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Cổ Nguyệt lập tức mang theo Niếp Niếp lui ra ngoài.
Trần Sĩ Khanh, ngươi.
Bách Lý Ngưng Vũ hai mắt đống nhiên trừng lớn, nàng nhanh chóng vén chăn lên, túi đầu nhìn lại. Y phục của mình mặc dù có chút nếp nhún, nhưng cũng không lộn xộn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Khá lắm, ta là gan còn không có lớn như vậy, không phải đợi lát nữa liền có người muốn đến gõ cửa.
Nói đùa, Bách Lý Ngưng Vũ còn vị thành niên hải, tuy nói lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Nhưng Mạnh Tử nói, quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Trần Sĩ Khanh thật là một cái có điểm mấu chốt, có nguyên tắc người.
Khu khu,
tuyệt không phải sợ chết. Thấy Bách Lý Ngưng Vũ một mực túi đầu không nói lời nào, Trần Sĩ Khanh chủ động thử dò xét nói,
đại tiểu thư, ta đây coi như là giúp ngươi một lần, đúng không?
Cái kia có thể làm phiền ngươi đem ta đại ca tin tức nói cho ta biết không? Trần Sĩ Khanh vừa dứt lời, Bách Lý Ngưng Vũ đống nhiên nhẹ nhàng vọt lên, đứng ở Trần Sĩ Khanh trước mặt. Nàng chỉ chính mình trên cổ lang gia dương ngư, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm,
khối ngọc bội này ngươi là từ đâu đạt được?
Chương 109, kết thúc. Bách Lý Ngưng Vũ, ta tốt xấu cứu được ngươi một lần, ngươi coi như báo đáp, đem ta đại ca tin tức nói cho ta, được không?
Ta hỏi ngươi, khối ngọc bội này ngươi là từ đâu đạt được?
Bách Lý Ngưng Vũ vẫn không có trả lời Trần Sĩ Khanh, mà là tái diễn chính mình vấn đề.
Ngươi thế nào còn bắt đầu tra hộ khẩu?
Trần Sĩ Khanh nhếch miệng.
Trả lời ta.
Thấy đối phương kích động như thế, Trần Sĩ Khanh đành phải chịu thua. Dù sao vị này cô nãi mãi, chính mình không thể trêu vào.
Ta trong núi nhặt, được rồi.
Cái nào ngọn núi?
Lang Gia Sơn.
Nghiễm hạ thành Lang Gia Sơn.
Chính là.
Bách Lý Ngưng Vũ nhìn chăm chú lên Trần Sĩ Khanh, cũng không nhận thấy được hắn có nói láo vết tích.
Ngươi thế nào nhặt được?
Ngươi tiến Lang Gia Phúc Địa.
Ta ngay tại ven đường trong lúc vô tình nhặt, có tin hay không là tùy ngươi.
Trần Sĩ Khanh nín thở ngưng thần, tận khả năng không cho tim đập của mình tăng tốc.
Bách Lý Ngưng Vũ không nói gì, nhìn xem lòng bàn tay Lang Gia Dương Ngư, trong mắt vậy mà nổi lên lệ quang.
Ui ui ui, ngươi làm gì?
Ngươi đừng vừa khóc ca, ta cho ngươi biết, ta sợ nhất nữ nhân khóc.
Trần Sĩ Khanh, ngươi đem khối ngọc bội này bán cho ta.
Ba.
Bách Lý Ngưng Vũ hít sâu một hơi, ngẩng đầu.
Ngươi muốn cái gì, ngươi nói cái giá đi.
Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời còn có chút mộng bức.
Ngươi nói cái gì mê sảng đâu?
Ta không có nói đùa.
Bách Lý Ngưng Vũ biểu lộ hết sức nghiêm túc.
Hoàng kim bạch ngân, thiên tài địa bảo, công pháp linh khí, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, ta đều có thể thay ngươi tìm đến, chỉ cần ngươi đem ngọc bội kia bán cho ta.
Không bán hay không, ta mới không bán đâu, những này ta đều không hiếm có.
Nói đùa, Lang Gia Song Ngư thật là tiên nhân di vật.
Âm ngư có thể kích phát ẩn dấu hệ thống, ai biết cái này Dương Ngư còn có cái gì nghịch thiên công năng.
Trần Sĩ Khanh nói cái gì cũng không biết bán.
Vậy ngươi muốn cái gì?
Ngươi nói.
Bách Lý Ngưng Vũ tiến lên một bước, cơ hồ cùng Trần Sĩ Khanh dán ở cùng nhau, thổ khí như lan.
Ta đã nói, ta cái gì đều không muốn.
Trần Sĩ Khanh nhịp tim đột nhiên gia tốc, hắn không dám nhìn tới Bách Lý Ngưng Vũ ánh mắt, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước.
Ngươi đem ngọc bội đưa ta,
ngươi không phải là muốn làm ép mua ép bán a?
Thấy Bách Lý Ngưng Vũ không có động tĩnh, Trần Sĩ Khanh nhịn không được mở miệng.
Ta tháng ngày trôi qua rất tốt, cái gì cũng không thiếu, trừ phi ngươi đem ta giết, không phải ngọc bội kia ta là sẽ không xuất thủ.
Nếu như ta bằng lòng.
Một chút hơi lạnh bỗng nhiên theo Trần Sĩ Khanh cái hót truyền đến cái đuôi xương, hắn tranh thủ thời gian cắt ngang đối phương phát biểu.
Dừng lại, ngươi có thể đừng nói cái gì mê sảng, Bách Lý Ngưng Vũ, ngươi là tiểu thư khuê cát, hẳn phải biết mình chỗ không muốn, chớ thi tại người đạo lý a.
Khối ngọc bội này với ta mà nói, cũng rất trọng yếu, tha thứ ta không thể toàn mệnh.
Kia,
tốt a.
Thở dài một tiếng truyền đến, Bách Lý Ngưng Vũ đem Lang Gia Dương Ngư theo trên cổ gỡ xuống, bỏ vào Trần Sĩ Khanh bên cạnh trên bàn.
Thật xin lỗi, là ta mạo phạm.
Bách Lý Ngưng Vũ nói xong lời này, trực tiếp hướng phòng đi ra ngoài.
Trong mơ hồ, Trần Sĩ Khanh dường như thấy được khóe mắt nàng chảy xuống nước mắt.
Hắn muốn giữ lại, có thể lại không biết nói cái gì.
Hướng bắc đi, nếu như ngươi muốn tìm đại ca ngươi lời nói.
Ba.
Lưu lại một câu nói kia, Bách Lý Ngưng Vũ đẩy cửa đi ra ngoài.
Cái gì?
Trần Sĩ Khanh vội vàng phóng tới đại môn.
Chờ một chút.
Nhưng nhìn đến, lại là Bách Lý Ngưng Vũ đứng dậy bày khỏi bóng lưng.
Công tử.
Đứng tại ngoài phòng Cổ Nguyệt, bước nhanh đi tới Trần Sĩ Khanh bên người.
Bách Lý cô nương nàng.
Cổ Nguyệt thấp giọng hỏi.
Các ngươi náo không vui?
Không có việc gì.
Trần Sĩ Khanh không hiểu có chút bực bội, hắn phất phất tay.
Có ta đại ca tin tức, chúng ta ít ngày nữa thì rời đi Kim Tán Thành A.
Cổ Nguyệt nhìn ra Trần Sĩ Khanh có tâm sự, biết hắn hiện tại tâm tình không tốt.
Biết, công tử, ta cùng Vương Sán đi chuẩn bị một chút trên đường phải dùng đồ vật.
Ân, đi thôi.
Cổ Nguyệt tối lui.
Trần Sĩ Khanh đứng tại chỗ, nhìn xem Bách Lý Ngưng Vũ rời đi phương hướng, thật lâu chưa từng rời đi.
Cổ Nguyệt ca ca, công tử hắn thế nào?
Không núp đích.
Tiểu viện trong sư phòng, ghé vào phía trước cửa sổ niếp niếp,
mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Đừng xem, Niếp Niếp, hôm nay chữ nhận hết à?" Niếp Niếp cái này mới rời khỏi cửa sổ, đi tới trước bàn. "Thật tốt biết chữ, chờ ngươi trưởng thành, liền biết công tử đang làm gì." Niếp Niếp biết miệng, nhỏ giọng thầm thì lấy. "Người ta đều đã lớn lên đi. Tiểu nha đầu, ngươi lén lút nói cái gì đó? Ta cần phải khảo sát ta." "A, không có, không có." Trong sương phòng, rất nhanh liền truyền đến trận trận đọc chữ âm thanh. "Các ngươi không cần biết tên của ta, cũng không cần biết đến tướng mạo, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không muốn nhận áp bách, không muốn không còn cơm ăn, không muốn không nhà để về, liền phải mạnh lên, không ngừng mạnh lên." Mang theo phá hiểu mặt nạ Trần Sĩ Khanh, nhìn chăm chú lên trước mắt hơn 30 non nớt gương mặt, thanh âm trầm thấp. "Mặc kệ là vũ lực, vẫn là trí tuệ, chỉ cần có thể tăng lên giá trị của mình, chính là mạnh lên, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nói thật cho các ngươi biết, ta phụng dưỡng đại gia, chính là vì đạt được hồi báo, ta không nuôi người rảnh rỗi." Đứng tại Trần Sĩ Khanh bên người Hải Vô Quy nặng nề mà hò khan một tiếng. "Biết, công tử." Thân cao không đồng nhất bọn nhỏ lập tức cùng hô lên. Trần Sĩ Khanh ánh mắt nghiêng mắt nhìn từng lúc trước tại Nê Khai đường phố bị Vương Sán bắt lấy Nam Hải. Hắn giờ phút này đã đổi lại sạch sẽ áo đông, trên mặt cũng không có bẩn thỉu vết tích. "Vô Quy, hắn tên gọi là gì?" "Về công tử, hắn bị ta mang về sau, vẫn chưa hề nói chuyện, chúng ta đều gọi hắn A3." "A3?" "Cái này cũng thật khó nghe." Trần Sĩ Khanh lắc đầu, đi tới bên cạnh Nam Hải, ngồi xổm người xuống. "Người tên là gì?" Nam Hải không có mở miệng. "Công tử, hắn có thể là người câm." Hải Vô Quy vội vàng đi đến Trần Sĩ Khanh sau lưng, giải thích. Trần Sĩ Khanh cũng không để ý tới Hải Vô Quy, mà là vươn tay, đặt tại Nam Hải trên vai. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi có danh tự sao?" Nghe được mang theo ý cười thanh âm, tiểu Nam Hải tĩnh mịch hai mắt đột nhiên toát ra một tia sáng. "Cảnh." "Hành." Vượt qua đám người dự kiến, Nam Hải mồm miệng rõ ràng, thanh âm mười phần thanh thúy. "Cảnh Hành. Tên rất hay, biết mình năm nay mấy tuổi sao?" "7 tuổi." Trần Sĩ Khanh đứng người lên, vuốt vuốt hài từ đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Hải Vô Quy. "Thật tốt bồi dưỡng, đây là mầm mống tốt." "Minh Bạch, công tử." Đi ra tàu bang nhà kho, một con thuyền chở hàng đã dừng ở cách đó không xa bến tàu. "Vô Quy, cái này Mai Tu Di giới ngươi cầm cẩn thận, trong này bạc đầy đủ ngươi sử dụng hết mùa đông này." "Đa tạ công tử." Hải Vô Quy lập tức thi lễ một cái, mặt mũi tràn đầy cung kính. "Bên trong còn có tạo điều kiện cho ngươi tu luyện dùng linh thạch, một chút đan dược, còn có một quả thủy mật đào." "Công tử." Hải Vô Quy lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. "Tuyệt đối không thể, tẩy kinh phạt tùy chỉ cho phép một lần, thân thể của ta đã có tính kháng dược." "Ai nói là cho ngươi ăn?" Một hồi tiếng cười truyền đến. Hải Vô Quy ngây ngẩn cả người. "Chờ thời gian thành thục, ngươi tìm một cơ hội cho Cảnh Hành ăn, hắn tính tình cứng cỏi, tương lai sẽ là chúng ta một sự giúp đỡ lớn, nhớ kỹ, đem hạch lưu lại, lần sau gặp mặt cho ta." "Minh." "Minh bạch." "Ta sau khi đi, ngươi thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá tới cầm tấm cảnh, tương lai còn có chuyện trọng yếu hơn, chờ ngươi đi làm." Hải Vô Quy không dám thất lễ, liên tục bằng lòng. Giao phó xong chắc chắn, Trần Sĩ Khanh rất nhanh liền lên thuyền hàng. Hải Vô Quy nhìn thoáng qua chân trời trời chiều, sau đó đưa mắt nhìn thuyền hàng, chậm rãi lái về phía phương xa. Chương 110, ven đường người ta. Tô đương đầu tại Lâm Tuyển trấn khảo sát cũng chính là đi đi ngang qua sân khấu. Không đến thời gian một ngày, Hải Vô Quy đã chủ thân phận liền thực chí danh quy. Tô đương đầu cũng không có tại Kim Tán Thành dừng lại quá lâu thời gian. Đoạt lại một đợt bang cống về sau, an bị thuyền rời đi. Trước khi đi, hắn vẫn muốn cùng Trần Sĩ Khanh phía sau màn vị đại nhân kia gặp mặt một lần. Đều bị các loại lý do qua loa tắc trách. Như cái gì đại nhân đã đi, lần sau còn có cơ hội loại này. Tô đương đầu liền không có cưỡng cầu. Đợi hắn rời đi, Trần Sĩ Khanh cũng hoàn toàn đã mất đi lưu tại Kim Tán Thành ý nghĩa. Mặc dù không biết rõ Bách Lý Ngưng Vũ là từ đâu đạt được tin tức, nhưng Trần Sĩ Khanh tin tưởng nàng sẽ không lừa gạt mình. Hướng bắc đi, chính là tiến về Lê Thủy Điểm cuối cùng Thượng Kính Thành phương hướng. Bất quá, Bách Lý Ngưng Vũ cho phương hướng thật sự là quá rộng rãi, Trần Sĩ Khanh chỉ có thể ven đường chậm rãi tìm hiểu Lý Trường Dương tin tức, thuận tiện tìm kiếm. Thiên Minh, Đông Nam phân khu, Định Dương Thành. Xem như Đông Nam đại khu đều sẽ thành thị, Định Dương Thành quy mô, không thể nghi ngờ là phiến khu vực này bên trong phồn hoa nhất. Diệp Phàm, xem như Diệp gia Diệp Thái Công con nhỏ nhất, sâu được sủng ái. Đảm nhiệm lấy Định Dương Thành giám sát ti chỉ huy sứ cùng Tiên Minh Đông Nam đại khu giám sát ti tổng đốc chức vụ. Quyền thế ngập trời, nói khó nghe một chút. Hắn Diệp Phàm chính là Đông Nam đại khu thổ hoàng đế, muốn cái gì có cái đó. Đương nhiên, yêu ai yêu cả đường đi. Con của hắn Diệp Phong, tự nhiên cũng là nhận lấy Diệp gia cực lớn vun trồng. Diệp Phong tuổi còn trẻ, cũng đã là đẳng vân cảnh tu sĩ, có thể nói là không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhưng hôm nay, viên này từ từ bay lên Diệp gia tân tinh, lại thảm tao độc thủ, sinh tử chưa biết. Tin tức truyền đến Thượng Kính, toàn bộ Diệp gia vì đó tức giận. Định Dương Thành, giám sát ti, chủ sự lại sảnh. Diệp Phàm trên mặt căn bản nhìn không ra mảy may giàn mua dấu hiệu, tóc đen nhánh nồng đậm, sợi râu mười phần vừa vặn, nhìn qua tràn ngập uy nghiêm. Chỉ xem bề ngoài nhìn, rất khó tưởng tượng con của hắn Diệp Phong đã là trưởng thành. Giờ phút này Diệp Phàm ngồi ở đại sảnh thủ vị, cau mày, hắn nhắm hai mắt, nghiêng dựa vào trên chỗ ngồi. "Đại nhân." Một gã mặc giám sát sứ phục sức người chống rồng xuất hiện, sau đó quỳ một chân trên đất. Thượng Kính bên kia truyền đến tin tức, thiếu gia đã đưa đạn, Lao Thái Công tự mình rời núi, thiếu gia người hiển tự có thiên tướng, Lao Thái Công tiên pháp ngập trời, nhất định có thể trợ thiếu gia vượt qua kiếp nạn này. Diệp Phàm cũng không có mở miệng, cũng không có mở mắt, vẫn không núp đích. Giám sát sư thấy thế, quỳ tại nguyên chỗ, không dám có chút động tác. Đem Huyền Thần Tử theo huyết ngục bên trong phóng xuất, nhường hắn trở về. Giám sát Ti vội vàng bằng lòng. Còn có, ngươi nói cho là thất, nhìn tại nhiều năm như vậy tỉnh chia lên, ta cho hắn một cơ hội cuối cùng. Thuộc hạ minh bạch. Giám sát sư đứng dậy hành lễ, sau đó phi tốc tối lui. Chờ đại sảnh an tĩnh lại, dựa vào lấy thủ vị Diệp Phàm mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt theo trong mắt của hắn bắn ra. Chủ sự đại sảnh trần nhà lập tức phá vỡ hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Từ đó có thể rõ ràng trông thấy, ngoài cửa sổ lấm ta lấm tấm. Ta ngược lại muốn xem, cái này leo lên cựu trọng nhạn tháp, xưa nay chưa từng có Trần Sĩ Khanh, đến cùng có bản lĩnh gì? Lê thủy bờ sông rừng bên trong, Trần Sĩ Khanh một đoàn người ngay tại chậm rãi tiến lên. Ngôi thuyền mặc dù có thể nhanh chóng đến kế tiếp thành thị, nhưng cũng biết bỏ sót Lý Trường Dương tin tức. Trần Sĩ Khanh liền quyết định đi bộ đi tòa thành thị tiếp theo. Hắn sẽ ở ven đường, không ngừng triệu hoán Cầm Tâm cảnh cùng Phong Sơ cảnh bộ hạ tìm kiếm Lý Trường Dương tung tích. Cái này hai trọng cảnh giới bộ hạ mạnh vỡ, đã toàn rất nhiều, không dùng thì phí. Công tử, qua cái này Tán Thủy Hiển, liền xem như hoàn toàn rời đi Kim Tán thành khu vực. Cầu Nguyệt nhìn cách đó không xa Tán Thủy Hiển, thấp giọng nói rằng, xem như ngồi một nhóm lưu tại Trần Sĩ Khanh người bên cạnh. Hắn cùng Vương Sán tự nhiên không cần đi làm tìm người loại này công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Trần Sĩ Khanh nhìn cách đó không xa hiện đập, nhịn không được tán thưởng. Ta nhìn trên sách nói, cái này Tán Thủy Hiển là lúc trước Kim Tán thành thành chủ Hiệu Triệu xây thành, tham gia thi công đều là dân chúng. Giám sát ti người mới sẽ không đến làm loại khổ này lực sống. Đi ở trước nhất Lô Cửu Châu nhịn không được cười nhạo. Cho nên ta mới thán phục a. Trần Sĩ Khanh nhếch miệng. Tiên minh người cái gì điều dạng, ta đều sớm kiến thức qua. Chim. Trứng chim. Công tử, ngươi muốn đi móc tổ chim sao? Ghé vào Vương Sán trên lưng, ngủ được mơ mơ màng màng nhất nhất, chậm rãi ngẩng đầu. Đồng luôn vô kỵ. Nàng, nhường chúng người nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Dỗ dành niếp niếp một lần nữa nằm ngủ, đám người tiếp tục tiến lên. A, đúng rồi, nói đến giám sát ti, ta ngược đem chính sự đem quên đi. Vừa dứt tiếng, hoàng phủ phi một đường hỏa hoa mang thiểm điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Liệt huyết phích lịch, đồi núi đổ nát, cửu tiêu dẫn lôi, vạn vật tịch diệt. Công tử, ta đến cũng. Trần Sĩ Khanh tiện tay ném cho hoàng phủ phi một cái tu di giới, chỉ sau lưng. Hoàng phủ phi bay trở về đại khái mấy chục dặm, ngươi đi Kim Tán thành nam giám sát ti, bọn hắn nơi đó có một cái kim u cục gọi tụ bà buồn, ngươi đem trước cửa hai cây bản lòng kim trụ cho ta hủy đi rồi mang về. Hoàng phủ phi lập tức trên mặt liên tục cười khổ. Công tử, cái này tập kích giám sát ti cũng không phải một chuyện nhỏ a, chỉ có ta một người đi sao? Ngươi yên tâm, bên kia giám sát ti ta vừa đánh qua, bên trong như bức nhất người đã đi, còn lại đều là Cẩm Tâm cảnh tạp ngư, không ai có thể ngăn cả ngươi. Trần Sĩ Khanh một bên nói, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, có chút nghi ngờ dò xét cái này hoàng phủ phi. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, ngươi đừng nói cho ta, một mình ngươi làm không được. Hoàng phủ phi xoa xoa cái chán, cười khổ lập tức biến thành cười to. Công tử xin yên tâm, tại hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ân, đi thôi. Hoàng phủ phi cầm tu di giới, phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất ở trong trời đêm. Công tử, kết quả là, ngươi vẫn là đối tụ bảo buồn nhớ mãi không quên a. Trần Sĩ Khanh liếc mắt Cổ Nguyệt một cái, hừ một tiếng. Ngươi cho rằng quân phí rất tốt góp sao? Dân chúng mồ hôi nước mắt nhân dân đều bị giám sát ti người nuốt đi. Ta đây cũng là thay trời hành đạo. Cổ Nguyệt, a đúng đúng đúng. Đêm dần khuya, Trần Sĩ Khanh bọn người rốt cục đi tới Tán Thủy Hiển phụ cận. Trào lên Lê Thủy, trải qua Tán Thủy Hiển phân phối, có thể phân lưu tới từng cái thôn trấn. Mà phía ngoài nhất hai bên đường thủy cũng không ảnh hưởng thuyền thông hành, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Công tử, mau nhìn. Theo Lô Cửu Châu chỉ dẫn phương hướng, Tán Thủy Hiển bên cạnh, cách đó không xa, có một gia đình đang đèn sáng lửa. Công tử, chúng ta muốn hay không đi tá túc một đêm a? Trời đông ra rét, ta sợ. Vương Sán nói, nhìn một chút sau lưng mình. Không cần làm phiền người ta. Trong lúc ngủ mơ niếp niếp, lạnh phát run. Trần Sĩ Khanh mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, tiên sinh lửa, có thể ấm áp một chút. Nhưng mà, mọi người ở đây chọn lửa khô giáo chỗ thời điểm, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân. Ai? Dừng lại. Lô Cửu Châu lập tức rút kiếm, ngăn khuất phía trước nhất. Ta không có ác ý. Đừng động thủ. Nhờ ánh trăng, Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên phát hiện, người trước mắt này vậy mà có chút quen mắt, có thể trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Người rõ ràng đeo lấy kiếm, còn nói không có ác ý. Lô Cửu Châu thấy do nam tử, kiếm chỉ chất vấn. Trời đang rất lạnh, ta cũng không nguyện ý đến, ta chính là truyền lời. Nam tử nói, chỉ sau lưng chỗ kia người ta. Là có. Có người muốn thấy các ngươi, chính ở đằng kia. Chương 111, tặng lễ. Công tử, này người đến không hiểu đấu, không thể không để phòng a. Lô Cửu Châu vẻ mặt khẩn trương, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trần Sĩ Khanh lại nhíu mày, tạm thời không có trả lời. Nam nhân trước mắt này hắn nhất định ở đâu gặp qua, có thể này sẽ thế nào đều không nhớ nổi. Dứt bỏ những này không nói, Trần Sĩ Khanh còn chú ý tới. Đối diện người kia mặc dù bên hông bội kiếm, nhưng mang theo chính là giống tuyết vỏ kiếm. Trong đó cũng không có vũ khí. Người tên là gì? Trần Sĩ Khanh suy tư một hồi, vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi có thể gọi ta Cố Ảnh. Nam tử thanh âm rất thành khẩn, nghe không ra hư giả chi ý. Ta thật không có lừa ngươi, thật sự có người muốn thấy các ngươi, không phải ta. Cửu Châu,
chúng ta qua xem một chút đi. Lô Cửu Châu do dự một lát, nhìn thoáng qua cô ảnh. Ngươi đi trước, dẫn đường. Cô ảnh lập tức nhẹ nhàng thở ra, hướng phía trước đi đến. Đuổi theo a, tuyệt đối đừng chạy, tự do của ta toàn dựa vào các ngươi. Cô ảnh phía trước dẫn đường, Lô Cửu Châu kéo ra 2 mét khoảng cách, theo ở phía sau. Trần Sĩ Khanh thì là đi theo Lô Cửu Châu về sau. Một đoàn người không đi quá lâu, liền đi tới tán thủy hiện cái khác người ta. Đây là một chỗ tiểu viện, ngoài phòng tường vây chỉ có chừng 1 mét. Hắn có thể thấy rất rõ trong viện tình huống. 2-3 ở giữa phòng nhỏ, một bụi cỏ đều, một chỗ nhà bếp, không có vật gì khác nữa. Cô ảnh dẫn đầu đẩy ra cửa gỗ, đi vào. Người ta mang cho ngươi tới, ta có thể đi được chưa? Nói xong, cô ảnh đi qua một bên thất gỗ bên cạnh, đem cắm ở phía trên trường kiếm gỡ xuống trở vào bao. Tại chân hắn bên cạnh, chất đầy bổ tốt tuổi. Người này vậy mà dùng kiếm trẻ tuổi. Trần Sĩ Khanh nhìn chăm chú lên tiểu viện, cũng không có đi nhập trong đó. Khu khu cụ. Nương theo lấy một hồi tiếng ho khan, đèn sáng lửa phòng nhỏ cửa phòng đại môn, một gã mặc áo vải lão giả đẩy cửa đi ra ngoài. Gấp cái gì, chuyện của ngươi còn không làm xong đâu. Lão giả chỉ chồng chất tại bên tường 2 bó củi khô. Ngươi nhận tâm để cho ta một cái lão nhân ra, giữa mùa đông không có củi lửa dùng sao? Cô ảnh nhếch miệng, không nói gì. Hắn có chút hít thở, sau đó đột nhiên rút kiếm, kiếm ảnh đầy trời bốc lên. Ba ba bá. Rất nhanh, tán loạn trên mặt đất củi quy củ xây rơi ở cùng nhau, bị chất thành mấy tòa núi nhỏ. Cô ảnh trường kiếm trong tay, liền tựa như bàn tay kéo dài, dị thường nhanh nhẹn. Ba. Nhìn thấy cô ảnh một bộ này thao tác, Lô Cửu Châu hai mắt lập tức sáng lên. Hắn cũng là kiếm khách, tự nhiên có thể biết cái này ẩn chứa trong đó kỹ xảo cùng thủ pháp. Công tử, người này không đơn giản, kiếm thuật của hắn không thua gì ta. Lô Cửu Châu thanh âm theo bên tai truyền đến. Trần Sĩ Khanh hơi kinh ngạc, nói như vậy, cái này gọi cô ảnh người, cũng là cầm tâm cảnh kiếm khách. Một bên cô ảnh, đem lũy tốt tuổi ôm vào kho tuổi, sau đó lấy đi bên tường tuổi khô, tiếp tục dùng trường kiếm trong tay bắt đầu trẻ tuổi. Tiểu hòa tử, bên ngoài lạnh lẽo, vào nhà ngồi đi. Lão giả không có đi quản cô ảnh, mà là xông Trần Sĩ Khanh vẫy vẫy tay, mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười. Không có từ trước đến nay, Trần Sĩ Khanh không hiểu cảm giác được một loại thân thiết. Đã như vậy, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Nói, hắn liền phải đẩy cửa vào. Công tử, Hoang Sơn Giá Lĩnh, gia đình này quả thực có chút. Không sao. Trần Sĩ Khanh khoát khoát tay, vẫn là đi vào. Lô Cửu Châu lập tức đuổi theo. Vương Sán cùng Cổ Nguyệt liếc nhau, cũng đi vào tiểu viện. Thật có lỗi, trong phòng chen chúc, mấy vị vẫn là chờ ở bên ngoài a. Thấy Lô Cửu Châu muốn cùng Trần Sĩ Khanh vào nhà, lão giả lập tức phất phất tay. Cửu Châu, các ngươi liền chờ ở bên ngoài lấy a. Thật là. Công tử. Lô Cửu Châu như cũ có chút cảnh giác. Không có việc gì, yên tâm đi, các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Trần Sĩ Khanh vô vô Lô Cửu Châu bả vai, liền theo lão nhân vào nhà. Lô Cửu Châu chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, tùy thời cảnh giới. Ngồi đi. Trong phòng bày biện rất đơn giản, chỉ có một chương giường đất. Trên giường có một bàn, trên bàn có 2 chén nóng hôi hổi nước trà. Phòng ở mặc dù không lớn, nhưng dung nạp mấy người vẫn là dư sức có thừa. Còn không đến mức giống lão giả nói như vậy, không có cách nào dung nạp người thứ 3. Trần Sĩ Khanh vừa vào nhà, liền cảm nhận được trận trận ấm áp. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là bảo lưu lấy một phần cảnh giác, tùy thời chuẩn bị để cho người. Thấy Trần Sĩ Khanh ngồi xuống, lão giả cũng là ngồi xuống trên giường, đem nước trà đẩy tới. Đến, uống chút trà nóng. Lão nhân gia, ban đêm uống trà, sợ là ngủ không ngon giấc a. Trần Sĩ Khanh nhịn không được trả lời. A, cũng là. Lão giả lập tức vươn tay, tại Trần Sĩ Khanh miệng chén một vệt. Ba. Màu vàng nhạt nước trà ngay tiếp theo lá trà, vậy mà tại trong khoảnh khắc biến thành thanh thủy. Đây là ảo thuật sao? Trần Sĩ Khanh nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiểu hòa tử, ta muốn hỏi hỏi, ngươi cảm thấy người tính bản thiện đâu? Vẫn là nhân tính bản ác? Lão giả thanh âm đem Trần Sĩ Khanh theo trong lúc khiếp sợ kéo về hiện thực. A. Vấn đề này. Trần Sĩ Khanh tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, suy tư nói: Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, thập tương viễn. Cầu bất giáo, tính mai thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Ân. Lão giả ánh mắt sáng lên, uống một ngụm nước nóng, nhịn không được tán thán nói: Tốt, nói rất hay, khó trách ngươi bằng lòng tin tưởng ta. Lão nhân gia quá khen, ta bất quá là bắt chước lời người khác mà thôi. Khiêm tốn nội liễm, không tiêu không gấp, không hổ là leo lên cựu trọng nhãn tháp người, quả nhiên là thiên tuyển chi nhân. Trần Sĩ Khanh lập tức giật mình, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem lão giả. Lão nhân gia làm sao ngươi biết là ta leo lên cựu trọng nhãn tháp? Ha ha. Lão giả mỉm cười, chỉ Trần Sĩ Khanh trước người chén nước. Trần Sĩ Khanh do dự một chút, cuối cùng vẫn nâng chén uống một ngụm. Lãnh đạm, nhiệt độ vừa vặn. Há lại chỉ có từng đó là ta, leo lên cựu trọng nhãn tháp, tên của ngươi, đoán chừng toàn bộ tiên minh đều chuyển khắp. Cái gì ba? Trần Sĩ Khanh vẻ mặt chấn kinh, thất thanh nói. Lão nhân gia, thật hay giả? Ngươi chớ muốn gạt ta. Lừa ngươi làm gì? Lão giả lắc đầu. Môn tự vấn lòng, lão hủ lời này, chưa hề lừa qua một người, tin hay không? Từ ngươi. Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Tốt, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nhìn xem Trần Sĩ Khanh thất hồn lạc phách biểu lộ, lão giả nhịn không được cười nói. Tiên minh các đại nhân vật suốt ngày đều rất bận rộn, tên của ngươi cũng chỉ là sơ lược mà thôi. Đã qua vài năm, tiên minh xuất hiện thiên tài, thật sự là nhiều vô số kể, không kém ngươi một cái. Nói đến đây, Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên đứng người lên, hai tay ôm quyền, xông lão nhân thi lễ một cái. Vạn bối ngu dốt, mời lão nhân già chỉ giáo. Ha ha, chỉ giáo chưa nói tới, ngồi xuống nói a. Lão giả khoát tay áo, ra hiệu Trần Sĩ Khanh không cần đa lễ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi ta gặp nhau nơi này, cũng coi là duyên phận, đã như vậy, ta đưa một vật. Vãn bối rửa tai lắng nghe. Lão giả rũi ra ngón tay, dính một chút nước đọng, tại mặt bàn khoa tay lên. Trần Sĩ Khanh định thần nhìn lại, con ngươi hơi rung. Lão giả viết rất đơn giản, trên bàn chỉ nhiều hai chữ. Cái kia chính là chỗ dựa. Chương 112, còn sót lại thiên uy. Chỗ dựa? Có ý tứ gì? Trần Sĩ Khanh có chút nghi ngờ nhìn lão giả một cái. Chẳng lẽ trước mắt vị này là một vị thế ngoại cao nhân? Tiểu hòa tử, ngươi có thể đừng nhìn ta. Lão giả dường như đã nhận ra cái gì, vội vàng nói, ta bất quá là lão giả hỏng hẹm, nói không chừng ngày nào liền phải cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Kia. Trần Sĩ Khanh bị rót một chậu nước lạnh, đầu óc có chút loạn. Vãn bối thực sự không hiểu. Ta ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Lão giả lại uống một hớp nước. Ngươi liền là chính ngươi lớn nhất chỗ dựa. Trần Sĩ Khanh trong lòng hơi rung, trong mơ hồ dường như minh bạch cái gì. Không lù khù vác cái lu mà chạy, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Có lúc không cần tự coi nhẹ mình, cố kỵ quá nhiều. Còn nghe không hiểu a? Lão giả bật cười, lắc đầu. Đại khái hiểu. Trần Sĩ Khanh thở dài ra một hơi, bưng lên trên bàn chén nước, uống một hơi cạn sạch. Minh bạch liền tốt, nhớ kỹ, mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Trần Sĩ Khanh lau miệng, bỗng nhiên ngây dại. Ly nước của mình như cũ bốc hơi nóng. Nhìn kỹ lại, bên trong nước ấm, chưa thiếu mảy may. Tốt, cái khác cũng không có cái gì chuyện, đêm nay các ngươi ngay tại sát vách nghỉ ngơi đi, sáng mai lại xuất phát. Lão giả đứng dậy, hạ lệnh chủ khách. Trần Sĩ Khanh không dám nhiều lời, đi theo lão giả, cùng nhau đi ra cửa. Thiên Cơ lão đầu, tụi ta đã chém xong, có thể thả ta đi a. Vừa ra cửa, cô ảnh liền vọt tới lão giả bên người, chỉ một bên, sạch sẽ tưởng xuôi theo cùng quét dọn nhanh tất gỗ. Ân, ngươi tùy thời có thể đi. Nghe nói như thế, cô ảnh lập tức vui mừng nhướng mày, co cẳng liền đi. Bất quá, đề nghị của ta là, sáng mai ngươi cùng hắn cùng rời đi. Vừa mới phóng ra đại môn cô ảnh, như là bị làm định thân thuật đồng dạng, cứng đờ nguyên địa. Ngươi? Xác định. Ta xác định. Cô ảnh đột nhiên quay người, lại cực nhanh chạy tới Trần Sĩ Khanh bên người. Kết quả bị Lô Cửu Châu ngăn khuất trước người. Thiên Cơ lão đầu, ngươi xác định là người này? Cô ảnh cũng không tức giận, cách Lô Cửu Châu, xông lão giả chất vấn. Lão đầu tử lời nói không nói hai lần, trời chiều rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Nói xong, lão giả quay người vào phòng, đóng cửa phòng. Rất nhanh, trong phòng đèn đuốc liền dập tắt. Trần Sĩ Khanh thi một cái cô ảnh, phát hiện hắn còn tại nhìn chằm chằm lấy chính mình, toàn thân có chút không được tự nhiên. Ngươi có thể hay không đừng nhìn ta chằm chằm nhìn a, cùng cái đồ biến thái như thế. Có thể cô ảnh lại mắt điếc tai ngơ, còn kém chạy xuống nước miếng. Trần Sĩ Khanh hoa cúc siết chặt, đánh cái dùng mình, sau đó tại Lô Cửu Châu hiểm hộ hạ, trốn vào một bên phòng nhỏ. Cửu Châu, ban đêm đừng để hắn vào cửa. Chờ vương sáng, Cổ Nguyệt còn có niếp niếp vào nhà sau, Trần Sĩ Khanh dặn dò Lô Cửu Châu một câu, sau đó tranh thủ thời gian đóng cửa phòng. Cô ảnh đúng không? Lô Cửu Châu nhìn xem sắc mị mị cô ảnh, chậm rãi mở miệng. Gọi ta làm gì? Cô ảnh phủi một cái Lô Cửu Châu, đối với hắn, cô ảnh liền không có quá khách khí. Không làm gì, chỉ là ngửa tay. Veo một tiếng, kiếm sắt ra khỏi vỏ, Lô Cửu Châu tay cầm chuôi kiếm, nhìn xem cô ảnh. Niệm nó, ngươi tránh ra một bên, ta này sẽ không có rảnh cùng ngươi tỉ thí. Cô ảnh không ngừng nhón chân lên, một bộ mong muốn vào nhà nhìn xem dáng vẻ. Muốn vào phòng. Kia trước qua ta cái này liên quan. Lô Cửu Châu lại cười ha ha một tiếng, trực tiếp rút kiếm xuống tới. Hảo tiểu tử, ngươi đến thật. Cô ảnh vội vàng lùi lại, sau đó lập tức rút kiếm. Kia là tự nhiên, kiếm đạo xa vời, chỉ có thực chiến mới có thể đi vào bước. Tiếp ta một chiêu, kiếm đãng Cửu Châu. Cơ mờ nở, lão hổ không phát mẹo, làm ta bệnh tình nguy kịch a. Vừa dứt tiếng, hai người liền chiến ở cùng nhau. Không có chỉ trong chốc lát, dưới ánh trăng, đao kiếm giao thoa. Sáng sớm hôm sau, Trần Sĩ Khanh đẩy cửa phòng ra, đi đến tiểu viện. Hô hấp lấy thanh lãnh không khí, nhịn không được duỗi lưng một cái. Nhìn xem bên ngoài sân nhỏ, trên dưới bay tán loạn hai người, hắn nhịn không được hỏi. Hai người này sẽ không đánh một đêm a? Ngươi đoán đúng, công tử. Cổ Nguyệt theo sát phía sau, đi ra khỏi phòng. Lư Tiền Bối cùng vị này tên là cô ảnh kiếm khách, có vẻ như rất hợp. Nói thế nào? Trần Sĩ Khanh có chút hiếu kỳ. Công tử ngươi nhìn, hai người bọn họ mặc dù tại đấu kiếm, nhưng căn bản không có sử dụng linh lực, mà là thuần bằng kiếm kỹ đang đối chiến, chuẩn xác mà nói, càng giống là kiếm thuật giao lưu cùng luận bàn. Cổ Nguyệt tiểu nói này, Trần Sĩ Khanh mơ hồ nhìn ra một chút phương pháp. Ra chiêu nhận chiêu ở giữa, căn bản không có sinh tử tương bác ý tứ. Dường như thật đúng là dạng này. Công tử, buổi sáng tốt lành ngay tại này. Vương Sáng cùng vẻ mặt mặt ủ mày cho niếp niếp đi ra. Trần Sĩ Khanh quay đầu nhìn lại, khoe miệng nhịn không được giơ lên. Lô Cửu Châu cùng cô ảnh đánh một đêm, song kiếm giao thoa thanh âm, nhường niếp niếp lật qua lật lại, đã khuya mới ngủ lấy. Bất quá những này đối với mình ngược không có ảnh hưởng gì. Dù sao ban đầu ở đại học trong túc xá, chơi game, mài răng, đánh giám, ngáy ngủ. Tại loại này hoàn cảnh hạ, Trần Sĩ Khanh ngược lại ngủ càng hương. Đấu kiếm âm thanh, cho trẻ con mà thôi. Thực sự không được, đợi lát nữa ngươi bù một cảm giác, để ngươi sán thúc cóng. Niếp niếp lập tức vui mừng, nhưng rất nhanh lại sụp đổ hạ sát mặt. Không được à, công tử, Cổ Nguyệt ca ca nói, một ngày kế sách tại chỗ thần, buổi sáng thời gian quý giá, muốn nhận thức chữ đọc sách. Chờ một chút, chờ một chút. Nghe đến đó, Vương Sán lập tức không vui.
Niếp niếp, ngươi gọi ta cái gì?
Vương Sán thúc thúc ca.
Vậy ngươi gọi Cổ Nguyệt đâu?
Cổ Nguyệt ca ca a.
Vương Sán mặt lập tức hát xuống dưới.
Dựa vào cái gì?
Vì cái gì ta là thúc thúc?
Cổ Nguyệt.
Trần Sĩ Khanh nhìn thoáng qua Vương Sán thô cạnh ngũ quan, nhịn không được ho khan mà đến một tiếng.
Sán a, ngươi sắc thực so Cổ Nguyệt muốn thành thục một chút, tiểu nữ hài liền ăn Cổ Nguyệt loại này nhan, ngươi nhịn một chút a.
Vương Sán kêu rên, lập tức truyền khắp làm cái tiểu viện.
Bên này tiếng cười đùa đưa tới Lô Cửu Châu cùng cô ảnh chú ý.
Hai người rất nhanh dừng tay, thu kiếm triệt thoái phía sau.
Công tử, đây là hoàng phủ phi mang về.
Rất nhanh, Lô Cửu Châu đi vào tiểu viện, đem một cái tu di giới đưa cho Trần Sĩ Khanh.
Ta xem qua, hai tôn bản lòng kim trụ đều ở bên trong, còn có một số cái khác đồ chơi.
Tốt tốt tốt,
có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi.
Cái này hai cây cột tìm một cơ hội cho đúc lại.
Đó cũng đều là vàng óng ánh vàng a.
Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh khỏe miệng kìm lòng không được rơi xuống óng ánh miệng sinh.
Khu khu, công tử, hoàng phủ phi còn mang về một câu.
Ân.
Ngươi nói.
Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian lau miệng.
Hoàng phủ phi nói, hắn tại giam sát ti bên trong cảm nhận được thiên uy khí tức.
Trần Sĩ Khanh, ba.
Hắn ra ngoài hiếu kỳ, liền dò xét một phen, kết quả tại giam sát ti nơi nào đó, phát hiện một bộ thi thể, phía trên có thiên kiếp vết tích.
Thiên kiếp.
Trần Sĩ Khanh tự lẩm bẩm, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú lên Lô Cửu Châu.
Rất nhanh, hai người trăm miệng một lời, nói ra tên của một người.
Giang Biệt Hạc.
Chương 113, ta là người của ngươi.
Phong sơ cảnh, tật bệnh không sinh, thân nhẹ thể kiện.
Cầm tâm cảnh, kéo dài tuổi thọ, rõ ràng tự thân.
Đang vân cảnh, phi hành thiên địa, đang vân giá vũ.
Huy dương cảnh, luyện thân tích lốc, ngày đêm thường minh.
Huy dương cảnh là một cái đường ranh giới, chuẩn xác mà nói, tại đi lên mới tính thật tu tiên.
Can nguyên cảnh, biến báo tự tại, suy nghĩ viển vông.
Vô tướng cảnh, khí đã thông linh, thân ngoại hóa thân.
Mà tới được thái thanh cảnh, đã đến đương thời chi đỉnh phong.
Chỉ cần vượt qua cửu trọng thiên kiếp, liền có thể phi thăng thành tiên, không nhận ước thúc, ngao du thái hư.
Công tử, ta nói như vậy, ngươi đại khái có thể minh bạch đi.
Trần Sĩ Khanh nhìn thoáng qua Lô Cửu Châu, nhẹ gật đầu.
Cho nên nói, Giang Biệt Hạc là chết tại thiên kiếp giới, mà không phải bình thường thiểm điện.
Chính là, hoàng phủ phi tu tập chính là lôi pháp, muốn cảm ngộ giữa thiên địa hạo nhiên chi khí, cho nên phân rõ ràng, hắn cố ý căn dặn ta cùng công tử ngươi nói một chút, kim tán thành phụ cận, rất có thể ngọa hổ tàng long.
Nghe được Lô Cửu Châu nói như vậy, Trần Sĩ Khanh vô ý thức nhìn thoáng qua thiên cơ lão nhân gian phòng.
Hẳn là,
hắn bước nhanh đi đến trước phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
Lão nhân gia,
lão nhân gia,
ngươi ở đâu?
Không có chút nào hồi âm.
Trần Sĩ Khanh đợi một hồi, còn muốn gõ cửa, cô ảnh thanh âm bỗng nhiên chuyển đến.
Không cần gõ, bên trong không ai.
Trần Sĩ Khanh nhíu mày, nhìn cách đó không xa cô ảnh, hỏi ngược lại.
Làm sao ngươi biết?
Ngươi không phải cùng Lô Cửu Châu đánh một đêm sao?
Ngươi không tin à?
Ngươi không tin, chính mình đẩy cửa vào xem, liền biết.
Cô ảnh hai tay khoanh ở trước ngực, dựa vào lấy cửa sân, một bộ không quan trọng dáng vẻ.
Lão nhân gia, đã tội.
Trần Sĩ Khanh do dự một hồi, cuối cùng vẫn đẩy cửa vào.
Nhưng mà, chính như cô ảnh nói tới,
gian phòng không có một ai.
Trần Sĩ Khanh tỉ mỉ nhìn một hồi lâu, mới đóng cửa lại, một lần nữa đi ra.
Cô ảnh, ngươi có thể nói cho ta một chút, lão nhân gia này sự tình sao?
Ngươi ở chỗ này nên ở thời gian không ngắn a.
Thấy Trần Sĩ Khanh đi đến trước mặt mình, cô ảnh biểu lộ biến có chút xoắn xuýt.
Thật không tiện a, có một số việc, ta không có cách nào nói cho ngươi.
Không có chút nào có thể nói sao?
Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn gọi thiên cơ lão nhân, cái khác, liền không thể nói, hy vọng ngươi có thể hiểu được.
Cô ảnh miệng rất chết.
Trần Sĩ Khanh cũng không tốt ép hỏi.
Đúng rồi, tên của ta đều nói cho ngươi, vậy ngươi đây này.
Cô ảnh một bên khỏe miệng có chút giơ lên, trong tươi cười mang theo một phần vô lại.
Ta sao?
Trần Sĩ Khanh cũng không có gạt người, mà là nói ra tên thật của mình.
Ta gọi Trần Sĩ Khanh.
Nghe nói như thế, cô ảnh lập tức hì hì cười một tiếng.
Trần lão bản, về sau ta chính là của ngươi người, xin chỉ giáo nhiều hơn.
Trần Sĩ Khanh.
Làm cái gì đâu?
Có chút luận A.
Ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, lão bản, ngươi muốn nghe cái nào trước?
Rời đi thiên cơ lão nhân tiểu viện. Trần Sĩ Khanh một đoàn người đi xuyên qua núi rừng bên trong.
Nơi xa là liên miên bất tuyệt núi cao, mà bọn hắn ngay tại trèo đèo lội suối.
Mặc dù không biết rõ vì cái gì cô ảnh muốn gọi lao bản mình, nhưng Trần Sĩ Khanh cũng không ghét cái chức vị này.
Hơn nữa, tại nhàm chán lữ hành bên trong, có một người như thế điều tiết bầu không khí, cảm giác cũng không tệ lắm.
Trước hết nghe tin tức xấu đi.
Trần Sĩ Khanh xoa xoa mồ hôi chán, thuận miệng nói rằng,
lão bản quả nhiên không giống bình thường.
Cô ảnh đập lên mông ngựa.
Cái này tin tức xấu chính là, chúng ta nếu như không ngồi thuyền, liền phải đi bộ vượt qua cái này một mảnh tần sơn dây núi, đoán chừng muốn phí 10 ngày nửa tháng.
Hô,
tin tức này xác thực không tính quá tốt.
Cổ Nguyệt Vương Sán Lô Cửu Châu còn có cô ảnh, bọn hắn đều là tu tiên giả, leo núi quả thực là một bữa ăn sáng.
Niếp niếp tuổi còn nhỏ, đi không được rồi, còn có thể nhường Vương Sán cõng.
Có thể Trần Sĩ Khanh thân làm đường đường nam nhi bảy thước, cũng không thể để người khác cõng lên núi à.
Vậy cũng quá mất mặt.
Nếu không phải hắn trước kia thường xuyên du lịch leo núi rèn luyện, hiện tại đoán chừng thật đúng là kiên trì không xuống.
Kìa tin tức tốt đâu?
Tin tức tốt chính là thiên cơ lão nhân nói, cái này tần sơn bên trong, có lao bản vật ngươi cần cô ảnh muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn.
Còn có lao bản muốn tìm người.
3. Trần Sĩ Khanh đột nhiên tinh thần tỉnh táo, trong nháy mắt quay đầu. Thiên Cơ tiền bối thật sự là nói như vậy?
Đương nhiên.
Cô ảnh vẻ mặt nhẹ nhõm. Lão bản, ta không phải nói à, ta chính là truyền lời, đây đều là Thiên Cơ lão đầu nói cho ta biết, hắn sẽ không gạt người.
Trần Sĩ Khanh trong lòng không khỏi dấy lên hỏa diễm.
Thiên Cơ lão nhân không có lý do hại chính mình, đã như vậy, kia Lý Trường Dương khẳng định ngay tại mảnh này Tần Sơn bên trong dãy núi.
Các ngươi chờ ta một chút, ta hiểu tay.
Trần Sĩ Khanh ho nhẹ một tiếng, sau đó bước nhanh trốn vào một bên bụi cỏ. Không có qua thời gian quá dài, hắn liền kéo quần lên đi ra.
"Tốt, chúng ta đi thôi."
Cô ảnh nhìn xem Trần Sĩ Khanh, trên mặt trêu chọc, nhưng cũng không mở miệng.
Trần Sĩ Khanh vừa rồi mượn nước tiểu độn, triệu hoán 10 tên bộ hạ, lấy chính mình làm trung tâm, phân tán ra đến, tìm kiếm Lý Trường Dương manh mối. Tuy nói cô ảnh tạm thời nhập bọn, nhưng mình nắm giữ hệ thống việc này, nên giấu giếm vẫn là đến giấu giếm.
"Cô ảnh, người đi theo ta, là Thiên Cơ tiền bối chỉ thị sao?"
một nửa a."
Cô ảnh biểu lộ rất tùy ý.
"Khi còn bé, thầy bói nói ta là nhất tướng công thành vạn cốt khô, đương nhiên, ta không phải kia một tướng, ta là kia vạn cốt khô bên trong một vị."
Hắn trong nháy mắt trở thành trong mọi người tiêu điểm. Tất cả mọi người, bao quát Niếp Niếp đều đang nghe cô ảnh giảng thuật.
"Bất quá ta không đồng ý, ta cho rằng người sống một thế, sống hay chết, muốn nắm giữ tại trên tay mình, cho nên ta đi ra trà trộn chân trời, như toan nghịch thiên cải mệnh."
Cô ảnh mặt mỉm cười, vận mệnh loại vật này tại trong miệng hắn nói 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt.
Có thể Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời, thật rất khó phân biệt, cô ảnh nói đến cùng là đang nói đùa, vẫn là thật lòng lời nói.
"Một đường long đong, ta đụng phải Thiên Cơ lão đầu, hắn nói người có lúc thật muốn nhận mệnh, bất quá lại vận mệnh bi thảm, luôn có một chút hy vọng sống."
Cô ảnh nói, nhìn về phía Trần Sĩ Khanh.
"Cho nên lão bản, ngươi chính là của ta một chút hy vọng sống.
Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta có chút buồn nôn."
Trần Sĩ Khanh đánh cái dùng mình, vô ý thức nhấc lưng quần.
"Không nói giỡn, lão bản, giới thiệu lần nữa một chút, ta gọi cô ảnh, là một gã cầm tâm cảnh kiếm khách, hy vọng sau này có thể đi theo lão bản ngươi, đặt vào kiếm đạo đích đỉnh phong."
Cô ảnh khó được thu liễm nụ cười, vẻ mặt nghiêm mặt.
"Ngươi xác định sao?"
Tuy nói Trần Sĩ Khanh hiện tại là lúc dùng người, nhưng cô ảnh không phải mình triệu hoán bộ hạ. Như thế đi thẳng vào vấn đề lời nói, thật sự là có chút để cho người ta khó mà tin phục.
"Đi theo ta, ngươi tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng.
Đi ra lan lộn, cái này rất bình thường a."
Cô ảnh chẳng hề để ý.
"Lão bản, ngươi coi như ta tại ngươi nơi này làm công, yên tâm, ta người này không cần tiền công, chỉ cần có thể ăn no liền tốt, chờ ta tu vi tới, có thể tích lốc, tiền cơm đều có thể cho ngươi còn dư lại, loại chuyện tốt này, ngươi đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a."
Trần Sĩ Khanh,
tiểu tử này, một mép cũng quá có thể nói.
Nói đến đây, ta lại nổi giận, đoạn thời gian trước tại Lang Gia Sơn, ta bị một cái lao hôn đản cho bắt chẹt, một chút lương khô cùng nước liền cướp đi ta một đống lớn bảo bối.
3.
Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt, rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng.
Cái này cô ảnh,
thế nào càng xem, cùng đêm đó tại Lang Gia đỉnh núi đụng phải cái kia tiểu tử càng giống đâu.
"Lão bản, ngươi nhìn ta làm gì?"
"A, không có không có, ngươi nói tiếp."
"Người kia cũng quá ghê tởm."
Cô ảnh ma quyền sát trưởng.
Thanh âm của hắn ta nhớ được rất rõ ràng, "Ta phải chuyên cần luyện tập kiếm pháp, chờ lần sau gặp tên kia, ta nhất định phải báo thù rửa hận."
"Trần Sĩ Khanh."
"Khụ khụ, cô ảnh a,
ta đoán chừng ngươi đời này đều đụng không thấy hắn."
"Ân, chính là như vậy."
Chương 114, Thần Sơn dãy núi. Vào đông, nhiệt độ mặc dù rất thấp, nhưng hôm nay trời sáng khí trong, dương quang rất tốt, mang đi mấy phần hàn ý.
Buổi chiều, Trần Sĩ Khanh một đoàn người vừa cơm nước xong xuôi, đang nghỉ ngơi. Cứ việc tại giã ngoại, bất quá tại cơm nước phương diện này, vẫn là có bảo hộ. Dù sao hệ thống trong ba lô, hắn chuẩn bị rất nhiều thứ, chính là vì tình huống hiện tại.
"Niếp Niếp a, cái này trời đông giá rét, ngươi đi theo chúng ta, không cảm thấy vất vả sao?"
Cô ảnh ngồi dưới tàng cây, hai tay khoanh ở sau, thích ý dựa vào thân cây, một bộ không sợ lạ dáng vẻ.
"Không biết a, chỉ cần có thể đi theo công tử, mặc kệ làm gì, ta đều vui lòng."
Niếp Niếp không ngẩng đầu, một vừa nhìn sách, một bên hồi đáp.
"Khá lắm, lão bản mị lực của ngươi còn thật là lớn, nam nữ già trẻ thông sát."
Vừa mới lên nhà vệ sinh trở về Trần Sĩ Khanh, nhìn sang cô ảnh, ngã ngồi một mảnh sạch sẽ mặt đá bên trên, thuận miệng nói rằng:
"Đừng quay rầy Niếp Niếp học tập, ngươi bây giờ thật là tại thử việc, cẩn thận ta khai trừ ngươi."
Cô ảnh.
Trần Sĩ Khanh trong lòng mừng thầm, cái này cô ảnh, trên đường đi nói liên miên lại nhải, nói không có nghe.
Nếu là hắn bộ hạ của mình.
Chậc chậc, không nói hai lời tới trước cấm luôn gói phục vụ tưởng thưởng một chút.
Khó được yên tĩnh một hồi, Trần Sĩ Khanh theo hệ thống trong hành trang lấy ra địa đồ, nghiêm túc quan sát.
Rất nhanh, hắn liền tại trên địa đồ tìm tới Tán Thủy Hiển vị trí, lại hướng bắc, chính là mảng lớn Tần Sơn dãy núi.
"Lão bản, không cần nhìn bản đồ, ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta, chúng ta hiện tại đợi địa phương là Tần Sơn chân núi, còn tại dãy núi bên ngoài. Nếu như đi nhanh một chút, ngày mai là có thể hoàn toàn lên núi."
Nhìn xem tiến đến bên cạnh mình, thấp giọng nhắc nhở cô ảnh, Trần Sĩ Khanh cũng không trước tiên trả lời,
mà là tại trên địa đồ xác nhận một chút, rất nhanh, hắn liền phát hiện, cô ảnh nói không sai.
"Ngươi thế nào đối địa phương này hiểu rõ như vậy?"
"Lão bản, ngươi nói đùa, đi ra lăn lộn, đây đều là thưởng thức, không chỉ có như thế."
Cô ảnh ra vẻ thần bí, bắt đầu bán cái nút.
"Ít đến, mau nói."
"Lão bản, yêu thú khắp người đều là bảo vật, Tiên Minh Đông Nam phân khu bên này, cũng liền Tần Sơn dãy núi thích hợp đi săn, địa phương khác
cơ bản nhìn không thấy yêu thú, đều bị giám sát ti người quét sạch kết thúc. Trần Sĩ Khanh nghe xong, cảm giác có chút không đúng, lại không nói ra được. Lão bản, ngươi phát cái gì ngốc ca? Đây chính là phát tài cơ hội tốt, mặc dù nói ngươi là người bình thường, nhưng có chúng ta tại, kiếm đầy buồn đầy bát không là vấn đề. Ai, chờ một chút, ngươi mới vừa nói. Trần Sĩ Khanh cất kỹ địa đồ, nhìn xem cô ảnh mang theo ý cười hai gò má, nhíu mày. Ngoại trừ Tần Sơn dãy núi, đông nam phân khu địa phương khác đều không có yêu thú sao? Căn bản là không có, coi như ngẫu nhiên xuất hiện, cũng không sống nổi mấy ngày. Cô ảnh gật gật đầu, giải thích. Thành thị liền không nói, có tiên minh người trấn thủ, có thể cái khác hương trấn còn có thôn trang, đều là dân chúng bình thường. Nếu là đụng tới yêu thú, liền là có tính chất hủy diệt tai hại. Cho nên chỉ cần có người phát hiện, giám sát ti người hội lập tức tổ chức bắt giết, tuyệt đối sẽ không lãnh đạm. 3. Cô ảnh nói như vậy, Trần Sĩ Khanh rốt cục suy nghĩ minh bạch. Huyền Vĩ Hắc Xà. Không sai, chính là Huyền Vĩ Hắc Xà. Tại Tân An thành bên cạnh Cửu Long Sơn, vì sao lại xuất hiện Huyền Vĩ Hắc Xà? Trần Sĩ Khanh càng nghĩ đầu óc càng rõ ràng. Hắn theo Tần An một đường đi đến Niệm Hạ, trên đường ngoại trừ dã thú, một cái yêu thú đều không có gặp phải. Cái này chứng minh cô ảnh nói lời là đúng. Có thể Huyền Vĩ Hắc Xà đâu? Vì cái gì? Trần Sĩ Khanh cau mày, đầu não phong bạo. Huyền Vĩ Hắc Xà, Hỏa Long Quả, Lý Trường Dương. Giang Biệt Hạc, Giang Ngọc Yến, Lý Trường Dương. Giang Biệt Hạc chết bởi thiên kiếp, Giang Ngọc Yến vì đạt được Lý Trường Dương tin tức đốt đi chính mình tòa nhà. Lý Trường Dương. Không sai, chính là Lý Trường Dương. Dứt bỏ chính mình không nói, đây hết thảy xảy ra, có vẻ như đều cùng Lý Trường Dương có quan hệ. Trần Sĩ Khanh cảm thấy, chính mình trong mơ hồ, phát hiện gì rồi, lại không có chứng cứ. Lão bản. Lão bản. Người thế nào? Thế nào người choáng váng? Không thể nào, vận khí ta như thế không tốt, vừa nhậm chức ngày đầu tiên, lão bản liền thành đồ đần. Ô ô ô. Trần Sĩ Khanh đột nhiên đứng người lên, đáy mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng. Không có thời gian nghỉ ngơi, hết tốc độ tiến về phía trước khi trời tối, nhất định phải lên núi. Công tử, ngươi phát hiện gì rồi sao? Nghe nói như thế, Lô Cửu Châu lập tức đứng dậy, chuẩn bị khởi hành. Còn không có, bất quá ta muốn mau sớm tìm tới Ly Ca, càng nhanh càng tốt. Trần Sĩ Khanh xem như đoàn đội tuyệt đối hệ tâm, hắn chính là thánh chỉ. Rất nhanh, đám người liền bước nhanh lên núi mạch chỗ sâu tiến lên. Giống. Ô ô. Giống. Sắc trời mờ tối, màn đêm tức sắp giáng lâm. Trần Sĩ Khanh nhìn trước mắt dáng dấp hơi ngoáy ngó yêu thú, nhíu mày. Lão bản, nhìn cái đồ chơi này dáng vẻ, hẳn là phong sơ kính yêu thú, ly lực. Cô ảnh một bộ dáng vẻ lười biếng, hiển nhiên không có đem cái này yêu thú để vào mắt. Đám người trước người cách đó không xa, một cái bộ dáng cùng lợn rừng giống nhau đến mấy phần yêu thú, xuất hiện ở trước mắt. Nói nó giống lợn rừng, là bởi vì ly lực trong miệng bén nhọn răng nanh. Nhưng tứ chi của nó, cũng không phải là làm móng, mà là có chút dài nhỏ ba chân móng nhọn, mặt trên còn có móc sắt đồng dạng móng tay, hiện ra đen thui ánh sáng đen mang. Cái này cũng có chút dở dở ương ương. Công tử, để cho ta tới a, gia hỏa này thịt bắt đầu nướng phải rất khá. Vương Sán hoạt động cổ tay, vẻ rất là háo hức. Trần Sĩ Khanh vốn là mong muốn Lô Cửu Châu tốc chiến tốc thắng, có thể Vương Sán đều nói như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Được thôi, ngươi cẩn thận một chút. Trần Sĩ Khanh lập tức theo hệ thống trong ba lô lấy ra Vương Sán vũ khí, tiện tay đã đánh qua. Yên tâm đi, công tử, đây là ta nghề cũ, vô cùng đơn giản. Vương Sán tiếp nhận xin phép, cười gằn, tiến lên hai bước. Xuất sinh, rất lâu không có hoạt động gần cốt, không biết rõ ngươi có thể hay không để cho ta tận hứng. Nhìn xem ly lực trong miệng mũi phun ra bạch khí, còn có không ngừng sao động chân trước. Vương Sán thân làm thợ săn chức nghiệp bản năng trong nháy mắt bị kích phát, hắn vậy mà trực tiếp hướng ly lực vào tới. Chật chật, xem ra Vương Sán huynh đệ không phải người địa phương a. Trần Sĩ Khanh nhìn thoáng qua cô ảnh, có chút hiếu kỳ. Vì cái gì nói như vậy? Rất đơn giản. Cô ảnh duỗi ra một ngón tay. Đây cũng không phải là cùng ly lực chiến đấu phương thức a. Vừa dứt lời, bất ngờ xảy ra chuyện. Mắt thấy Vương Sán hướng chính mình lao đến, ly lực vậy mà thả người nhảy lên, cao cao bước lên, trong nháy mắt tránh đi công kích. Vương Sán một chiêu thất bại, hắn thực sự không nghĩ tới, ly lực vậy mà có thể nhảy lên cao 3-4 mét. Sán, cẩn thận phía trên. Đỉnh đầu mơ hồ truyền đến âm thanh xé gió, Vương Sán không chút do dự, một cái lăn qua một bên lật, thoát ly tại chỗ. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vừa mới đứng dậy Vương Sán, nhìn cách đó không xa hô sâu, còn có chậm rãi đứng dậy ly lực. Ánh mắt đã không có vừa rồi khinh miệt. Uy, Vương Sán huynh đệ, nếu là không đối phó được, coi như xong, để cho ta tới a. Nghe được cô ảnh lời này, Vương Sán trong nháy mắt chiến ý bộc phát. Ngươi thật tốt nghỉ ngơi, nhìn ta lấy nó. Vừa dứt tiếng, một người một thú liền chiến ở cùng nhau, trong lúc nhất thời, khó hòa giải. Chương 115, nhiều người lực lượng lớn. Công tử, cùng cấp bậc yêu thú, phổ biến đều so tu tiên giả mạnh hơn, có cần hay không ta ngăn khuất Trần Sĩ Khanh cùng niết trước người Lô Cửu Châu có chút nghiêng đầu, thấp giọng hỏi thăm. Không đổi, xem trước một chút. Trần Sĩ Khanh khẽ lắc đầu. Nếu là thực sự không được, ngươi lại ra tay. Tục ngữ nói tốt, người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da. Nam nhân đều là thích sĩ diện, Lô Cửu Châu nếu là cái này sẽ ra tay, Vương Sán mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng khẳng định sẽ có khúc mắc. Lô Cửu Châu lên tiếng, tay phải một mực đặt tại chuôi kiếm, xem bộ dáng là tùy thời chuẩn bị ra tay. Vương Sán chính là thợ săn, đi săn nhiều năm, đối phó yêu thú tự nhiên có chính mình một bộ. Song phương chiến đấu một hồi, Vương Sán dần dần thăm dò ly lực công kích xáo lộ. Thừa dịp nó phi tiên quanh người,
một xiên thép trực tiếp đâm vào Ly Lực phần bụng. Tại một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vương Sán xử lý xong Ly Lực sinh mệnh.
"Công tử, may mắn không làm được mệnh."
Nhìn cả người đẫm máu, bốc lên bừng bừng nhiệt khí Vương Sán, Trần Sĩ Khanh nhịn không được dựng lên ngón tay cái.
"Có thể a Sán, không hổ là chuyên nghiệp."
Vương Sán cười hắc hắc, vướt vướt cái mũi, hắn dùng xiên thép chọn Ly Lực, vẻ mặt hưng phấn.
"Công tử, thời điểm không sai biệt lắm, ban đêm liền nướng cái đồ chơi này a.
Đi, đi xuống buổi trưa, là nên nghỉ ngơi một chút."
Vương Sán ngay tại cao hứng, Trần Sĩ Khanh cũng không đành lòng cự tuyệt, đám người liền tại sườn núi này nghỉ ngơi.
Kiểm tra tới túc chủ Vĩnh Cửu bộ hạ, Phong Sơ Kính Vương Sán có thụ thương tình huống, đề nghị túc chủ tạm thời đem nó thu hồi hệ thống, cách một ngày lần nữa triệu hoán.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, Trần Sĩ Khanh bên tai liền truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở.
Hắn hơi nhíu mày, bất động thanh sắc đứng dậy, đi tới một bên trong rừng cây.
"Hệ thống, ngươi cẩn thận nói một chút."
Hệ thống cũng là vì túc chủ cân nhắc, thụ thương bộ hạ như không trở về hệ thống, tại trong một khoảng thời gian, hắn thực lực sẽ hạ xuống.
Cái này,
nhìn cách đó không xa bận bịu khí thế ngất trời Vương Sán, Trần Sĩ Khanh thật sự là không đành lòng lúc này đem hắn triệu hồi hệ thống.
Hắn thương cũng không trọng a.
Chờ một lát triệu hồi, cũng không có vấn đề.
Kiểm tra bên trong.
Rất nhanh, Trần Sĩ Khanh trước mặt liền tự động bắn ra hệ thống đồ giám giao diện, biểu hiện chính là Vương Sán, chỉ có điều, cuối cùng một cột nhiều một nhóm.
Tính danh, Vương Sán.
Chủng tộc, nhân tộc.
Tu vi, Phong Sơ Kính, canh cấp, am hiểu, đi săn, ngự thú, giã ngoại cầu sinh.
Hợp thành là vĩnh cửu bộ hạ điều kiện, đã đạt thành.
Độ thiện cảm, cùng chung hoàn nạn.
Trước mắt trạng thái, hưng phấn, sục sôi, vết thương nhẹ, tự nhiên khôi phục thời gian, 4 giờ 57 điểm.
Vương Sán nếu không triệu hồi hệ thống, 4 giờ 57 điểm sau, đem sẽ tự nhiên khôi phục.
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Cái này một chút vết thương nhỏ, không cần thiết thu nhập hệ thống, chờ biết chính mình liền khôi phục.
Vừa vặn thừa dịp này, Trần Sĩ Khanh vung tay lên, sử dụng mười mấy khối bộ hạ mảnh vỡ.
Vẫn là lão nhân mụ, tìm ta đại ca, bất quá.
Trần Sĩ Khanh lời nói xoay chuyển. Nếu là không có đầu mối gì, lại trùng hợp đụng tới cùng cấp bậc yêu thú, có thể giết liền giết, có thời gian liền mang về, không có thời gian liền nguyên địa làm tốt tiêu ký.
Đám người nhao nhao bằng lòng, rất nhanh liền tiêu tán giữa khu rừng.
Sắp xếp xong xuôi công tác, Trần Sĩ Khanh một lần nữa đi ra khỏi rừng cây, vừa mới ngồi xuống không bao lâu.
Cô ảnh liền cầm lấy hai viên thật dài răng nanh đi tới.
"Lão bản, cho."
Trần Sĩ Khanh rất nhanh liền nhận ra, đây là ly lực răng nanh.
Vào tay ôn nhuận, còn có chút bóng loáng.
Xúc cảm không tệ.
"Kia là?"
Cô ảnh một bộ dáng vẻ thân bí, tiến tới Trần Sĩ Khanh bên người.
"Lão bản, cái đồ chơi này thật là ly lực toàn thân trên dưới quý giá nhất địa phương, có thể đem ra luyện khí, có thể bán ra tốt.
Phải không?"
Trần Sĩ Khanh cũng không tỉ hiểm, trực tiếp đem ly lực răng nanh thu nhập hệ thống ba lô.
Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu lại.
Hai cái nanh vậy mà chỉ có thể đổi một chương rút thường khoán, đây cũng quá thua lỗ a.
"Cô ảnh, cái này răng nanh nếu như bán, có thể bán bao nhiêu tiền?"
"Người bình thường muốn cái đồ chơi này vô dụng, nếu là đặt ở tu tiên giả bên trong, hẳn là có thể bán mấy chục khỏa linh thạch."
Trần Sĩ Khanh nhãn tỉnh sáng lên.
"Ngươi có vẻ như đối yêu thú hiểu rất rõ đi."
"Giống nhau giống nhau."
Cô ảnh vuốt vuốt cái mũi, hơi có chút đắc ý.
"Có biết một hai.
Tốt, vậy sau này đụng tới yêu thú, đáng tiền địa phương, ngươi muốn trước tiên nói cho ta."
"Không có vấn đề, lão bản, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
Cô ảnh lập tức đứng người lên, ra vẻ nghiêm túc.
Trần Sĩ Khanh nhịn không được bị hắn chọc cười.
"Gia hỏa này, còn rất thú vị.
Một cái ly lực nói ít đều có hơn mấy trăm cân.
Vương Sán xử lý, muốn phế không ít công phu."
"Đương nhiên, đoàn người đều không có nhàn rỗi, vì có thể sớm một chút ăn được thịt nướng, đều tận tâm xuất lực.
Rốt cục tại trời tối thời điểm, ăn non nê.
Cái này rừng sâu núi thẳm, ban đêm hành động quả thực có chút nguy hiểm.
Niếp niếp tối hôm qua cũng không nói tốt, Trần Sĩ Khanh liền ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, sớm nghỉ ngơi.
Mấy ngày kế tiếp đều là liên miên bất tận leo núi, xuống núi, lại leo núi.
Bất quá, có cô ảnh bầu không khí này tiểu tử tại, đoàn người cũng không tính nhàm chán.
"Lão bản, xem ra cái này năm mới, chúng ta muốn trong núi vượt qua."
Bò lên 3 ngày sơn, Trần Sĩ Khanh trước kia trạng thái cũng chậm chậm tìm trở về.
Không có ban đầu thở hổn hộc, cước trình nhanh hơn không ít.
Đám người hiện tại đã tiến vào tần sơn dãy núi chỗ sâu, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là kéo dài sơn phong.
"Thế nào, cảm thấy điều kiện vất vả?"
"Đó cũng không phải, ta màn trời chiếu đất đã quen."
Cô ảnh vẻ mặt tùy ý.
"Chính là sợ lão bản ngươi gánh không được.
Ta mặc dù là người bình thường, nhưng cũng không phải một phế nhân."
Trần Sĩ Khanh nhịn không được kháng nghị.
"Không phải liền là leo núi a, ta trước kia bỏ qua Ngũ Nhạc, so cái này hiểm trở nhiều."
"Ngũ Nhạc? Cái này địa phương nào?
Ta thế nào chưa từng nghe qua?"
Cô ảnh vẻ mặt hiếu kỳ, một bộ muốn hỏi tới dáng vẻ.
Trần Sĩ Khanh gọi thẳng mình nói sai, vừa định nói sang chuyện khác, Vương Sán bỗng nhiên khịt khịt mũi.
"Công tử, có máu hương vị."
Trần Sĩ Khanh vừa vặn thoát thân.
"Vậy sao?
Ngươi xem một chút phía trước có không có một khối cao một thước màu trắng cự thạch."
Vương Sán lập tức chạy vội.
"Có."
"Công tử,
ngươi xem một chút tảng đá bên cạnh có hay không đống cỏ khô, lật ra nhìn xem."
"Tìm tới."
"Công tử."
Không bao lâu, Vương Sán liền khiêng còn chạy xuống máu thi thể động vật liền đi trở về.
"Công tử, là một con sói."
Nhìn trên mặt đất xác sói, cô ảnh sắc mặt lại biến có chút khó coi.
Hắn ngồi xổm người xuống, hơi dò xét một chút, thanh âm rất hiếm thấy là nghiêm túc.
"Lão bản, đây cũng là một cái thương lang, chúng ta vận khí thế nào tốt như vậy, đi đến đâu đều có thể đụng tới chết bất đắc kỳ tử yêu thú, đây đã là 3 ngày qua con thứ 7. Cái này có biện pháp nào, vận khí tới ngăn không được thôi.
Trần Sĩ Khanh cười ha hả.
Lão bản, ngươi trước tiên đem nó thu lại.
Cô ảnh có chút thúc giục, Trần Sĩ Khanh nhíu mày, nhưng vẫn là đem thương lang thi thể thu nhập hệ thống ba lô.
Cô ảnh, ngươi thế nào, sắc mặt khó coi a?
Lão bản, cái này thương lang mặc dù chỉ là phong sơ kính yêu thú, nhưng ngày bình thường nếu như ta nhìn thấy nó, cũng muốn đi vòng.
Vì cái gì a? Ngươi không phải cầm tâm cảnh kiếm khách sao?
Còn sợ cái này thương lang?
Không chỉ có là Trần Sĩ Khanh, còn lại tất cả mọi người nhìn về phía cô ảnh, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Đó là bởi vì,
cô ảnh cười khổ một tiếng, chậm rãi nói rằng,
cái này thương lang chính là
tiểu quân cư yêu thú.
Lão bản, con kiến này nhiều, cũng có thể cắn chết voi a.
Chương 116, bệnh tới như núi sập.
Thường nói, lang như quay đầu, tất nhiên có nguyên do.
Không phải báo ân, chính là báo thù.
Lang là một loại cực kỳ mang thù sinh vật.
Cô ảnh nói như vậy, Trần Sĩ Khanh lập tức liền minh bạch hắn ý tứ.
Bất quá hắn cũng không có biểu hiện quá mức kinh hoàng.
Mặc dù nhớ không rõ cái này thương lang là cái nào người bộ hạ giết, nhưng chỉ là phong sơ kính, coi như đến một hai chục đầu.
Đem chính mình cho gấp, triệu hoán đẳng vân cảnh bộ hạ, không đem những này thương lang cho dương.
Không cần ngạc nhiên, yên tâm.
Con kiến mong muốn cắn chết voi, không được hàng ngàn hàng vạn chỉ, ta không tin cái này thương lang có thể có nhiều như vậy.
Lão bản, năng lực của ngươi ta đương nhiên là tin tưởng.
Cô ảnh trực tiếp kéo vỏ kiếm, cắm vào bùn trong đất, đem thương lang vết máu vùi lấp.
Bất quá chúng ta đã đến Tần Sơn bên trong bụng, không thể giống như trước đó như vậy lỏng lẻo, ta mở ra đường, Cửu Châu lão ca đoạn hậu, dạng này gặp phải tình huống đột phát, chúng ta có thể trước tiên ứng đối.
Trần Sĩ Khanh nhịn không được khẽ gật đầu.
Cái này cô ảnh, ngày bình thường mặc dù cười đùa tí tưởng, nhưng nghiêm túc, cũng rất đáng tin.
Rất nhanh, đám người cứ dựa theo cô ảnh ăn bài, tiếp tục đi tới.
Tới gần cửa ải cuối năm, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, hôm nay thời tiết cũng không thế nào tốt, bầu trời tối tăm mờ mịt, nhìn không thấy mặt trời, thỉnh thoảng có gió lạnh phất qua.
Lão bản, xem ra sắp biến thiên.
Trần Sĩ Khanh nhìn thoáng qua hệ thống thời gian, này sẽ mới 3 giờ chiều, liền một bộ muốn trời tối dáng vẻ.
Vương Sán, công tử, cô ảnh nói không sai, loại này thời gian, tuyết rơi còn đỡ, chủ yếu là sợ gió thổi.
Trần Sĩ Khanh trong lúc vô tình nhìn miết miết một cái, lúc này mới phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ đông lạnh màu đỏ bừng, thân thể cũng tại ngăn không được phát run.
Miết miết, ngươi rất lạnh không?
Công tử, ta không lạnh.
Còn
có chút nóng đâu.
Ba.
Nghe được miết miết thanh âm có chút suy yếu, Trần Sĩ Khanh giật nảy mình, đuổi vội vươn tay ra cõng, nhẹ nhàng dò xét tại miết miết cái trán.
Thật nóng.
Cổ Nguyệt, miết miết có phải hay không phát sốt?
Đám người lập tức dừng lại, Cổ Nguyệt không nói hai lời, đi đến miết miết bên người, kéo cổ tay của nàng.
Mạch tượng gấp dây cùng, tựa như thẳng dây thừng.
Công tử, Niếp Niếp đoán chừng là nhiễm phong hàn.
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức có chút bối rối.
Niếp Niếp, thân thể ngươi khó chịu, tại sao không nói đâu?
Sán a, nhanh.
Vương Sán lập tức ôm lấy Niếp Niếp, cõng tại sau lưng.
Niếp Niếp,
không muốn phiền toái.
Công tử,
còn có đại gia.
Niếp Niếp thanh âm thỉnh thoảng, ánh mắt cũng có chút mê ly.
Trần Sĩ Khanh nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng.
Cô ảnh, ngươi đi phía trước nhìn xem, có hay không sơn động loại hình địa phương.
Trên người của ta dự sẵn thuốc, nhưng muốn sắc nấu một chút.
Tốt, lão bản.
Cô ảnh không nói hai lời, một cái bước xa liền xông ra ngoài.
Chờ cô ảnh đi xa, Trần Sĩ Khanh không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán ra 10 người bộ hạ.
Công tử,
ít 10.
Tình huống khẩn cấp, các ngươi phân tán đi tìm, nhìn xem chung quanh có hay không hang động, địa động loại hình địa phương, có biến lập tức cho ta biết.
10 tên bộ hạ lập tức phân tán ra đến.
Đều tại ta, cũng không chú ý tới Niếp Niếp thân thể.
Trần Sĩ Khanh lúc này cũng rất ảo não, chính hắn thân thể cường tráng, không sợ lạnh không có gì, nhưng làm Niếp Niếp đem quên đi, không có kịp thời hỏi thăm tình huống.
Có chút tiếng thở dốc theo Vương Sán phía sau truyền đến.
Niếp Niếp một đường đều đang dáng chống đỡ, giờ phút này nằm sấp ở trên lưng, rất nhanh đã ngủ mê man.
Cổ Nguyệt sau khi nghe được, lập tức xuất ra bao vải, quả quyết vùng kim châm.
"Công tử, ngươi đừng quá sốt ruột, ta đã thi châm, hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng."
Đám người ước chừng đi nửa giờ, Trần Sĩ Khanh điều động ra đi bộ hạ, đều không có hồi âm, hắn là càng chạy càng sốt ruột.
Sắc trời càng ngày càng mở, gió cũng càng phá càng lớn.
Trên bầu trời, thậm chí bắt đầu đã nổi lên bông tuyết.
Nhưng vào lúc này, cô ảnh từ nơi không xa nhanh chóng chạy đến.
Trần Sĩ Khanh lập tức mở miệng hô.
Cô ảnh.
Tình huống thế nào?
Lão bản, ta tìm tới, ngay ở phía trước.
Cô ảnh đi đến Trần Sĩ Khanh bên người.
Hắn thở hừng hực, sắc mặt trắng bệch, trên trán hiện đầy mồ hôi.
Ngươi làm gì?
Thế nào hư thoát?
Trần Sĩ Khanh lúc này mới chú ý tới, cô ảnh quần áo lộn xộn, ống tay áo bên trên còn có vết máu.
Lão bản, trong động có cái đại gia hỏa, thu thập, phế đi chút công phu.
Ngươi đụng tới yêu thú.
Ân.
Cô ảnh vịn eo, lòng còn sợ hãi.
Một đầu hung hãn tiêu gấu, cầm tâm cảnh, da gấu cũng quá cứng rắn. Nếu không phải ta cơ linh, liền không về được.
Ngươi không có bị thương chứ?
Đương nhiên không có.
Cô ảnh vỗ vỗ bộ ngực, sau đó rất nhanh hể bại xuống dưới.
Liền là có chút thoát lực.
Nhìn xem cô ảnh cậy mạnh dáng vẻ, Trần Sĩ Khanh trong lòng ấm áp, vươn tay, vô vô bờ vai của hắn.
Vất vả.
Đám người lập tức tiến lên, không đi một hồi, liền thấy một cái cao 2 mét sơn động.
Mới vừa vào động, một cỗ nhàn nhạt tanh hôi cùng mùi máu tươi liền truyền đến.
Ngoặt một cái, hang động lập tức trở nên rộng rãi.
đương nhiên hương vị cũng càng khó nghe hơn. Nơi hẻo lánh bên trong không nhúc nhích nằm sấp đầu cự hùng, chỉ là thân dài Trần Sĩ Khanh nhìn ra liền có 3-4 mét. Cô ảnh, người lão tiểu tử này có thể a. Vương Sáng thân làm thợ săn, cuộc đời cũng đi săn qua gấu, hắn lập tức liền hứng thú đi tới cự hùng bên người. Khá lắm, ngươi đủ lắm a. Vương Sáng chỉ vào hung hãn kêu gấu trên mặt hai cái lô máu, nhịn không được khích lệ lấy. Giống nhau giống nhau. Cô ảnh cười hắc hắc. Gia hỏa này da quá cứng, chỉ có thể cắm mắt. Nói chuyện phiếm đợi lát nữa lại nói. Trần Sĩ Khanh đi đến hung hãn kêu gấu thi thể bên cạnh, trực tiếp thu nhập hệ thống ba lô. Nơi này quá tối, tranh thủ thời gian xử lý một chút. Mấy người không dám thất lễ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, một phen quét sạch xuống tới. Hang động hương vị mới tốt nghe một chút. Đống lửa đã sinh tốt, trong huyệt động nhiệt độ dần dần lên cao, Trần Sĩ Khanh đã sớm trải tốt đệm chăn, cho Niếp Niếp đóng nghiêm nghiêm thật thật. Trên đống lửa mang lấy một ngụm nồi đất, Cổ Nguyệt không chớp mắt chằm chằm ôm nồi đất, cẩn thận sắc lấy thuốc. "Lão bản, hôm nay trời tối chính là thật chào buổi sáng a." Cô ảnh cùng Vương Sán đi vào hang động, trên thân hai người còn dính không ít bông tuyết. "Đúng vậy a công tử, bên ngoài gió quát lao đại rồi, tuyết cũng hô hô hạ." Trần Sĩ Khanh đứng dậy, đi đến hang động chỗ ngoặt, lập tức cảm giác được một cơn gió lạnh. Ngoài động, cuồng phong gào thét, bạo tuyết đầy trời. Còn chưa tới 5 giờ chiều, thiên liền đã đen. May mắn hang động rất sâu, gió lạnh thổi không tiến vào. Mấy ngày nay trước hết ở nơi này, chờ Niếp Niếp khỏi bệnh rồi lại đi. Trần Sĩ Khanh trở lại hang động, lấy ra một ngụm nồi sắt. Đại gia vất vả, ban đêm ăn thịt tăng canh. "Lão bản, ngươi hầm canh thịt dê, thật sự là đời ta uống qua, uống ngon nhất canh thịt." Bất Minh hót. Trần Sĩ Khanh không có đi xem cô ảnh, bưng một bát canh thịt, đi tới Niếp Niếp bên người, ngồi xổm người xuống. "Công tử, ta không đói bụng." "Không được, ngã bệnh liền phải nhiều bổ sung dinh dưỡng, Niếp Niếp ngoan. Ngươi không phải mới vừa đem thuốc uống sao? Lại đem canh uống, liền có thể ngủ." Niếp Niếp không lay chuyển được Trần Sĩ Khanh, chỉ có thể uống một bát canh lớn, còn ăn mấy khối thịt, lúc này mới ngủ thật say. Trần Sĩ Khanh bận trước bận sau, cũng là mệt quá sức, ăn cơm xong, sưởi ấm, buồn ngủ dần dần dâng lên. "Công tử." "Lão bản." Không biết qua bao lâu, ngay tại Trần Sĩ Khanh mơ mơ màng màng lúc, đột nhiên nghe được Lô Cửu Châu cùng cô ảnh tiếng la. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, rất nhanh liền nghe được ồn ào tiếng nghị luận. "Hoa, thương quá a." Không nghĩ tới tại cái này Tần Sơn trong dãy núi, vậy mà có thể đụng tới người. Ha ha, xem ra chúng ta vận khí không tệ, không chỉ có tìm tới sơn động, còn tìm tới bằng hữu a. Hang động góc rẽ, chẳng biết lúc nào. Vậy mà nhiều một nhóm người, có nam có nữ. Nhìn đến đây, Trần Sĩ Khanh lông mày không khỏi nhíu lại. Có lẽ, chính mình nên cân nhắc mua vé số. Chương 117, Tiên Hạ Quan Lạc Trần. Thật không tiện, quấy rầy. Một gã khuôn mặt nho nhã hiền hòa nam tử, từ trong đám người đi ra. Hắn một thân áo bào màu trắng, sạch sẽ gọn gàng, tóc dài dựng thẳng quan nhi lập. Nhìn xem Trần Sĩ Khanh bọn người, hai tay ôm quyền, có chút hành lễ. Tại hạ Tiên Hạ Quan Lạc Trần, sau lưng đều là đồng môn của ta. Lạc Trần thấy không có người mở miệng, chỉ có thể tiếp tục nói. Chúng ta muốn tạm lánh một chút bão tuyết, không biết có thể. Lô Cửu Châu cùng cô ảnh đồng thời nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Trần Sĩ Khanh, cũng không mở miệng. Thấy cảnh này, Lạc Trần trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Trần Sĩ Khanh cũng không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lướt qua, thuận miệng nói rằng: "Gió tuyết này, đối mấy vị tới nói, hẳn là không ảnh hưởng tới đi đâu." Lời này vừa nói ra, Lạc Trần sau lưng đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Huyệt động này lớn như thế, mấy người các ngươi ở đến dưới sao? Chúng ta chỉ là tạm thời đặt chân, lại không ý tứ gì khác. Sư phụ ta thật là đường đường tiên hạc chân nhân, có thể cùng chúng ta cùng ở một phòng, là vinh hạnh của các ngươi. Lạc Trần sắc mặt lập tức biến có chút khó coi. Đủ, đều chớ ồn ào. Tiên hạc quan người nhất thời ngậm miệng lại. Đã chư vị không chào đón, vậy chúng ta liền không phiền toái, cáo tử. Lạc Trần nói xong, quay người muốn đi gấp. Giữ lại ta. Nhanh giữ lại ta. Nhưng mà, Trần Sĩ Khanh nết miệng mỉm cười, nói một câu: "Tiếp tốt, mấy vị đi thong thả không tiễn." Phúc. Cô ảnh một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Lạc Trần sắc mặt trong nháy mắt như cùng ăn ngũ cốc luân hồi chi vật đồng dạng khó coi. Trần Sĩ Khanh mới không thèm để ý những người này. Hoàng Sơn gia lĩnh, rừng sâu núi thẳm. Loại địa phương này, nguy hiểm nhất thường thường không phải yêu thú, mà là người. "Công tử, bọn hắn không đi." Rất nhanh, Lô Cửu Châu liền đi tới Trần Sĩ Khanh bên người, chỉ huyệt động cửa vào. Trần Sĩ Khanh cũng không nghĩ tới, Lạc Trần cái này một nhóm người hội không biết xấu hổ như vậy. Bọn hắn là chưa đi đến hang động, nhưng cũng không rời đi. Ngay tại nhập khẩu góc rẽ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn trở gió, nhưng dù sao cũng so bên ngoài mạnh. "Tùy bọn hắn đi thôi. Tây không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ." Trần Sĩ Khanh quấy bỗng nhúc nhích nồi sắt bên trong còn lại canh thịt, sau đó tại Lô Cửu Châu bên thai nói nhỏ một câu. Rất nhanh, Lô Cửu Châu khỏe miệng liền có chút giơ lên. Hắn bưng lên nồi sắt, trực tiếp hướng động đi ra ngoài. Lạc Trần bọn người mặc dù là tu tiên giả, nhưng cảnh giới của bọn hắn còn không thể thích ứng. Cứ việc sẽ không đến phong hàn loại bệnh này, nhưng bị gió lạnh thổi lấy, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Đúng lúc này, Lô Cửu Châu bưng một nồi nóng hôi hổi canh thịt đi ra. Lạc Trần sắc mặt vui mừng, đang muốn đứng dậy tiếp nồi, có thể Lô Cửu Châu lại nhẹ nhàng lóe lên, nhưng người muốn đi ra hang động. "Ai, bằng hữu, ngươi đây là muốn?" Lạc Trần đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền một lần nữa ngăn khuất Lô Cửu Châu trước người. "Có chuyện gì sao?" Lô Cửu Châu liếc hắn một cái. "Không có việc gì, không có việc gì," liền thuận miệng hỏi, ta sống lâu như vậy, còn không có ngửi qua thơm như vậy canh thịt đâu. Lạc Trần muốn nói lại thôi. À, những này vừa hầm, bất quá công tử bỗng nhiên khẩu vị không tốt, nghe không được dầu mùi tanh, ta chuẩn bị đổ.
Đổ.
Nghe được Lô Cửu Châu nói như vậy, Lạc Trần lập tức hú lên quái dị.
Thế nào?
Lô Cửu Châu nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn Lạc Trần quả thực có chút xấu hổ.
Không không không, ta chẳng qua là cảm thấy có chút lãng phí, tốt như vậy canh.
Khu khu, cái kia.
A ha ha.
A, các ngươi muốn uống đúng không?
Lô Cửu Châu nói chúng tim đen, Lạc Trần vội vàng túi lầu xuống, ước gì tìm một cái lỗ để chui vào.
Còn có việc sao?
Không có việc gì, nhường một chút, ta chuẩn bị đổ a.
Thấy Lạc Trần không nói lời nào, Lô Cửu Châu một bộ quyết tâm dáng vẻ.
Lạc Trần cắn răng một cái, đột nhiên ngẩng đầu.
Bằng hữu, cái này canh có thể hay không bán cho ta?
Lô Cửu Châu cố nén ý cười, giả ra vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc.
Ta nhìn các hạ tu vi cũng không thấp, còn tại ư ăn uống chi dục.
Lạc Trần giờ phút này cũng không sợ mất thể diện, hắn thở dài, nói tiếp:
chúng ta mấy ngày nay ăn đều là lương khô, thiên như thế lạnh, đại gia muốn ăn chút nóng hổi. Bằng hữu, ngươi nói cái giá đi, cái này nổi nước bao nhiêu tiền?
Chúng ta mua.
Lô Cửu Châu suy tư một hồi, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trong chậu canh nóng, mỉm cười.
Đi ra ngoài bên ngoài, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, như vậy đi.
Lạc Trần đầy mắt chờ mong.
Một ngụm giá, 100 lạng bạc ròng.
100 lượng.
Mắc như vậy.
Lạc Trần mặc dù là tu tiên giả, nhưng cơ bản giá hàng vẫn là biết.
Giờ phút này nghe được báo giá, trong nháy mắt sợ ngây người.
Ngươi nhìn hiện tại nào có dê a?
Đây đều là chúng ta mang tới thịt dê, ngươi chế đắt, ta còn chê đắt đâu.
Có thể.
Thật là.
Các ngươi muốn hay không a?
Không quan tâm ta có thể đủ.
Thấy Lạc Trần do dự không dứt, Lô Cửu Châu trực tiếp tới hung ác liệu.
Muốn, thật là trên người chúng ta không có nhiều bạc như vậy.
Lô Cửu Châu lộ ra một vệt nụ cười như ý.
Không có bạc.
Vậy cũng tốt xử lý.
Lạc Trần lập tức cảm thấy không ổn.
Có thể thì đã trễ.
Công tử, cho ngươi.
Trần Sĩ Khanh tiếp nhận Lô Cửu Châu đưa tới linh thạch, tiện tay thu nhập hệ thống ba lô.
Thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí.
Khá lắm, lão bản, ngươi thật là châu.
Cô ảnh bu lại, vẻ mặt bội phục.
Một nồi dê canh bán 5 khối linh thạch, thật sự là không có người nào, vẫn là chúng ta ăn thừa, ha ha ha.
Cô ảnh thanh âm rất thấp, Trần Sĩ Khanh cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười.
Ta tịch thu bọn hắn tiền thuê, đã tính nhân tử.
Lạc Trần một đoàn người đều là tu tiên giả, bởi vì còn không có ra tay, bất quá cụ thể cảnh giới không dễ phân biệt.
Mặc dù chấp nhận bọn hắn ở tạm, nhưng chỉ cần có dị động, Trần Sĩ Khanh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.
Mấy vị, quấy rầy một chút.
Qua một đoạn thời gian, Lạc Trần thanh âm từ một bên truyền đến.
Đang sưởi ấm, Trần Sĩ Khanh ngẩng đầu nhìn lại, thấy được cầm nồi sắt Lạc Trần.
Lô Cửu Châu rất nhanh liền đứng dậy, nhận lấy nồi sắt.
Nhưng Lạc Trần cũng không hề rời đi, mà là mặt dạn mày dày, chậm rãi chuyển tới gần hang động.
Mấy vị, có thể ở cái này Tần Sơn trong dãy núi gặp nhau, cũng là duyên phận, không ngại trò chuyện chút sao?
Trần Sĩ Khanh không nói gì, chỉ là nhìn cô ảnh một cái, đưa tới một ánh mắt.
Ngươi có chuyện gì?
Nói với ta, lão bản của chúng ta một ngày rất bận rộn.
Cô ảnh lập tức đi tới Lạc Trần trước mặt.
Lão bản?
Công tử?
Lạc Trần có chút không hiểu rõ.
Trần Sĩ Khanh khí huyết vận chuyển cùng thường nhân không khác, rõ ràng là người bình thường.
Hai cái này kiếm khách rất rõ ràng là lấy hắn vi tôn.
Trừ phi,
Lạc Trần ánh mắt hơi sáng, trong lòng có một chút phỏng đoán.
Cái này Tần Sơn dãy núi yêu thú tung hành, nguy hiểm dị thường.
Mấy vị xâm nhập dãy núi, còn mang theo.
Lạc Trần nhìn thoáng qua Trần Sĩ Khanh cùng đang say ngủ nhấp nhiếp, hỏi tiếp:
vì sao không đi thuyền, trực tiếp đi xuyên qua Tần Sơn đâu?
Cái này không lập tức qua tiết sao?
Cô ảnh cười ha hả, thuận miệng nói rằng:
lên núi chuẩn bị yêu thú, kiếm chút thu nhập thêm.
A.
Lạc Trần nhãn tỉnh sáng lên, sắc mặt có chút hưng phấn.
Nói như vậy, mấy vị là Liệp yêu nhân.
Chương 118, đánh đêm thương làm nhóm.
Nghe được Liệp yêu nhân ba chữ, ngồi ở một bên Trần Sĩ Khanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng như cũ không nói gì.
Liệp yêu nhân?
Làm sao có thể?
Cô ảnh cười ha hả.
Chúng ta là tán tiên, không có việc gì tổ đội, chúng ta chỉ giết yêu, không giết người.
Là như thế này a?
Lạc Trần biểu lộ có chút thất lạc, hắn không tự giác nhìn Trần Sĩ Khanh một cái, thở dài.
Thật không tiện, quay rời, cái khác không có gì.
Vừa dứt tiếng, Lạc Trần lập tức thối lui ra khỏi hang động.
Cô ảnh, vừa rồi tiên hạ quan người kia nói Liệp yêu nhân là cái gì?
Chờ Lạc Trần rời đi, Trần Sĩ Khanh lập tức thấp giọng sống cô ảnh hỏi một câu.
Cái gì?
Cô ảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Lão bản, ngươi không biết rõ Liệp yêu nhân sao?
Trần Sĩ Khanh lắc đầu.
Cô ảnh lại liếc mắt nhìn Lô Cửu Châu, Lô Cửu Châu vẫn là lắc đầu.
Cầu Nguyệt cùng Vương Sán thì càng đừng nói nữa, đầu óc mơ hồ.
Mau nói.
Trần Sĩ Khanh hơi không kiên nhẫn.
A a, ta còn tưởng rằng các ngươi biết đâu.
Cô ảnh nhếch miệng, đang muốn mở miệng, sắc mặt đống nhiên biến đổi.
Ngươi đừng giật mình trong ngay mắt, mau nói a.
Nhưng mà, không chờ cô ảnh mở miệng, Lô Cửu Châu cũng đứng người lên, tay đè tại trên chuôi kiếm.
Công tử, ngươi nghe.
Trần Sĩ Khanh lập tức im lặng, vểnh tai nghe.
Ô.
Ngao ô.
Ngao.
Bên ngoài hang động, mơ hồ truyền đến trận trận chu lên.
Là
sói chu.
Trần Sĩ Khanh nhướng mày.
Cô ảnh đang muốn mở miệng, đống nhiên nghe thấy được Lạc Trần tiếng gào.
Không xong.
Là thương lang nhóm.
Rất nhanh, tiên hạ quan người hết thảy đứng người lên, hướng động đi ra ngoài.
Cổ Nguyệt, ngươi lưu lại nhìn xem nhiếp nhiếp, những người khác theo ta ra ngoài nhìn xem.
Cổ Nguyệt lập tức gật đầu.
Rất nhanh, Trần Sĩ Khanh mấy người cũng đi tới huyệt động cửa vào chỗ, cùng Lạc Trần bọn người tụ hợp. Tình huống không phải thật là khéo a. Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh mấy người, Lạc Trần cũng không kinh ngạc, mà là chủ động tránh ra vị trí. Trần Sĩ Khanh lập tức nhìn thấy trong gió tuyết mười mấy song xanh mơn mởn ánh mắt. Chúng ta bị để mắt tới. Lạc Trần vừa nói xong, đứng ở bên cạnh hắn một nữ tử lập tức mở miệng nói. Sư huynh, sợ cái gì, không phải liền là một đám phong sơ cảnh tương lang, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ bọn gia hỏa này. Cô ảnh lập tức vui vẻ. Chật chật, thật đúng là tóc dài a. Ngươi có ý tứ gì? Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Nữ tử lập tức phản bác, ngữ khí bất mãn hết sức. Lạc Trần, nhược phàm sư muội, không được vô lễ. Cô ảnh lại lạnh hừ một tiếng, nhìn sang nữ tử, ngữ khí mười phần khinh thường. Một đầu thương lang đúng là phế vật, bất quá một đám thương lang. Chật chật, cũng không phải dễ ức hiếp. Vị bằng hữu này nói không sai, đàn sói phía trước, chúng ta cần là đoàn kết. Công tử, ta đi ra xem một chút. Lô Cửu Châu nhìn xem ngoài động, rút ra kiếm sắt. Trần Sĩ Khanh không do dự quá lâu, nhẹ gật đầu. Chú ý an toàn, thực sự không được liền lui về đến. Rất nhanh, Lô Cửu Châu thân hình liền bao phủ tại tuyết dạ bên trong. Thương lang nhóm cũng không có chủ động tiến công ý tứ, bất quá bị hơn 10 đôi xanh mơn mởn ánh mắt giám thị lấy, quả thực không quá dễ chịu. Thời gian một nén nhang, Lô Cửu Châu thân ảnh lại xuất hiện, hắn đi vào hang động, chấn động rất xuống một thân phong tuyết, có chút thở dài một ngụm. Có chừng 20-30 con đã bao vây chúng ta, ta không có đánh rắn độ cỏ, chỉ là dò xét một chút. Lô Cửu Châu thu hồi trường kiếm, nhìn thoáng qua Trần Sĩ Khanh, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Trần Sĩ Khanh tự nhiên biết hắn ý tứ, nhưng vấn đề liền xuất hiện ở bên người cái này một nhóm người. Nếu là Lạc Trần bọn hắn không tại, Trần Sĩ Khanh tiện tay kêu lên một đám bộ hạ, liền đem những này thương lang diệt. Đáng tiếc, bọn hắn tại, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, đúng không? Lạc Trần biết Trần Sĩ Khanh là quyết định người, liền chủ động tiến tới bên cạnh hắn. Vị bằng hữu này, không biết xưng hô như thế nào? Không dám họ Trần. Trần Sĩ Khanh thanh âm rất bình thản. Trần huynh đệ, không nói gạt ngươi, tại hạ là Cẩm Tâm cảnh tu vi, hai vị này kiếm khách bằng hữu, tu vi cũng không yếu tại ta. Thấy Trần Sĩ Khanh không mở miệng, Lạc Trần chỉ có thể tiếp tục nói. Đối phó thương lang nhóm, phong sơ cảnh tu sĩ sẽ có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Cho nên ngươi nghĩ tới chúng ta liên thủ, diệt trừ những này thương lang. Đúng. Lạc Trần lập tức gật đầu. Các ngươi có mấy cái Cẩm Tâm cảnh? Tính cả ta cùng một chỗ ba người, tăng thêm hai vị bằng hữu, tổng cộng là năm vị Cẩm Tâm cảnh, diệt những này thương lang chỉ là vấn đề thời gian. Được thôi. Trần Sĩ Khanh cười nhạt một tiếng, nhường Lạc Trần nhẹ nhàng thở ra. Như thế cũng tốt, ban đêm có thể nghỉ ngơi an ổn một chút, bất quá. Trần huynh đệ có cái gì, cứ nói đừng ngại. Thường nói, thân huynh đệ, minh tính sổ sách, chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, ai cuối cùng giết chết thương lang, cái này chiến lợi phẩm cuối cùng về ai. Lạc Trần lập tức vui mừng nhướng mày. Nói đùa, ba người bọn hắn Cẩm Tâm cảnh, Trần Sĩ Khanh bên này chỉ có hai cái. Giết tới cuối cùng, khẳng định là bọn hắn kiếm được nhiều a. Không có vấn đề, cái này đều tốt nói. Lạc Trần ra lệnh một tiếng, tiên hạ quan trong đội ngũ lại đi ra hai người. Chu sư đệ, Vương sư đệ, theo ta giết địch. Cô ảnh, Cửu Châu, các ngươi cũng đi a, an toàn đệ nhất. Hai người lập tức rút kiếm, đi ra hang động. Công tử, ta cũng nghĩ đi. Thấy đại bộ đội Trạm Lang đi, Vương Sán nhìn ở trong mắt, ngứa ở trong lòng. Sán, đây cũng không phải là nói đùa. Vương Sán lộ ra sáng loáng xin phép, kích động. Ta biết công tử, yên tâm, ta lúc đầu giết nhiều nhất xuất sinh, chính là lang. Tại Tần Sơn trong khoảng thời gian này, Vương Sán thợ săn bản năng dần dần bị kích phát, càng thêm ưa thích chiến đấu, kỹ xảo cũng càng thêm thuần thục. Đối đầu phong sơ cảnh yêu thú, cơ bản cũng là mấy chiêu công phu. Trần Sĩ Khanh cũng không nghĩ quá nhiều, liền đồng ý. Đi thôi, không cần cậy mạnh. Đạt được cho phép, Vương Sán hưng phấn hú lên quái dị, cũng xông vào tuyết lớn bên trong. Rất nhanh, chiến đấu khai hỏa. Trần Sĩ Khanh trước mắt đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy thương lang gầm rú, thở dốc còn có tiếng ai minh. Quả thực có chút nhàm chán, ngược lại là bên người tiên hạ quan người, có vẻ như nhìn rất thanh, thỉnh thoảng còn hò hét gọi tốt hai tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thương lang tiếng kêu cũng càng ngày càng thưa thớt. Trần Sĩ Khanh bị đông cứng quá sức, lại cái gì đều nhìn không thấy, đang chuẩn bị đi về. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng hậu hữu lực tiếng sói tru vang vọng bầu trời đêm. Nơi xa, mơ hồ truyền đến Lạc Trần đám người tiếng kinh hô. Công tử, là Thương Lang Vương, xem ra hẳn là Cẩm Tâm cảnh, không dễ đối phó. Trần Sĩ Khanh bên tai bỗng nhiên truyền đến Lô Cửu Châu thanh âm. Hắn vội vàng ho khan vài tiếng, sau đó trở lại hang động chỗ sâu. Cửu Châu, tình hình hiện tại như thế nào? Tránh đi tiên hạ quan đám người, Trần Sĩ Khanh lúc này mới giảm thấp xuống tiếng nói, thông qua hệ thống hỏi thăm về đến. Công tử, ta cùng cô ảnh đã đem Thương Lang Vương bao vây, cái khác Thương Lang chết gần hết rồi. Vậy là tốt rồi. Tốc chiến tốc thắng a. Trần Sĩ Khanh nhẹ nhàng thở ra, không phải tới mấy phút, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Lô Cửu Châu kinh hô. Nguy rồi. Thì thế nào? Cửu Châu. Lô Cửu Châu thanh âm có chút thoáng có chút sốt ruột. Công tử, xuất sinh này. Vậy mà chạy. Chương 119, đến chết cũng không đổi. Các ngươi không phải đem Thương Lang Vương bao vây sao? Làm sao lại để nó chạy? Trần Sĩ Khanh có chút không hiểu. Công tử, tiên hạ quan người muốn đoạt đầu người. Trần Sĩ Khanh lập tức liền hiểu nguyên do trong đó. Tính toán, chạy liền chạy, về tới trước a. Công tử, cô ảnh nói, Thương Lang có thể tiến hóa thành Thương Lang Vương, xung quanh khẳng định có cái gì thiên tài địa bảo,
cái này Thương Lang Vương vừa rồi đã thụ thương, ta có muốn hay không ta truy một chút.
Trần Sĩ Khanh không do dự quá lâu, liền hạ quyết định. Có tiện nghi không chiếm, không phải hảo hắn a.
Cũng được, ngươi đi đi, chúng ta tùy thời giữ liên lạc.
Biết, công tử.
Căn dặn kết thúc lâu Cửu Châu, bên ngoài hang động rất nhanh liền chuyển đến hưng phấn tiếng nghị luận. Trần Sĩ Khanh đứng dậy, đi ra ngoài, phát hiện hóa ra là đám người ngay tại vận chuyển Thương Lang thi thể.
Trần huynh đệ.
Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh đi tới, Lạc Trần lập tức tiến lên một bước, sắc mặt có chút lo lắng.
Các ngươi có người truy kích Thương Lang Vương đi, cái này nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, bạo tuyết đầy trời, sợ là không quá ổn thỏa a.
Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc.
Không có việc gì, ta tin tưởng Cửu Châu, chính hắn có chừng mực.
Lạc Trần trong lúc nhất thời, không lời nào để nói.
Lô Cửu Châu không phải tiên hạ quan người, muốn xen vào cũng không đến lượt hắn.
Làm gì nhiệt tình mà bị hờ hững đâu.
Nhưng vào lúc này, một bên đống nhiên chuyển đến cái vã kịch liệt.
Thật sự là cười rơi răng hàm, đầu này Thương Lang rõ ràng là bị ta xin phép xin chết, ta nhớ được rất rõ ràng.
Vương Sán tắm rửa lấy lang máu, vẻ mặt hung tướng, cùng một gã tiên hạ quan người dựa vào lý lẽ biện luận bên trong.
Nói hiệu nói vượng, chính ngươi nhìn cái này Thương Lang chỗ cổ vết thương, nó rõ ràng là bị ta tiên pháp đánh giết, ngươi chỉ là phong sơ kính, có ý tốt nói loại lời này.
Mắt thấy hai bên có càng nhao nhao càng hung xu thế, Trần Sĩ Khanh cùng Lạc Trần cùng lên một loạt trước, đi tới cố kia có tranh cãi sát sói bên người.
Chu sư đệ, không thể không lễ.
Thần Sơn dây núi, cũng không phải đùa giỡn địa phương.
Lạc Trần Chu sư đệ, trừng mắt liếc Vương Sán, hừ một tiếng, quay đầu đi.
Sán, cái này Thương Lang là ngươi giết sao?
Trần Sĩ Khanh chỉ hỏi một câu lời nói.
Vương Sán lập tức gật đầu, mười phần khẳng định.
Ta xác định công tử,
ta giết xuất sinh này thời điểm, trên người nó mặc dù mang theo tổn thương, nhưng hoàn toàn chính xác không chết, là ta xử lý xong.
A.
Trần Sĩ Khanh không nói hai lời, trực tiếp đi qua, một cước đem Thương Lang thi thể đá phải cô ảnh bên chân.
Cô ảnh cười hắc hắc, tiện tay đem Thương Lang thi thể lũy tới phe mình chiến lợi phẩm bên trong.
Ngươi.
Thấy cảnh này, Chu sư đệ lập tức tức giận lên đầu, nhịn không được kháng nghị nói.
Sư huynh, cái này Thương Lang rõ ràng là ta giết.
Lạc Trần không có trước tiên mở miệng, mà là liếc một cái song phương chiến lợi phẩm.
Phe mình ba tên cầm tâm cảnh đánh chết Thương Lang, vậy mà chỉ có đối phương hai tên cầm tâm cảnh, một gã phong sơ cảnh giết chết số lượng một nửa.
Tuy nói cùng một cảnh giới, mạnh yếu cũng có khác biệt, nhưng bây giờ bày biện ra chiến quả, tiên hạc quan thật sự là có chút mất mặt.
Thương Lang chính là phong sơ cảnh yêu thú, da sói, vướt sói, xương sói đều là không sai vật liệu luyện khí.
Thịt sói, lang máu, thường xuyên dùng ăn, cũng có thể cường thân kiện thể, lưu thông máu tăng khí.
Một đầu Thương Lang thi thể nói ít đều muốn trị mười mấy khỏa linh thạch.
Chắp tay đưa tiễn, thật sự là có chút.
Nghĩ tới đây, Lạc Trần nhịn không được mở miệng.
Trần huynh đệ, đầu này Thương Lang thuộc về, có phải hay không lại thương nghị một chút?
Trần Sĩ Khanh còn chưa mở miệng, cô ảnh bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, dò xét một chút xác sói.
Chậc chậc, có cái gì tốt thương nghị?
Hắn mang theo trào phúng cười một tiếng, chỉ Thương Lang cái cổ.
Ngươi nói là cái này đạo vết thương a?
Xem ra, hẳn là tiên pháp, bất quá tu luyện không tới nhà, chỉ là nát phá Thương Lang da lông, liền huyết hầu đều không có cắt đứt, còn cứ gọi vết thương chí mạng.
Cô ảnh xách lấy Thương Lang phần gáy ra, đem vết thương bại lộ tại tầm mắt của mọi người hạ.
Thấy rõ ràng, cái này Thương Lang vết thương chí mạng, rõ ràng là ngực bụng bên trên, một kích xuyên tim, gọn gàng mà linh hoạt.
Lạc Trần mấy người cũng không phải chim non, một cái liền có thể nhìn ra Thương Lang cái cổ vết thương sâu cạn, lập tức không lời nào để nói.
Có cần hay không ta đem cái này lang mổ,
lấy ra tâm can, cho các ngươi nhìn xem.
Không cần, không cần tổn thương hòa khí.
Lạc Trần chỉ có thể dùng lúng túng nụ cười đến làm dịu bầu không khí.
Cô ảnh, đều hảo hảo thu về.
Trần Sĩ Khanh tiện tay đánh cho cô ảnh một cái tu di giới.
Tiên hạc quan người ở bên cạnh, hắn không muốn bại lộ chính mình hệ thống ba lô.
Được rồi, lão bản.
Cô ảnh lập tức làm lên sống.
Trần Sĩ Khanh không để ý đến những người khác, mang theo Vương Sán một lần nữa đi vào hang động.
Sư Minh,
những người này cũng quá phách lối đi.
Căn bản không có đem chúng ta tiên hạc quan để vào mắt.
Tiên hạc quan bên trong, duy nhất một gã nữ đệ tử, đi tới Lạc Trần bên hai, nhìn xem không ngừng nhặt xác cô ảnh, nói khẽ.
Lạc Trần lơ đãng đảo qua phe mình trong đội ngũ nào đó người, sau đó lắc đầu.
Đừng nói nhiều như vậy, chờ phong tuyết ngừng, chúng ta lập tức đi ngay.
Trần Sĩ Khanh tự nhiên lười nhác quản tiên hạ quan đám người, vừa trở lại hang động, liền lấy ra mấy cái túi nước, đưa cho Vương Sán.
"Sán, ta nhìn ngươi thụ thương không nhẹ, muốn hay không đi về nghỉ một chút?"
Thông qua hệ thống, Trần Sĩ Khanh chú ý tới, Vương Sán hiện tại trạng thái là thụ thương.
Nếu như không trở về hệ thống, cần thời gian một ngày tự nhiên khôi phục thương thế.
"Ta không sao, công tử, mới vừa rồi bị một cái xúc sinh cào sau lưng, nghỉ ngơi một chút liền tốt."
Vương Sán một bên dùng thanh thủy thanh tẩy trên người lang máu, một bên thử lấy răng nói rằng.
Trần Sĩ Khanh đi đến Vương Sán sau lưng, lập tức phát hiện ba đạo sâu đủ thấy xương vết chảo.
Vết thương không có máu chảy, chỉ là da thịt có chút bên ngoài lật.
Mặc dù Vương Sán là thông qua hệ thống triệu hoán đi ra, nhưng Trần Sĩ Khanh vẫn còn có chút khó chịu.
Thế nào không cẩn thận như vậy, lần sau chớ đi.
Công tử, ta thật không có sự tình.
Vương Sán nhếch miệng cười một tiếng.
Thống khổ hơn tổn thương, ta đều bị qua, còn sợ những này.
Ta chỉ là sợ hãi, sau này không thể cho công tử hỗ trợ.
3.
Ánh lửa hạ, Vương Sán nụ cười rơi vào trong mắt, không khỏi nhường Trần Sĩ Khanh chấn động trong lòng.
Đúng vậy a, theo thẻ hao thăng cấp, bộ hạ của mình cảnh giới hội càng ngày càng cao.
Chính mình cùng Vương Sán mặc dù quan hệ tốt, nhưng thực lực của hắn vẹn vẹn phong sơ cảnh.
tương lai có thể phát huy địa phương thực sự là có hạn.
Nói nhăng gì đấy? Trần Sĩ Khanh nhẹ nhàng nện cho một chút Vương Sáng ngực. Ngươi cho dù là vô dụng, chừng trị ta còn không phải dư xài. Ngươi thịt nướng, ta có thể ăn cả đời. Nghe nói như thế, Vương Sáng lập tức vui vẻ.
Công tử, ngươi nhưng không cho gạt ta a.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
Ta có thể lừa ngươi.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong.
Chúc mừng túc chủ, bộ hạ Vương Sáng độ thiện cảm thay đổi là đến chết cũng không đổi, do đó ban thưởng một chương rút thưởng khoán.
Bên hai bỗng nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, lần này, Trần Sĩ Khanh lại không có vui vẻ như vậy.
Tình cảm không phải dùng giá trị có thể cân nhắc.
Hắn cũng không phải là vì cái này một chương rút thưởng khoán mới nói những lời kia, mà là chân tâm thật ý.
Thương lang nhóm nguy cơ giải trừ, tiên hạ quan mấy người cũng một lần nữa trở lại hang động góc rẽ nghỉ ngơi.
Đêm đã khuya, Trần Sĩ Khanh bối rối đánh tới, co quắp tại cạnh đống lửa, ngủ thật say.
Nhưng mà, không biết qua bao lâu, đang trong giấc mộng Trần Sĩ Khanh, đột nhiên nghe thấy bên tai vang động.
Cảnh cáo,
cảnh cáo,
cảnh cáo.
Vĩnh Cửu bộ hạ Lô Cửu Châu thụ trọng thương, hiện trạng thái là trọng thương.
Vĩnh Cửu bộ hạ Lô Cửu Châu thụ trọng thương, hiện trạng thái là trọng thương.
Vĩnh Cửu bộ hạ Lô Cửu Châu thụ trọng thương, hiện trạng thái là trọng thương.
Chương 120, thần bí sơn cốc.
Trần Sĩ Khanh mở hai mắt ra, buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán, đột nhiên ngồi dậy, lắc đầu.
Hắn cũng không biết, hệ thống thanh âm nhắc nhở kéo dài bao lâu.
Vương Sán, công tử, ngươi thế nào?
Cổ Nguyệt, công tử, ngươi thấy ác ngộng.
Cô ảnh ôm ấp trường kiếm, xếp bằng ở một bên, dường như đang nghỉ ngơi.
Cổ Nguyệt cùng Vương Sán thì là vẻ mặt khẩn trương mà nhìn mình.
Ta không sao.
Trần Sĩ Khanh lắc đầu, lập tức liên hệ Lô Cửu Châu.
Không người trả lời.
Hắn lặp lại nhiều lần, Lô Cửu Châu có chút hư nhược thanh âm mới chậm rãi truyền đến.
Công tử, ngươi hiện tại ở đâu?
Ta
lập tức liền trở về.
Trần Sĩ Khanh không nói hai lời, khoác lên một cái áo choàng dài, không để ý người bên ngoài ánh mắt khác thường, phi nước đại mà ra.
Ngoài động, trời mới vừa tờ mờ sáng, tia sáng còn rất ảm đạm, trên bầu trời mặc dù còn tung bay tuyết, nhưng tình thế so tối hôm qua nhỏ rất nhiều.
Nhìn bộ dạng này, qua không được bao lâu, liền sẽ đình chỉ.
Trần Sĩ Khanh sâu một cước, cạn một cước, dẫm tại trong đống tuyết.
Hắn ngẩng đầu, dõi mắt nhìn ra xa, lại không có phát hiện Lô Cửu Châu thân ảnh.
Cửu Châu, ngươi người ở đâu đâu?
Ta thế nào không nhìn thấy ngươi?
Ta tại cái này.
Công tử.
Cách đó không xa, một cây ốm dài bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, không ngừng đung đưa.
Kia là Lô Cửu Châu vỏ kiếm.
Vô dụng quá nhiều thời gian, Trần Sĩ Khanh liền đi tới Lô Cửu Châu bên người.
Cửu Châu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Lô Cửu Châu nằm tại trong đống tuyết, toàn thân đều là to to nhỏ nhỏ, sâu cạn không đồng nhất vết thương.
Mà nhất dọa người, chính là phải vết thương nơi bả vai.
Xương cốt, cơ bắp, trần trụi bên ngoài.
Hắn toàn bộ cánh tay phải, tận gốc bị cắt xuống, đã biến mất không thấy gì nữa.
Công tử, ta không sao.
Lô Cửu Châu thở hổn hển, tại Trần Sĩ Khanh nâng đỡ, ngồi dậy.
Ta truy tìm Thương Lang Vương, đi vào một chỗ sơn cốc, nơi đó địa thế vần quanh, ta mất dấu nó, vốn định theo vết máu tìm kiếm, thật không nghĩ đến bị đánh lén.
Ai đánh lén ngươi?
Trần Sĩ Khanh lập tức hỏi.
Không biết rõ.
Lô Cửu Châu cười khổ lắc đầu.
Ta không nhìn thấy người.
Làm tổn thương ta chính là gió lạnh, ta đoán chừng là tiên pháp, may mà ta chạy nhanh, ra khỏi sơn cốc.
Đại khái hỏi rõ tình huống, Trần Sĩ Khanh lập tức đem Lô Cửu Châu thu nhập hệ thống.
Vĩnh Cửu bộ hạ Lô Cửu Châu khoảng cách hoàn toàn khôi phục trạng thái trọng thương, còn có 6 thiên 23 giờ 59 điểm.
Hệ thống đề nghị, tại trong lúc này, xin chớ triệu hoán nên bộ hạ, như cưỡng ép triệu hoán, tự gánh lấy hậu quả.
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh ngược lại nhẹ nhàng thở ra.
Lô Cửu Châu chỉ cần người không có việc gì là được, 7 ngày cũng là không quan trọng, trong tay mình cầm tâm cảnh bộ hạ mảnh vỡ còn có rất nhiều, không cần lo lắng chiến lược vấn đề.
Thương Lang Vương liền không nói, coi như hắn không bị thương, cũng không phải Lô Cửu Châu đối thủ.
Trần Sĩ Khanh hiện tại để ý nhất chính là trong sơn cốc ai đả thương Lô Cửu Châu.
Ôm cái nghi vấn này, hắn vừa đi vào hang động, Lạc Trần liền tiến lên đón.
Trần huynh đệ, ta nhìn ngươi vừa rồi gấp vội vã, đã xảy ra chuyện gì sao?
Thấy đối phương vẻ mặt nhiệt tình, Trần Sĩ Khanh biểu lộ tự nhiên.
Không có việc gì, vừa rồi quá mót, đi ra phương tiện một chút.
Lạc Trần cứng miệng không trả lời được.
Trần Sĩ Khanh cố ý lắc lắc tay, dọa đến hắn mau để cho mở.
Đi vào hang động, cô ảnh chẳng biết lúc nào cũng thanh tỉnh lại.
Lão bản, Cửu Châu lão ca đi ra ngoài một đêm, còn chưa có trở lại sao?
Trần Sĩ Khanh nhìn thoáng qua sau lưng tiên hạ quan đám người, cái này mới thấp giọng nói:
"Ta có việc nhường hắn đi làm, không cần lo lắng."
Cô ảnh lập tức hiểu ý.
"Đúng rồi, cô ảnh, hỏi ngươi một vấn đề."
"Lão bản, ngươi nói,
tỷ như hai tên cầm tâm cảnh tu tiên giả đối bính, có khả năng hay không tại một người khác không biết rõ tình hình dưới điều kiện, trực tiếp chặt đứt cánh tay của đối phương?"
Cô ảnh nhíu mày.
"Lão bản, ngươi hỏi cái này làm gì?
Ta liền thuận miệng hỏi hỏi, ngươi liền nói có biết hay không a?"
Đồng cấp bên trong, cũng chưa mạnh yếu, cao thủ lợi hại, thậm chí có thể tại đồng cấp bên trong lấy một địch hai.
Bất quá lao bản ngươi đưa điều kiện, hẳn là không khả năng, liền xem như sở trường ám sát công pháp tu tiên giả, đồng cấp phía dưới, cũng không làm được đến mức này, bất quá.
Cô ảnh muốn nói lại thôi.
Ngươi người này thế nào luôn ưa thích giữ lại chủ đâu?
Trần Sĩ Khanh có chút bất mãn.
Khu khu, thật có lỗi, lao bản, thói quen cá nhân.
Cẩn thận ta khai trừ ngươi.
Cô ảnh nhịn không được co quắp mấy xuống khóe miệng, vội vàng nói. Nếu là tập kích bất ngờ đánh giết, cùng cấp bậc cũng là có khả năng tại không biết rõ tình hình dưới điều kiện hoàn thành, dù sao ta liền biết có mấy loại quy tắc tiến pháp, có thể làm được không lọt vết tích, nhưng chặt nhân cánh tay. Lão bản, tha thứ ta nói thẳng, có thể giết người, tại sao phải chém người ta cánh tay đâu? Thiếu không nợ a? Nói như vậy, tập kích bất ngờ Lô Cựu Châu người, kém nhất cũng hẳn là đẳng vân cảnh cao thủ. Cái này cũng không quá rượu a, bất quá rất nhanh, Trần Sĩ Khanh liền lâm vào nghi hoặc bên trong. Cô ảnh nói không sai à, đối rõ ràng có thể giết Lô Cựu Châu, vì cái gì chỉ chặt một tay? Đây không phải nhàn, tuyệt đối không thể, nhất định có ẩn tình khác. Kia một vùng thung lũng, chính mình nhất định phải đi nhìn xem. Lão bản, lão bản, ngươi thế nào người choáng váng? Ta nói không đúng sao? Không có gì, ta chính là đống nhiên nhớ tới, ngươi tối hôm qua còn không có nói cho ta Liệp Yêu Nhân là thứ đồ gì đâu. Hóa ra là cái này a, các ngươi vậy mà cũng không biết. Cô ảnh nhìn đám người một cái, biểu lộ hơi kinh ngạc. Lão bản, ngươi chẳng lẽ là đang khảo nghiệm ta sao? Trần Sĩ Khanh không nói gì, chỉ là giơ bàn tay lên, sau đó chăm chú nắm thành quyền đầu, truyền đến một hồi khớp xương tiếng động. Ách khụ khụ, Liệp Yêu Nhân kỳ thật rất đơn giản. Cô ảnh lập tức đàng hoàng hơn. Tiên Minh lãnh địa bên trong, giống Tần Sơn dạng này yêu thú căn cứ cũng không ít, một khi xuất hiện cấp bậc cao yêu thú, Liệp Yêu Nhân liền sẽ chủ động đến quét sạch bọn hắn, bất quá Liệp Yêu Nhân săn không chỉ là yêu thú, còn có yêu nhân. Yêu nhân? Đó là cái gì? Trần Sĩ Khanh nhịn không được đặt câu hỏi, một bên Cổ Nguyệt lại đột nhiên mở to hai mắt. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, ngược lại tại tu tiên giả bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện yêu nhân, bọn hắn ngày bình thường cùng thường nhân không khác, nhưng ở đặc thù dưới điều kiện, liền sẽ cuồng tính đại phát, chiến lược tăng vọt, không khác biệt công kích chung quanh tất cả sự vật, vô cùng nguy hiểm. Còn có loại sự tình này? Cô ảnh một bộ thần côn bộ dáng, Trần Sĩ Khanh cũng không phải là rất tin tưởng. Công tử, xác thực. Trần Sĩ Khanh lập tức nhìn về phía Cổ Nguyệt. Lúc trước ta tại du lịch thời điểm, liền có một gã tăng nhân, tu vi phong sơ cảnh. Ngày bình thường 10 phần hiền lành, nhưng đêm nào đông nhiên cuồng tính đại phát, đem miếu bên trong 23 vị tăng lữ toàn bộ sát hại, một đường làm ác, cuối cùng tiên minh xử lý thời điểm, còn xuất động đẳng vân cảnh cao thủ, ta khác sâu ấn tượng. Trần Sĩ Khanh còn tưởng rằng là cô ảnh nói bậy, thật không nghĩ đến nhân chứng ngay tại bên cạnh mình. Những này phát cuồng yêu nhân, chẳng lẽ là bệnh tinh thần? Trần huynh đệ, mấy vị bằng hữu, phong tuyết đã đình chỉ, chúng ta sẽ không quấy rầy. Đang suy tư, Trần Sĩ Khanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tiên hạ quan người chuẩn bị rời đi. Hắn tượng trưng đứng dậy, chắp tay. Chư vị đi thong thả, thuận buồm xuôi gió. Chương 121, gặp lại Qua Dương. Lạc Trần cũng có thể cảm giác được Trần Sĩ Khanh thái độ, không nói thêm gì, rất mau dẫn lấy tiên hạ quan người rời đi. Công tử, xem ra tiên hạ quan đám người xác thực không có ác ý gì. Đi ra ngoài bên ngoài, không thể không đề phòng, Cổ Nguyệt, Niếp Niếp tình huống thế nào? Phát nhiệt đã lui, mạch tượng cũng tại dần dần khôi phục, vấn đề không lớn. Cổ Nguyệt sờ lên còn đang trong giấc ngộng Niếp Niếp cái trán, lại nhìn một chút mạch tượng của nàng, rất mau trở lại đáp. Vậy là tốt rồi. Trần Sĩ Khanh bay đầu nhìn về phía cô ảnh, tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi. Cô ảnh, tiên hạ quan người vì sao lại đem chúng ta nhận thành Liệp Yêu Nhân đâu? Hẳn là lão bản ngươi a. Cô ảnh nhếch miệng, sau đó chỉ Trần Sĩ Khanh. Ta? Vì cái gì? Trần Sĩ Khanh không hiểu ra sao. Bởi vì Liệp Yêu Nhân tiểu đội trưởng, dưới tình huống bình thường là người bình thường. Lão bản ngươi không phải tu tiên giả, nhưng có thể chỉ huy nhiều người như vậy, bọn hắn nhận lầm cũng rất bình thường. Ngươi hiểu cũng không ít. Hắc hắc, đa tạ lão bản khích lệ, ta như thế tài giỏi, có hứng thú hay không cho ta phát một chút tiền công a? Cậu Nguyệt tươi cười quyến rũ. Ít đến, ai làm ban đầu nói, chỉ cần nuôi cơm, làm không công đều được. Lời nói ra, tắt nước ra ngoài, còn có thể thu hồi không thành. Có phải hay không cái nam nhân? À đúng đúng đúng. Cô ảnh lập tức tức vũ khí. Náo cũng náo đủ, Trần Sĩ Khanh một lần nữa nhóm lửa, dùng nồi sát xúc một chậu tuyết động, đốt đi nồi nước nóng rửa mặt. Mặt trời lên cao, trải qua một đêm phong tuyết tẩy lễ, hôm nay dương quang rất là tươi đẹp. Đang đứng tại cửa huyệt động phơi nắng Trần Sĩ Khanh, bỗng nhiên khịt khịt mũi, bụng không tự chủ kêu lên. Hắn lập tức đi vào hang động. Lập tức một cỗ hương khí bay tới. "Lão bản, đồ ăn cháo chịu không sai biệt lắm." Ngay tại quấy nồi sắt cô ảnh, chảy nước bọt nói rằng. Một bên khác, Niếp Niếp cũng rời giường, nhìn nàng khí sắc, khôi phục còn có thể. "Niếp Niếp, cảm giác thế nào a?" "Công tử, ta không sao, chính là còn có chút chóng đầu." "Chóng đầu? Nhất định là đói, một hồi uống nhiều một chút cháo, rất thanh đạm." Nói là đồ ăn cháo, Trần Sĩ Khanh kỳ thật thả không ít đồ tốt. Thịt nạc đinh, cà chua, còn có một số hoa quả khô. Ngay cả Vương Sán loại này ăn thịt động vật, đều uống liền mấy chén. Cà chua 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 ngọt ngọt cảm giác, mười phần khai vị. Niếp Niếp cũng là muốn ăn mở rộng. Cô ảnh, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta lát nữa có chuyện nói cho ngươi. Ăn cơm xong, cô ảnh đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, nghe nói như thế, lập tức đứng dậy, đi ra hang động. Ta cùng cô ảnh đi ra ngoài một chuyến, Sán, Cổ Nguyệt các ngươi liền chờ đợi ở đây, không có việc gì đừng đi ra ngoài, buổi chiều nếu như ta còn chưa có trở lại, ngươi liền đem còn lại đồ ăn cháo hâm nóng, cho Niếp Niếp ăn. Ngay tại sát thuốc Cổ Nguyệt còn có đang nghỉ ngơi Vương Sán đồng thời gật đầu. Trần Sĩ Khanh tiện tay vung lên, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, múa bút ngàn quân lại, hạ bút như có thần. Phương Đông Thiên ngâm ngâm cười một tiếng, ôm quyền hành lễ. Công tử, có gì phân phó? Ta phải đi ra ngoài một bận, chờ ta rời đi, ngươi tại cửa hang vải trận pháp đến che giấu hai mắt người. Minh bạch, công tử. Giao phó xong Phương Đông Thiên, Trần Sĩ Khanh cái này mới đi ra khỏi hang động.
"Lão bản, có chuyện gì a? Đi với ta một chuyến."
Trần Sĩ Khanh quấn chặt lấy quần áo, mang tốt mũ mềm, một cước giẫm vào đất tuyết bên trong.
"Đi cái nào a?"
Cô ảnh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng.
Trần Sĩ Khanh quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng.
"Đi,
tìm lại mặt mũi."
"Cô ảnh, ba."
Băng thiên tuyết địa bên trong, Trần Sĩ Khanh cùng cô ảnh một trước một sau, không nhanh không chậm đi tới.
"Cô ảnh, ngươi là thiên cơ tiền bối đề cử tới, có mấy lời, ta liền không dối gạt ngươi."
"Lão bản, ngươi trước chờ một chút, ta ấp ủ một chút tình cảm."
Cô ảnh giả vờ giả vị xoa xoa khóe mắt, một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, còn lau lau cái mũi, mặt mũi tràn đầy cảm động.
"Tốt, có thể."
Trần Sĩ Khanh cố nén đánh tàn bạo dừng lại cô ảnh ý nghĩ, tiếp tục nói:
"Ta mặc dù là người bình thường, nhưng âm thầm một mực có người thủ hộ. Cho nên, mặc kệ xuất hiện người nào, chỉ muốn ta nói không là địch nhân, ngươi có thể yên tâm."
"A, biết."
Trần Sĩ Khanh nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút.
"Ngươi làm sao nhìn qua như thế bình thường, không sợ hãi chút nào đâu?
Cái này có cái gì kinh ngạc?"
Cô ảnh biểu lộ biến rất tùy ý.
"Ngươi thật là lão bản ải, nào có nhân viên hội chất vấn lão bản, ngươi yên tâm đi."
Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời không lời nào để nói.
"Khụ khụ, vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta kế tiếp đi địa phương, khả năng có chút nguy hiểm, ngươi muốn bảo vệ tốt ta."
Qua một hồi lâu, Trần Sĩ Khanh mới phun ra một câu:
"Yên tâm đi, lão bản, đụng tới nguy hiểm, ta hội trước tiên đi đường."
"A không, trước tiên, mang theo ngươi cùng một chỗ đi đường."
Trần Sĩ Khanh nhịn không được che lấy cái trán.
"Cái này nhân viên, thật đáng tin tại sao?"
Rời đi hang động, dọc theo lâu Cửu Châu trở về phương hướng, Trần Sĩ Khanh rất nhanh liền thấy hắn lưu lại tiêu ký. Trong núi bởi vì có tuyết động, Trần Sĩ Khanh đi trên đường, muốn so ngày bình thường tốn sức không ít, tốc độ cũng chậm rất nhiều.
"Lão bản, chúng ta muốn đi tới lúc nào a?"
"Ta cũng không rõ ràng, nếu như có thể trông thấy sơn cốc, liền chứng minh chúng ta đến chỗ rồi."
"Khá lắm."
Cô ảnh ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn một chút Trần Sĩ Khanh hai chân.
"Lão bản, ngươi tốc độ này, ta đoán chừng chúng ta muốn đi tới sang năm."
Trần Sĩ Khanh hai gò má ửng đỏ, ngữ khí có chút xấu hổ.
"Đây không phải tuyết rơi sao, không có cách nào, ngươi thông cảm một chút."
Cô ảnh thở dài, đột nhiên dừng bước lại, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ.
"Đông."
Một tiếng vang trầm, bên cạnh một cây đại thụ trong nháy mắt bị chém đứt, đông tuyết vẩy ra.
Trần Sĩ Khanh bị giật mình kêu lên.
Cô ảnh cũng không nói nhảm, trường kiếm trong tay lên xuống.
Không bao lâu, một chương tự chế giản dị chữa tuyết liền xuất hiện.
"Khá lắm, ngươi tay chân đủ nhanh chóng a."
Trần Sĩ Khanh nhịn không được tán thưởng một câu.
Cô ảnh cười hắc hắc, không biết từ nơi nào biến ra một cây dây gai, bọc tại trên thân.
"Lão bản, không cần khách khí, mời thỏa thích trà đạp ta đi."
Trần Sĩ Khanh nụ cười lập tức im bặt mà dừng.
"Cái này cô ảnh, chẳng lẽ là một cái quỷ kế đa đoan không?"
"Lão bản, ngươi nói sân gốc là nơi này sao?"
Trần Sĩ Khanh đứng dậy đi xuống chữa tuyết, nhìn xem mở tối sát trời, nhẹ gật đầu.
"Chúng ta một đường đi theo ký hiệu tới, hẳn là nơi này, không sai."
"Khá lắm, tần sơn lớn như thế, Cửu Châu lão ca có thể tìm tới loại địa phương này, cũng là ngưu bức."
Trần Sĩ Khanh hít sâu một cái lên, giảm thấp xuống tiếng nói:
"Ta phía dưới, ngươi nghe cho kỹ."
Cô ảnh lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, hết sức nghiêm túc.
"Cửu Châu kém chút tại trong sơn cốc này mất mạng, sau khi đi vào, tất cả cẩn thận."
"Cái gì?"
Cô ảnh sắc mặt lập tức tái đi, hai cái chân cũng bắt đầu phát run.
"Lão bản, cái này cho đùa cũng không buồn cười, ta còn không kết hôn đâu, nếu không ta chở ngươi ở ngoài."
"Ngươi trông ngươi xem sợ bộ dáng."
Trần Sĩ Khanh vẻ mặt cười nhạo.
"Sợ cái gì, chúng ta lại không phải là không có giúp đỡ."
Vừa dứt tiếng, trên bầu trời lập tức truyền đến một hồi hồi âm.
Thiên biến vạn hóa khoảnh khắc bên trong, huyền hóa đa dạng vân trung long.
Núi xanh tung đổi nước cũng lưu, ta chi tiên pháp thiên không cho.
Rất nhanh, một thân ảnh bồng bềnh hạ xuống, đi tới trước mặt hai người.
Chính là Qua Dương.
Chương 122, cực hàn địa ngục.
Đang vân cảnh.
Cô ảnh trong ánh mắt tuy có kinh ngạc, nhưng sắc mặt cũng không có quá nhiều cải biến.
"Đã lâu không gặp a, Qua Dương."
Qua Dương nhìn xem Trần Sĩ Khanh, cắn răng nghiến lợi nửa ngày, rốt cục phun ra hai chữ:
"Công tử."
Trần Sĩ Khanh vô vô Qua Dương bả vai, cứ việc có rõ ràng không thích ứng, nhưng Qua Dương cũng không nói cái gì.
"Ngươi nhìn, ta rất tuân thủ lời hứa a."
Qua Dương tự nhiên minh bạch Trần Sĩ Khanh ngụ ý, chỉ là hừ một tiếng, không nói gì.
Trần Sĩ Khanh cũng không thể khách khí, trực tiếp cúi người, tại Qua Dương bên tai nói nhỏ vài câu.
Rất nhanh, Qua Dương sắc mặt liền thay đổi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Sĩ Khanh, bán tín bán nghi nói rằng:
"Coi là thật."
"Kia thế tất coi là thật, ta có lựa gạt ngươi tất yếu sao?"
Trần Sĩ Khanh cười một tiếng.
"Huống chi, ngươi kỳ thật cũng không có cùng ta vốn để đàm phán, điểm này, ngươi hẳn là tin tưởng."
Qua Dương không có xoắn xuýt quá lâu, nhíu chặt lông mày liền tùng triển khai.
"Phong thủy luân chuyển, không nghĩ tới ta cũng có ăn nhờ ở đậu một ngày, mà thôi mà thôi."
Nói xong lời này, Qua Dương nâng lên song trường, một cỗ mênh mông linh lực phun ra ngoài, đem trên mặt đất tuyết động thổi tan.
"Hóa linh chi thuật, ngưng."
Tay hắn bóp tiên quyết, sau đó một trường hướng trên đất cao nửa thước hòn đá vỗ tới.
"Vung,
go go."
Chỉ chốc lát, hòn đá liền mắt trần có thể thấy, biến thành thạch cầu bộ dáng, trong miệng còn truyền đến chó sủa.
Không chỉ có như thế, Qua Dương lập trường làm đao, trực tiếp đem bên cạnh một cây đại thụ chém đứt, sau đó chia làm tứ đoạn.
"Ách,
a,
a."
Rất nhanh, bốn cái cao một thước thụ nhân xuất hiện tại bốn phía, đem ba người bảo vệ.
Vẫn chưa xong, Qua Dương lại đánh xuống mấy khối to lớn đá hoa cương, chắp vá thành một cái thạch cự nhân, khoảng chừng cao 3-4 mét, uy thế kinh người.
Tại hắn chào hỏi hạ, Thạch Cầu bước đầu tiên xông vào trong hạp cốc. Chúng ta đi thôi. Qua Dương dường như rất kháng cự xưng hô Trần Sĩ Khanh là công tử, nói lời đều rất ngắn gọn. Đây chính là trong truyền thuyết hóa linh chi thuật sao? Lợi hại a. Cô ảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá da lông mà thôi. Qua Dương khỏe miệng có chút giơ lên. Hóa linh chi thuật, nếu là tu luyện tới cực hạn, phú linh nhãn trước cái này toàn núi cao, cũng không phải việc khó. Tốt, đi nhanh đi, thời điểm không còn sớm. Trần Sĩ Khanh đằng vân cảnh mảnh vỡ chỉ còn lại hai khối, trong đó một khối vẫn là sở tuyến cơ, nhất định phải dùng ít đi chút. Tại thạch cự nhân mở ra dưới đường, ba người rất nhanh liền tiến vào trong sân cốc. Thật là lạnh a. Mới vừa vào sân cốc, cô ảnh lập tức quấn chặt lấy quần áo. Về phần một bên Trần Sĩ Khanh, đã bị đông cứng nói không ra lời. Trong sơn cốc này bên ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật sự là quá lớn. Ngắn ngủi mấy phút, Trần Sĩ Khanh tứ chi cùng gương mặt đã cứng ngắt lại. Hắn phỏng đoán cẩn thận, trong sơn cốc này nhiệt độ tối thiểu nhất có lẽ hạ 1-2 chục độ. Qua Dương lập tức chú ý tới Trần Sĩ Khanh dị dạng, hắn mặc dù không có mở miệng, nhưng vẫn là đưa tay tại Trần Sĩ Khanh ngực vỗ một cái. Chỉ một thoáng, một cỗ ấm áp theo Trần Sĩ Khanh ngực lan tràn ra, thẳng đến toàn thân, hàn ý lập tức biến mất không còn một mảnh. Không cần như thế cảm kích nhìn ta, ta chỉ là vì chính ta. Qua Dương một bộ lạnh như băng dáng vẻ, chọc cho Trần Sĩ Khanh có chút muốn cười, bất quá hắn nhịn được. Cỗ này linh lực chỉ có thể bảo hộ ngươi một đoạn thời gian, cố mà chân quý a. Qua tiền bối, ta cũng tốt lạnh a, có thể không thể giúp một chút bận điệu. Cô ảnh thấy thế, lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười. Đáng tiếc, hắn đạt được, chỉ có Qua Dương lạnh như băng một chữ. Cái kia chính là Lan. Tiếp tục thâm nhập sâu sân cốc, bởi vì Qua Dương linh lực bảo hộ, Trần Sĩ Khanh một nhóm tốc độ của con người tăng nhanh hơn rất nhiều. Sơn cốc mặc dù nhiệt độ rất thấp, nhưng kỳ quái là cũng không có tuyết động. Ba người lại đi chừng 5 phút thời gian, đi ở trước nhất Qua Dương bỗng nhiên giơ tay lên, sau đó dừng bước. Trần Sĩ Khanh cùng cô ảnh tranh thủ thời gian dừng lại. Phía trước có vấn đề, ta cùng biến thành linh chó đã mất đi liên hệ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Sĩ Khanh, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Đề nghị của ta là lập tức rời đi, càng đi về phía trước, ta không có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Trần Sĩ Khanh cho mày, hắn vừa rồi kế quá hạn. Theo tiến vào sơn cốc đến bây giờ, chỉ tốn 10 phút đồng hồ. Qua Dương duy trì liên tục thời gian, còn có 20 phút. Cái này bỏ dở nửa chừng, không phải thua thiệt lớn. Đến đều tới, vẫn là vào xem một chút đi. Trần Sĩ Khanh nuốt nước miếng một cái, làm ra quyết định. Tới trước tảng đá chó mất đi liên hệ vị trí a. Lão bản, ta có một cái nho nhỏ ý kiến. Cô ảnh cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta có thể hay không chờ ngươi ở ngoài nhóm, tay của ta đều đông cứng, một hồi sợ là cầm không được kiếm a. Phiền chết. Cô ảnh thật sự là quá ồn ào, Qua Dương dứt khoát một trường vỗ tại cô ảnh ngực. Ai? Không lạnh. Cô ảnh lắc lắc tay, vẻ mặt hưng phấn. Dương tiền bối, ngươi thật đúng là người tốt. Qua Dương. Một bên Trần Sĩ Khanh nhịn không được khỏe miệng co giật, Qua Dương sợ là lần đầu tiên bị người hâu người tốt ta. Tiếp tục đi tới, lần này, chúng tốc độ của con người chậm không ít. Qua Dương thì là nhường bốn cái thụ nhân, đứng tại thạch cự nhân trước mở đường. Ô ô ô. Một hồi gió lạnh thổi qua. Coi như Trần Sĩ Khanh bị Qua Dương linh lực bảo hộ lấy, có thể giờ phút này, như cũng cảm thấy một hơi khí lạnh. Rất rõ ràng, càng đi sâu trong thung lũng đi, bên trong nhiệt độ càng thấp. Khu khu cụ. Một hồi tiếng ho khan truyền đến, Qua Dương sắc mặt trở nên rất khó coi. Đều trốn ở thạch cự nhân sau lưng. Hắn phất phất tay, cản ở phía trước thạch cự nhân lập tức tránh ra gần phân nửa thân vị. Chỉ một thoáng, gió lạnh gào thét. Trốn ở thạch cự nhân sau lưng Trần Sĩ Khanh kèm chút bị cuồng phong dư ba thổi té xuống đất. Mà thạch cự nhân chính diện đã kết dày một tầng dày xương trắng. Xương trắng phía dưới, khắp nơi đều là thật sâu vết cắt. Trần Sĩ Khanh con ngươi có chút co vào. Đây mới gọi là gió lạnh như dao a. Lão bản, ngươi mau nhìn phía trước. Cô ảnh một tiếng kinh hô truyền đến, Trần Sĩ Khanh lúc này mới chú ý tới thạch cự nhân trước người cách đó không xa. Đứng lặng lấy vài tòa băng điêu. Có thụ nhân, có thạch cầu, còn có người. Không nhúc nhích người. Lão bản, ngươi không nhìn lầm. Cô ảnh cười khổ một tiếng, nhìn xem trợn mắt hốc mồm Trần Sĩ Khanh, sợ run cả người. Bọn hắn đều là tiên hạ con người. Lạc Trần, hắn Chu sư đệ, Vương sư đệ còn có cái kia gọi như Phạm sư muội, toàn bộ biến thành băng điêu. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt Trần Sĩ Khanh phía sau lưng. Thạch cự nhân sắp không chịu được nữa, chung quanh nơi này cũng không có thể hóa linh chi vật, chúng ta đến rời đi, lại hướng phía trước, kết quả liền cùng những người này là giống nhau. Qua Dương có chút thanh âm dồn dập truyền đến. Rút lui. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn. Trần Sĩ Khanh không phải lăng đầu thanh, biết đầu sắt kết quả. Về phần tiên hạ con người, không phải hắn không muốn cứu, mà là tùy tiện tiến lên, sợ là tất cả mọi người phải ở lại chỗ này. Ngao. Nhưng vào lúc này, một tiếng sói tru chợt hiện, chuyển khắp làm cái sân gốc, làm cho người sờn hết cả gai úc. Nhờ ánh trăng, ba người thấy rõ ràng, sâu trong thung lũng, kia một đôi xanh mơn mởn ánh mắt. Chương 123, sinh tử vận tốc. Thương Lang Vương. Trần Sĩ Khanh nhìn cô ảnh một cái, muốn có được xác nhận. Không sai, lão bản, chính là Thương Lang Vương. Ngươi nhìn hắn hình thể, so với bình thường Thương Lang muốn lớn gấp đôi, hơn nữa. Ngao. Không chờ cô ảnh nói hết lời, Thương Lang Vương đống nhiên liền động. Qua Dương trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức muốn triệt thoái phía sau, nhưng sầm mặt lại. Gió lực cản quá lớn. Chính là cái này thời gian trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thương Lang Vương mạnh mẽ đâm vào tràn đầy vết thương thạch cự nhân trên thân. Giang rắc.
vốn là bị đông cứng cứng thạch cự nhân tại Thương Lang Vương lực lượng khổng lồ hạng, trong nháy mắt nổ tung, biến thành đầy trời mảnh đá. Còn tốt qua Dương phản ứng kịp thời, một trái một phải, nắm lấy cô ảnh cùng Trần Sĩ Khanh bay lên trời, tránh đi đá vụn công kích. Có thể đã mất đi thạch cự nhân phù hộ, thấu xương mãnh liệt của phong, trong nháy mắt quét sạch. Trần Sĩ Khanh bị thổi mở mắt không ra, thậm chí liền hô hấp đều có chút khó khăn. Nắm lấy hai người qua Dương, sắc mặt xanh xám, thân hình không ngừng lay động. Tu vi của hắn chính là đẳng vấn cảnh, ngự không phi hành không có vấn đề gì. Có thể dẫn người liền là hai chuyện khác nhau. Một người miễn cưỡng, hai người cũng có chút cố hết sức. Huống chi còn là hai cái đại nam nhân tăng thêm cuồng phong. Ta không chịu nổi. Qua Dương khó khăn lắm rơi xuống mặt đất, vạn hạnh chính là không có xảy ra vấn đề gì. Ngao. Bất quá vừa xuống đất, Thương Lang Vương liền nhào tới. Đáng chết. Qua Dương chửi mắng một tiếng, lập tức tiến lên. Một người một sói liền chiến ở cùng nhau. Đừng xem, đi mau. Xuất sinh này có vẻ như không nhận rõ ảnh hưởng. Trung quanh đều là liên thể sơn gốc, Qua Dương không có có thể hóa linh vật phẩm, chỉ có thể dựa vào đẳng vân cảnh linh lực, tay không cùng Thương Lang Vương đọ sức đấu. Nhưng cái này thấu xương gió lạnh vậy mà không đúng Thương Lang Vương có bất kỳ ảnh hưởng gì, cứ kéo dài tình huống như thế, Qua Dương vậy mà nhiều lần không thể đắc thủ. Lão bản, chúng ta đi nhanh đi. Cô ảnh ngăn khuất Trần Sĩ Khanh trước người chỉ vào lúc đến đường, sắc mặt tái xanh. Trần Sĩ Khanh bị gió lạnh thổi nói không ra lời, chỉ có thể gật gật đầu. Hai người rất nhanh triệt thoái phía sau, cũng không có chạy hai bước, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Trước người cô ảnh cũng tương tự cảm nhận được. Lão bản, chúng ta vận khí cũng quá kém a. Cô ảnh vẻ mặt cười khổ, cùng phong trôi đến, thanh âm đều biến đứt quãng. Hắn vì cái gì nói như vậy? Bởi vì hướng gió thay đổi. Nguyên bản Trần Sĩ Khanh ba người là tại thạch cự nhân bảo vệ dưới ngược gió mà đi. Theo lý mà nói, đi trở về là thuận gió, có thể đi càng nhanh. Nhưng bây giờ, trong sơn cốc hướng gió vậy mà tại trong khoảnh khắc chuyển đổi. Đường trở về vậy mà biến thành ngược gió. Nói cách khác, cái này cô cùng phong đang đem Trần Sĩ Khanh cùng cô ảnh hướng sâu trong thung lũng đẩy đưa. Không có thời gian do dự, Trần Sĩ Khanh lập tức xoay người, trốn đến cô ảnh sau lưng. Hoa, lão bản, có cần phải sao? Không đều là chết sớm chết muộn khác nhau sao? Cô ảnh khiêng cùng phong, quay đầu nhìn xem xoay người lẩm bẩm lầu bầu Trần Sĩ Khanh. Lão bản, ngươi bây giờ nói gì ngôn cũng một ba. Cô ảnh lời nói phân nửa, đột nhiên cảm giác trước người áp lực giảm mạnh, cả người đều dễ dàng không ít. Hắn đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt ngây dại. Trước người mình, chẳng biết lúc nào, vậy mà nhiều 4-5 người đem cuồng phong cản trước người, xếp thành một hàng, hiểm hộ công tử rời núi. Cô ảnh cùng Trần Sĩ Khanh trước người, trong nháy mắt nhiều lớp kín thật dày bức tường người. Thất thần làm gì? Đi mau a. Trần Sĩ Khanh nện cho một chút còn đang ngẩn người cô ảnh, hắn cái này mới lấy lại tinh thần. Cái này, lão bản, nhiều người như vậy, ngươi không có thời gian giải thích, đi trước. Trần Sĩ Khanh cùng cô ảnh phân biệt đứng tại đội ngũ thứ nhất đếm ngược cùng đếm ngược vị trí thứ hai bên trên. Có người phía trước chia vào gió lạnh, bọn hắn nhận ảnh hưởng cũng không lớn, chẳng những hướng ngoài sơn cốc đi đến. Lão bản, chúng ta đi, qua tiền bối làm sao bây giờ a? Cô ảnh vừa đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Qua Dương bởi vì gió lạnh áp chế, tăng thêm tiên pháp hạn chế, thực lực phát huy không đến một nửa. Đường đường đằng vân cảnh cao thủ giờ phút này vậy mà cùng một cái cầm tâm cảnh Thương Lang Vương đánh thành ngang tay. Trong lúc nhất thời, song phương đều không làm gì được hay. Chú ý tốt chính ngươi, không cần quản nhiều như vậy, hắn tự nhiên có biện pháp thoát thân. Không cần bao lâu thời gian, Trần Sĩ Khanh liền có thể nhìn thấy cách đó không xa sơn cốc xuất khẩu. Có thể đội ngũ tốc độ lại càng lúc càng chậm. Đó là bởi vì, càng tới gần cốc khẩu, sức gió lại càng lớn. Không thể đang do dự. Trông coi một tòa bảo sơn chết đi, cùng tên ăn mày khác nhau ở chỗ nào. Bộ hạ mảnh vỡ lại nhiều, không có mệnh, mọi thứ đều kết thúc. Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh lập tức triệu hoán trừ ra sở tuyển cơ bên ngoài, một tên sau cùng đẳng vân cảnh bộ hạ. Tuyết nhao nhao, che đậy thiên môn, ngàn dặm băng phong muốn ngừng hồn, thiên tướng ngộ, gió luận vũ, sương lạnh tây lĩnh bách thảo khô. Quen thuộc mở màn từ không trung truyền đến, Trần Sĩ Khanh có chút im lặng. Bộ hạ của mình ra sân, chẳng lẽ đều muốn trước trang cái bước sao? Hắc hưu hưu. Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Trần Sĩ Khanh bên cạnh, vậy mà xuất hiện một đứa bé con. Không sai, chính là một đứa bé. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thịt đô đô, ghim hai cái chỉ lên trời búi tóc. Trên thân chỉ mặc một cái đơn bạc cái yếm, cánh tay cùng bắp chân đều trần trụi bên ngoài, còn chân trần tử. Nếu không phải trước mắt đứa bé này là lơ lửng giữa không trung, Trần Sĩ Khanh còn thật sự coi chính mình ánh mắt bỏ ra. Tại Qua Dương linh lực bảo vệ dưới, hắn nguyên bản còn có thể kiên trì. Nhưng nhìn tới cái này con nít đơn bạc trang phục, Trần Sĩ Khanh lập tức toàn thân đánh lên dùng mình. Người chính là Cơ Nghi. Trần Sĩ Khanh có chút không dám xác nhận. Ai? Ta không phải đã chết rồi sao? Lơ lửng giữa không trung Cơ Nghi trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thuận tay sờ lên cổ của mình, nhíu mày. Nhưng đang nghe Trần Sĩ Khanh thanh âm sau, thân thể của hắn đột nhiên rung động. Ngươi tiểu, ngươi, công tử. Cơ Nghi che lấy miệng của mình, một bộ không thể tin. Cơ Nghi, trước bảo hộ chúng ta rời đi sơn cốc này. Trần Sĩ Khanh chỉ cách đó không xa nhập khẩu, vẻ mặt lo lắng. Tiểu, công tử. Cơ Nghi sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là đối Trần Sĩ Khanh tôn xưng rất là bất mãn. Là ngươi đem ta phục sinh. Tình huống khẩn cấp, Trần Sĩ Khanh chỉ có thể trước qua loa gật đầu. Vậy được a. Vừa dứt tiếng, Cơ Nghi trực tiếp một cái lao xuống, vọt tới đội ngũ đoạn trước nhất. Băng Lăng Kính, tay hắn bóp tiên quyết, một mặt tiểu xảo trong suốt thủy tinh tấm gương trong nháy mắt xuất hiện. Khuyết trương. Tấm gương trong nháy mắt biến lớn tới đường kính ước 3 mét. Cơ Nghi bên cạnh kéo lên băng lăng kính, cuồng phong trong nháy mắt bị hắn mở ra. Mọi người nhất thời cảm giác áp lực buông lỏng. Ông trời của ta, phong thanh quá lớn, cô ảnh vừa rồi cái gì đều nghe không được. Hắn này sẽ mới phản ứng được, chú ý tới đội ngũ hàng trước nhất Cơ Nghi. Lão bản, ngươi phải là ảo thuật a? Loại thời điểm này ngươi còn nói đùa. Trần Sĩ Khanh mạnh mẽ chừng cô ảnh một cái. Ta không có nói đùa a, ngươi không phải ảo thuật, này làm sao đại biến người xuống a? Lão bản, ta cuộc đời không có phục qua ai, ngoại trừ Thiên Cơ lão đầu, là thuộc ngươi. Trần Sĩ Khanh không thèm để ý cô ảnh, tại Cơ Nghi trợ giúp hạ. Đám người rốt cục đi tới xuất khẩu. Nhắc tới cũng kỳ quái, chỉ cần bước ra khỏi sân cốc, kia cô muốn mạng cuồng phong trực tiếp tiêu tán không thấy, liền phảng phất không có xuất hiện qua. Công. Uy, đáp ứng ngươi sự tình, ta đã làm được, hai chúng ta thay anh. Ra khỏi sân cốc, Cơ Nghi bay đến Trần Sĩ Khanh bên người, thanh âm của hắn mặc dù ngây thơ chưa thoát, nhưng ngôn từ ông cụ non. Trần Sĩ Khanh cùng cô ảnh ngồi liệt tại đất tuyết bên trong, còn tại dư vị vừa rồi mạo hiểm thời điểm, trong thời gian ngắn nói không ra lời. Ta còn có việc muốn làm, đi trước, hữu duyên gặp lại a. Nói xong lời này, Cơ Nghi cũng không tiếp tục quản hai người, thu hồi băng lăng kính, trong nháy mắt cất cánh, biến mất giữa rừng núi. Chương 124, tại sơn bên kia, biển bên kia, có một nhóm. Lão bản, hắn đi như thế nào? Đi. Cô ảnh là tu sĩ, rất nhanh liền hòa hoan tới. Trần Sĩ Khanh lấy ra một cái túi nước, hướng miệng bên trong ngực một hớp, lại thở hổn hển tốt mấy hơi thở hổn hộc, rồi mới lên tiếng. Hắn chạy không được bao xa, không có việc gì. Đông đông đông. Trần Sĩ Khanh vừa dứt lời, liền nghe tới từng đợt trầm đục. Hóa ra là vừa rồi triệu hồi ra mấy tên cầm tâm cảnh bộ hạ, nhao nhao ngã nhào trên đất, sau đó hóa thành đầy trời hư ảnh, tiêu tán không thấy. A. Và a a a a. Cô ảnh lập tức quay thiếu. Lão bản, người sao không gặp? Bọn hắn chết. Đã chết rồi sao? Ngươi muốn cái gì đâu, làm sao có thể? Trần Sĩ Khanh cũng không có quá kinh ngạc, trong sơn cốc cuồng phong chỉ có đẳng vân cảnh người mới có thể kháng trụ. Những này cầm tâm cảnh bộ hạ, linh lực hao hết, sớm biến mất cũng rất bình thường. Hắn chậm rãi đứng dậy, đem túi nước ném cho cô ảnh, đang tự hỏi kế tiếp làm sao làm thời điểm, ngực đột nhiên chuyển đến một hồi khô nóng. 3. Trần Sĩ Khanh đưa tay, bày vào trong ngực, đem Lang Gia Dương Ngư lấy ra ngoài. Thật nóng. Lang Gia Dương Ngư nhiệt độ, thậm chí so ngày đó Bách Lý Ngưng Vũ té xỉu lúc, còn muốn nóng hổi. Trần Sĩ Khanh không dám lâu cầm, chỉ có thể dùng dây đỏ xách theo ngọc bội, thỉnh thoảng sờ nhẹ, cảm thụ nhiệt độ biến hóa. Lão bản, ngươi làm gì a? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn muốn đi vào. Uống mấy ngụm lớn nước cô ảnh, còn ngồi dưới đất, lại đột nhiên phát hiện Trần Sĩ Khanh đang thử thăm dò lấy, hướng cốc khẩu tới gần, hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, vọt tới. Ngươi đừng cản trở ta. Trần Sĩ Khanh vừa cảm thụ Lang Gia Dương Ngư nhiệt độ, một bên cực nhanh đối cô ảnh nói rằng: "Lão bản, ngươi điên rồi sao? Ngươi không muốn sống nữa?" Trần Sĩ Khanh căn bản không có quản cô ảnh, trước lui về sau hai bước, lại đi về phía trước ba bước, sau đó lách qua hắn, cơ hồ đi tới cửa vào sơn cốc trước. Quả nhiên không sai. Trần Sĩ Khanh mở to hai mắt. Chính mình càng đi sơn cốc tới gần, Lang Gia Dương Ngư nhiệt độ liền càng cao. Ta không điên, rất thanh tỉnh. Trần Sĩ Khanh một lần nữa lui lại, duỗi tay đè chặt một lỗ tai. Cơ Nghi, lập tức trở lại cho ta. Cô ảnh không hiểu ra sao, có thể không lâu lắm, bầu trời vậy mà chuyển đến thanh âm xé gió. Lại xuất hiện tại trước mặt hai người, chính là mới vừa rồi rời đi Cơ Nghi. Vì cái gì? Cơ Nghi gắt gao nhìn chăm chú lên Trần Sĩ Khanh. Vì cái gì ta không thể rời đi ngươi? Ngươi cho ta hạ cái gì chú? Cô ảnh, ngươi còn không có phát hiện sao? Trần Sĩ Khanh liếc mắt Cơ Nghi một cái, không có để ý một bên mắt trừng miệng cô ảnh. Ngoại trừ giúp ta, ngươi không có lựa chọn nào khác.